Chương 28, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Chương 28, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Chu Tâm chi ngôn, kém mời giết chi. Viên Thuật đôi mắt nhắm lại, ý vị thâm trường, từ Lục Tốn hôm nay buổi nhà mình tiện nghi nhi tử đến dự tiệc, liền đã có thể nhìn ra Lục gia lập trường. Bất quá, hắn nói cũng có lý, trước không đề cập tới phụng nên tiên tử chủ quan ý nguyện, chỉ riêng thực tế thao tác bên trên, chuyện này liền khó khăn trùng điệp. Nếu là sớm đến mấy năm Nam Dương còn tại, từ Nam Dương tới Như Nam, đến Cựu Giang quận Thọ Xuân, đoạn đường này thông suốt, có thể thẳng đến Lạc Dương. Nhưng hôm nay Nam Dương ném đi, Dự Châu ngoại trừ Như Nam bên ngoài, còn lại xung quanh Toánh Xuyên quận, Trần quận, Lương quốc cũng đều tại Tào Tháo phạm vi thế lực. Dự Châu cái cuối cùng quận phái quốc, hình thức thì phức tạp hơn, Tiếu huyện phụ cận thuộc về Tào Tháo. Bái huyện tức là tiểu phái, bây giờ bị Lưu Bị tạm cho Lữ Bố đóng quân. Mà Kỳ huyện xung quanh lại là nhà mình sở thuộc, ở vào tam phương tranh đoạt chỗ sung yếu. Đây cũng là Viên Thuật trước đây dám mang 3000 cưỡi phó Tiếu huyện đem Hứa trực tiếp đến nguyên nhân, dù sao chỗ biên cảnh lại thường xuyên buộc phát quy mô nhỏ xung đột. Không sai, nay phụng nên tiên tử thế nhưng là khác biệt, mất Nam Dương cây cầu kia đồ bảo, hắn cả một cái liền bị Lưu Biểu, Tào Tháo, Lưu Bị nhốt tại phương Nam. Viên Một, Viên Tam bọn hắn 18 cưỡi có thể chống đỡ Trường An, vẫn là nhân số quá ít, lại đánh lấy áp giải Lưu Diêu vào kinh thành hỏi tội danh nghĩa, tính chất cùng loại với hắn Viên Thuật phái đi Trường An sứ giả, bởi vậy chư hầu mới thả bọn họ thông hành. Có thể Viên Thuật như muốn đi ngang qua chư hầu chi địa lấy phụng nên tiên tử, người mang thiếu đi quá nguy hiểm, một khi tiết lộ hành tung, ác gặp đại quân vây giết. Mà muốn bao nhiêu dẫn nhân mã, kia sáng loáng đại quân áp cảnh, đoán chừng chỉ có thể một đường công thành đoạt đất đánh tới, cần phải có thể giết xuyên thiên hạ chư hầu, ai còn đi phụng nên tiên tử? Có thể chớ hy vọng đánh ra phụng nên tiên tử, phò tá hán thất cờ sĩ, chư hầu cũng không dám đánh ngươi. Không gặp Lý Giác bưng lấy tiên tử khiển trách Quách Tỷ là phản tặc, Quách Tỷ không phải cũng còn hàng ngày đánh hắn sao? Chẳng phải vì cướp đoạt tiên tử? Đầu năm nay, tiên tử ai cướp được, người đó là hộ giá cần vương. Kỳ thật nói bị như thế ngăn ở bên ngoài, tại Lạc Dương ngoài tầm tay với cũng không chỉ là Viên Thuật, sát vách bị kia cá mẹ một lứa đại nhĩ tặc cũng bị Tào Tháo, Viên Thiệu phá hỏng Lạc Dương con đường. Nếu không, tiếp qua mấy tháng, trong lịch sử thiên tử đói không có cơm ăn, khắp thế giới phát thiên tử chiếu xin cơm. Mời chư hầu vào kinh cần vương thời điểm, nguyên thân Viên Thuật là không muốn đi. Lưu Biểu thì không hiểu bị thiên tử vừa phong phiêu kỵ tướng quân Trương Tế đánh, vội vàng đánh trận, không có công phu đi. Viên Thiệu hắn còn đặt kia do dự đâu, Tào Tháo liền lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp đem thiên tử tiếp đi Hứa Đô, chờ Viên Thiệu kịp phản ứng lại muốn tranh đoạt, đã tới không kịp. Có thể Lưu Bị một lòng phò tá hắn thất, biết được thiên tử tình hình gần đây, làm sao có không cứu lý lẽ? Hắn không có đi cứu, thật sự là Từ Châu cũng bị chặn lấy, có lòng cũng vô lực. Hồi ức đoạn lịch sử này thời kỳ các phương thế cục, Viên Thuật khẽ nhấp một cái giải rượu mật nước, trong mắt phong mang thêm ẩn. Chư hầu tâm tư, thông thạo tại tâm, cái này quần hùng thiên hạ, không phải làm việc cho ta. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, trong điện không khí cũng bởi vì cái này im miệng không nói càng thêm kiềm chế. Thấy Viên Thuật im lặng tại chủ vị, cũng không để ý tới mình, chỉ một lòng uống vào mật nước, bộ kia hỉ nộ vô hình, xây dựng ảnh hưởng khó dò, nhường Lục Tốn đáy lòng trầm xuống. Bị nhìn xuyên, có thể chính mình phân tích đều là tình hình thực tế, cho dù lão sư có chỗ phát giác, cũng nên đối Chu Du sinh lòng cảnh giác, từ đó thuận nước đẩy thuyền, giúp cho chèn ép. Chu Công Cẩn cùng Tôn Sách vui buồn có nhau, chỉ cần lão sư tại thường ngày ở giữa nhiều biểu lộ mấy phần đối bọn hắn không thích, khiến Tôn Sách trong mắt mọi người đã mất đi lão sư câu kia ấu tử nhiều tật, ngươi làm động viên chi đối với hắn thiết bị. Như vậy Viên Diệu bất tử, Tôn Sách lại không lão sư coi trọng, hắn chỉ là một cái nghĩa tử, dựa vào cái gì cùng con trai trưởng tranh phong? Chờ hắn bảo vệ Viên Diệu lại lớn lên chút, xem như họa trong lòng nghĩa tử Tôn Sách, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục gia huyết cửu gắn liền với thời gian chưa mười bảy, cũng liền tại cái này Viên Thuật trầm mặc, Lục Tốn lặng chờ, quần thân im lặng lúc, Chu Du dường như đối Lục Tốn cái gọi là Chu Tâm ngữ điệu mỉm mặt làm ngơ, chỉ thấy hắn phong nhã siêu quần, cao giọng mà cười, nói, bá luôn nói tới, ta há không biết, lần này đi Lạc Dương phụng nên thiên tử, ven đường chư hầu rình mò, hung hiểm có lường, Viên Công làm thần khí chi trọng, há có thể đứng ở nguy tưởng, đặt mình vào nguy hiểm? Nhưng thiên tử quân thần trong triều đình trụ cột ngay tại Lạc Dương, trời cho không lấy, tất nhiên vì người khác thừa lúc thôi. Xưa kia cao tổ Đông phạt Lạc Dương, vì nghĩa đế cái chết mà đổ trắng thiên hạ, thì chư hầu quy tâm. Tự thiên tử chịu đục với đất nước tặc, Viên Công sẽ kết lại thảo đồng, thường lấy hộ giá cần vương là niệm, bởi vì quan trung là cục, chư hầu trinh phạt, chưa thể cứu thiên tử tại nguy nan, bảo vệ xã tắc chi tướng nghiêm hai. Nay đến được chiếu lệnh, mặc dù không thể đến, cũng làm điểm khiển tướng soái, mạo hiểm nhập lạc, thân ở tại bên ngoài, mà tâm đều tại hắn thất, chính là Viên Công giúp đỡ thiên hạ chi làm chí cũng nếu không phụng nên thiên tử, sao có thể bảo vệ xã tắc, vãn thiên binh. Ngày khác thiên tử gặp rủi ro tại Tào Tháo, Viên Diệu chi lưu, vì đó hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, khắp nơi bị quản chế tại người, hối hận thì đã muộn. Lời này vừa nói ra, Lục Tốn trong lòng báo động đại sinh, thầm nghĩ không tốt, đây quả thực là cường đạo lo gì, hắn Chu Công Cẩn thế mà đang uy hiếp bức bách, cưỡng ép muốn cứu thiên tử. Theo Chu Du nói tới, bây giờ không phải là có muốn hay không cứu thiên tử, cũng không phải có thể hay không cứu thiên tử, mà là không thể không cứu thiên tử. Người không cứu, liền có người khác cứu, đến lúc đó người khác cưỡng ép thiên tử lấy hiệu lệnh thiên hạ, chư hầu tử là không theo. Tử thì bị quản chế tại người, không theo, tức là phản tạo. Mà như cứu thiên tử, tựa như cao tổ vì nghĩa đế phát tang, mặc kệ có thể hay không cứu thành, làm ra thái độ này cũng có thể khiến thiên hạ quy tâm. Có thể lần này đi Lạc Dương, gian nan hiểm trở, sinh tử chưa biết, lão sư tất nhiên không thể thần hướng, mà có thể đại biểu hắn phụng nên thiên tử người, Viên Diệu tuổi vừa mới 6 tuổi, tất nhiên không có khả năng. Như thế, cũng chỉ có quả nhiên, Chu Du hăng hái, dùng mắt bày ra Tôn Sách, nói, bá phủ, còn không vì viên công phân ưu. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tôn Sách rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng hắn cùng Chu Du nhiều năm ăn ý, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức động thân tiến lên, giải bái không dậy nổi. Nếu có khó xử, Sách, nguyện vì nghĩa phụ phân ưu. Thấy thời cơ đã tới, trời cao biển rộng, làm được ăn cả ngã về không, Tôn Sách mặc dù giải bái, lại phong mang tất lộ, khẳng khái bênh liệt. Chỉ cần 3000 nhân mã, mặc dù chư hầu khó vượt, ta tới vậy. Chuyến này tất nhiên phụng nên thiên tử, lấy về thọ xuân, cho dù sự bại, mặc dù ra ngựa bọc thây, cũng bảo đảm thiên tử không ngại, tuyệt không làm quốc triều xa tác, rơi vào tay người khác. Hắn một gối quỳ xuống, lại bái nói, là đồ nghĩa phụ ý chí, nguyện ra sức châu ngựa, xông pha khói lửa, muôn chết không chối tử. Giờ phút này, cho dù là Lục Tốn hàm dưỡng, cũng bị Chu Du, Tôn Sách bộ này không muốn mặt, không muốn mạng phối hợp giận muốn mắng người. Cái đồ chơi này căn bản không cùng hắn biện luận kế sách khả thi, hoặc là cụ thể như thế nào thi hành, trực tiếp đem kế sách đánh thành mặc kệ có được hay không, ngược lại nhất định phải làm. Cái này không chơi sọ là sao? Tiếp lấy lại luận thuật chuyện này rất nguy hiểm, mặc dù ngươi không thể đi, nhưng có thể phái cái có thể đại biểu người của ngươi đi. Có thể phụng nên tiên tử đại sự như thế, như viên thuật không thể thần hướng, ngoại trừ Tôn Sách cái này nghĩa tử, ai lại có phần lượng đại biểu hắn đâu? Ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng, Tôn Bá Phủ, ngươi thế mà ỷ vào lão sư thiên vị coi trọng, giúp Túng Chu công cần ở đây uy hiếp bức bách, như đổ mưu tư lợi. Tặc tử, sao dám? Ta Lục Bá Ngôn, há có thể ngồi nhìn các ngươi dụ dỗ lão sư ư? Chương 29, truyền hịch thiên hạ, phó tá hán thất chương 29. Truyền hịch thiên hạ, phò tá hán thất xảo luôn lệnh sát. Mắt thấy Tôn Sách, Chu Du kẻ sướng người họa, đại sự sắp thành, Lục Tốn bung lên ống tay áo, đoạt âm thanh tắc ngang. Lão sư tuyệt đối không thể. Như thật làm cho hắn phụng nên thiên tử, một khi công thành, thì Tôn Bá phủ chi danh dương ai thiên hạ, cùng ngài ích lợi gì? Thả phù thả hổ về rừng, tiềm long thăng thiên, Sách làm hoài biệt trí, vào tới Lạc Dương dễ dàng, dạy hắn trở về lại khó, nếu hắn tại Lạc Dương giả thiên tử mà hành bướng mệnh, hiệu lệnh Cửu Châu, lão sư tử cũng không theo. Lục Bá Ngôn, lời này của ngươi hảo hảo vô lý. Chu Du ngước mắt nhìn hắn, khiển trách nói, thiên hạ đều biết bá phủ chính là viên công nghĩa tử, nay đại viên công nhập Lạc Dương lấy nên thiên tử, sán càn khôn nghiêng mà đến đăng, làm hán thất ưu mà phục minh. Nay một cứu thiên hạ, trung hưng đại hán chi thịnh ầng, thế nhân đều vì đó ngưỡng mộ viên công trung nghĩa, họ vạn cảm mến, sinh dân ngựa đức, sao dám nói vô ích? Ta biết ngươi bởi vì Lục gia sự tình, cùng bá phủ vốn có thù cũ, có thể nên phụng thiên tử, liên quan đến thương sinh xã tắc, bách tính an khang, ngươi nay tại viên công trước mặt, muốn bởi vì tư đoán hủy bỏ công sự ư? Hắn nói, lại hướng viên thuật bái bẩm, bá phủ khẩn thiết hiếu tâm, thiên địa chứng giám. Viên công không tin, có thể giam Tôn gia cả nhà tại Thọ Xuân làm bật thế chấp. Tôn Sách cũng cảm kích thế tới gấp gáp thời khắc, cá nhập biển cả, chim lên trời, ở phía này. Hắn ra vẻ bị hiểu lầm bị quất chi sắc, luôn từ khẩn thiết. Bá ngôn lấy lòng tiểu nhân, ngang ngược cất đoán, muốn vu oan giá họa. Nghĩa phụ đợi ta ân trọng như núi, sẽ hận không thể kết cỏ ngậm bành lấy báo khác biệt gặp, còn nữa Tôn gia cả nhà trên dưới đều tại Thọ Xuân, lại há có thể một đi không trở lại. Nghĩa phụ, chớ nghi. Nói bậy nói bạn. Ta nhân tư phế công, ta lòng tiểu nhân. Lục Tôn cắn răng, lạnh giọng cười nhạo. Cho dù quả thật đem thiên tử đón về Thọ Xuân, các ngươi chỉ sợ cũng tất vì thiên tử chi thần, trong mắt không có viên công vậy. Phụng thiên tử mà bác điều lệnh, giả trung nghĩa lấy đoạt hiếu lễ, cầu sống trong chỗ chết, tuyệt sử phùng sinh. Chu công cần đương thời đại tài, danh bất hư truyền. Lúc trước lời nói đàm bình trên giấy, cũng là ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Này tiểu nhi chi ngôn vậy? Chu Du cười yếu ớt mà đứng, ôn nhuận như ngọc. Tự viên công đến người ta, đều là đại hán trung lương chi thần, chẳng lẽ bá ngôn coi là đón về thiên tử, viên công điều lệnh sẽ còn làm trái thiên tử ư? Bá ngôn lời này nói ít vi diệu, để tránh người trong thiên hạ hiểu lầm viên công, sinh lòng nghi kỵ. Ngươi đủ rồi. Viên thuật đốt ngón tay gõ đánh mặt bản thanh âm không lớn, lại khiến cả tòa đại điện vì đó một tịch. Bá phủ, ta ái tử vậy, bá ngôn, chúng ta thích đồ vậy. Ta biết các ngươi đều nguyện vì ta phân ưu, không sai hôm nay tiệc ăn mừng bên trên, há lại cho tranh chấp ở mỹ. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Lục Tốn, Tôn Sách, Chu Du trên thân băn khoăn, đại khái cũng có thể đoán ra bọn hắn tâm tư. Lục Tốn nhìn như bị chọc giận, kỳ thực câu câu đều là câu dẫn mình không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán Tôn Sách, ngôn ngữ như lao, sắc cơ ẩn giấu. Chu Du thì càng trực tiếp, hắn không sợ Lục Tốn điểm tình, cũng không sợ ta có thể khám phá, liền bởi vì như hắn lúc trước lời nói, thiên tử không thể không cứu, mà Tôn Sách cái này nghĩa tử thân phận, chính là thay phụng nên thiên tử thí sinh thích hợp. Tưởng tượng lúc trước Lạc Dương đại loạn, thiếu đế mang theo Trần Lưu Vương đảo vong Bắc Mang Sơn, quốc tặc đồng chắc đều là tự mình đi nên đón. Hắn biên thuật chẳng lẽ liền dám phái một tướng lĩnh, lấy phụng nên thiên tử ư? Như vậy xem như, sao là thành ý? Như thế khinh thị thiên tử cùng quần thần há có thể không nghi kỵ hắn cái này đại hán trung lương có ý đồ riêng. Tâm sợ lại thành khối lỗi, ai lại dám dễ dàng bị này phụng nên? Liệu định nơi này là lấy Chu Du mới dám như thế làm việc, nếu là nguyên thân viên thuật, đối Tôn Sách tổn lòng kinh thường, đã tham luyến trong miệng hắn phụng nên thiên tử lợi ích, vừa sầu lo thiên tử rơi vào tay người khác tai họa. Chịu này bức bách, có lẽ thật vì hắn nói tới động, đánh cược một lần Tôn Sách trung tâm, tả hữu thắng thua bất quá hao tổn 3000 binh mã. Đáng tiếc xưa đâu bằng này, Chu công cẩn, người lớn nhất mộ phán, chính là đánh giá thấp bây giờ ta đối Tôn Sách hậu ái chi sâu. Mặc cho ngươi tính toán xảo diệu, bất quá uổng phí công phu. Chu Du, Tôn Sách, Lục Tốn mỗi người có tâm từ riêng, quần thân im miệng không nói không nói, Diêm Tượng muốn nói lại thôi, mà Dương Hoàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như tại thưởng thức ống tay áo thanh đồng linh đăng, ý vị thâm trường. Viên Thuật ánh mắt quan sát quần thần, há cười. Thiên tử đương nhiên một cứu. Thuật là đại hán trung lương, nay đến thiên tử chiếu, làm sao có ngồi nhìn thiên tử gặp nạn mà không phụng nên lý lẽ? Không riêng muốn cứu, ta còn muốn tự mình đi cứu. Chúa công không thể. Đám người nghe ngóng kinh nghi bất định, chính là vừa mới như nước với lửa lục, thứ ba người lại đều muốn mở miệng tới quên. Lại nghe lời nói kia thăm thẳm, tự chủ vị phía trên truyền đến, như một đạo kinh lôi, chợt vang bên hai. Ta nghe nói Duyện Châu Tào Tháo lấn thiên võng, làm nghi ngờ ý đồ không tốt, hôm nay Tử Lưu vong lạc dương, hắn tất nhiên hương binh hướng chi, cướp giật thiên tử. Hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, theo duyện, dự lấy ngăn cách trong ngoài, khiến cho ta trở trung tâm cánh tay đắc lực chi thần, không được cứu trợ thiên tử, cứu xã tắc vậy. Nay thuật phụng thiên tử chiếu, muốn chỉnh đốn tháng 3, lại hương nghĩa binh, truyền hịch thiên hạ, sẽ kết lại phạt ảo. Tiêu trừ gian hung, còn tại cố đô, phò tá hắn thất, ngay tại hôm nay. Tay hắn nâng thiên tử chiếu cười vị quân thần. Chư quân, sau 3 tháng, theo ta binh phát bánh xuyên, tại Hứa Xương phụng nên thiên tử. Đối với viên thuật mà nói, hắn thân ở Hoài Nam, muốn đi Lạc Dương phụng nên thiên tử, khẳng định là so ra kém Tào Tháo gần trong gang tấc. Có thể ta không làm nên chuyện, ngươi xấu sự tình còn không dễ dàng. Tào A Man, ngươi không phải muốn nên thiên tử nhập Hứa Đô sao? Ta đem ngươi Hứa Đô cơ nghiệp, cho một mùi lửa lấy hóa đất khô cằn, lại nhìn ngươi còn thế nào phụng nên thiên tử. Xem phu cua chỗ trong thùng, nếu có một cua muốn trốn người, hắn cua tất nhiên gấp chành chi, khiến cho không được ra, cuối cùng gây nên nhóm cua đều khốn tại thùng. Muốn để thiên hạ chư hầu đi phụng nên thiên tử, hoặc đều có lo lắng, không được đồng lòng, nhưng nếu nhường chư hầu biết được hắn Tào Tháo muốn nên thiên tử, thì tất nhiên lục lực đồng tâm, canh gác đồng minh, kiên quyết không để cho đạt được. Hán mạt luật thế, công bằng tranh bá, mọi người chúng ta đều không có thiên tử, ngươi Tào Mạnh Đức dựa vào cái gì có? Cũng không biết chờ A Man mang binh hướng Lạc Dương cần vương, tại nửa đường trên đường nghe tin bất ngờ này tin tức, sẽ không vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to, lão ngã viên công lộ vô mưu, viên bản sơ thiếu trí. Lão sư diệu kế. Như chư hầu biết được Tào Tháo muốn nên thiên tử, há chịu ngồi nhìn. Thấy biên thuật không có Chu Du nói, Lục Tốn vẻ mặt chấn động, có thể hắn ngược lại vẫn nhíu mày. Có thể lão sư thế nào biết Tào Tháo tương nên thiên tử? Đến lúc đó như không có động tĩnh, chư hầu lại há có thể tin tưởng? Tào Mạnh Đức tiêu hùng vậy, lại tại Lạc Dương lân cận ta hẳn là nghĩ tới Chu Du sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, hắn nhìn qua viên thuật phía sau bóng ma chỗ sâu, đáy mắt ẩn có vẻ kinh ngạc, dường như nơi đó đang đứng một đạo không tồn tại bóng người, hướng hắn bèn nhìn nhỏ cười. Nhớ tới lúc trước tên kỵ sĩ kia đưa tin thời điểm, cùng viên thuật đối đáp, hiển nhiên sớm có dự mưu. Kỵ sĩ này Chu Du cũng có chút ấn tượng, chính là Áp Lưu Diêu đi Trường An hỏi tội cái đám kia người một trong, cũng tức là nói, viên thuật phía sau người kia sớm tại khúc ca thời điểm, liền ngờ tới Trường An đại loạn. Giờ phút này, Trường An đại loạn tin tức vừa mới đưa tới, chính mình còn tại cùng Lục Bá Ngôn là phụng nên thiên tử chi mưu tranh luận không ngớt, hắn đã phóng nhãn thiên hạ chư hầu, tính sẵn Tào Tháo tương nên thiên tử, nhờ vào đó là ở xa Hoài Nam ngoài tầm tay với viên thuật, phá vỡ cục diện. Cao Tổ Mây, vận chu sách màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Người này, tất nhiên là viên công lộ chi tử phòng vậy. Như thế chú mưu, Minh Châu bị long đong, thật không thể cùng hắn cộng sự bá phủ, lo gì đại nghiệp phải không? Chương 30, quân hùng thiên hạ xài lang hai, quan to quan nhỏ rồi doanh cũng chương 30, quân hùng thiên hạ xài lang hai, quan to quan nhỏ rồi doanh cũng thuật bản đại hán trung lương, nên phụng nên thiên tử. Không sai cùng là phụng thiên tử, Tào Tháo muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, hắn viên thuật muốn giả thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Nay phụng thiên tử chiếu là đại tướng quân, bắc thượng Lạc Dương hộ giá cần vương, người nào ngăn ta, phản nghịch vậy. Người Tào Tháo muốn thiên tử, nâng đại nghĩa, ta liền đoạt ngươi cơ nghiệp, hủy ngươi lập thân chí căn. Việc này chỉ dựa vào viên thuật có lẽ lực có chưa đến, không sai nơi không xa Từ Châu, đồng dạng bị Tào Tháo ngăn khuất Lạc Dương bên ngoài không được nên cứu thiên tử, hay còn có vị kia một lòng phò tá hán thất đại nhĩ tặc. Càng không nói đến mới bị Tào Tháo từ Duyện Châu trục xuất, tạm trú tiểu phái, cấp bách muốn đoạt về cơ nghiệp lữ bố. Thậm chí cả nhà mình bị kia thứ huynh, nghe nói việc này, lại có hay không sẽ còn như lịch sử giống như thờ ơ, càng cũng chưa biết vậy. Suy nghĩ ở giữa, hắn nhỉ non cười khẽ. Quân hùng thiên hạ, xài lang thôi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua yến hội chư thần, viên thuật thấy mọi người vẻ mặt khác nhau, đối với cái này đều mang tâm tư. Cũng như vừa mới bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không nghỉ Chu Du, Lục Tốn, quần thần đi theo chính mình, vì gia tộc người cũng có, là tư lợi người cũng có, là chí hướng người cũng có, là trung nghĩa người cũng có. Nếu mày tao lại, hắn im mắng than nhẹ. Quan to con nhỏ, rồi doanh vậy. Từ xưa đến nay, kẻ ăn thịt bỉ, một lòng vì công người thiếu, nhu đồ tư lợi người chúng, Tuần, Lục hai người, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà mạng của bọn hắn cửa đều là tôn sách, một người muốn bảo đảm, một người muốn giết, có con ta bá phù nơi tay, làm sao sầu hai không thể vì mình sử dụng. Trái lại nay giết Chu Du, dù là tương lai được giả hủ, chẳng lẽ liền không có tư tâm tính toán? Giả hủ bo bo giữ mình, Lục Tốn thân phụ huyết ỉu, công cẩn trí cùng tôn sách, cổ kim chi người thành đại sự, đều thiện dùng người, không những có tài hoa hơn người, cũng tất có phun ra nuốt vào thiên địa chi lòng dạ. Thuật mặc dù bất tài, cũng không phải đấu kỵ người tài hạng người. Chu Du mưu đồ tư lợi, Lục Tốn sát tâm ẩn giấu, hắn không lấy là bừa bực, chỉ có thể cười bằng nói, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, nay nhập ta bấy vậy. Hiền nhân có vị, tiểu nhân cũng trong khi dùng, này chi vị chi nhân tiện nhậm người vậy. Trung thần như diêm tượng, có thể yên tâm phó thác đại sự, coi là tiêu hà, tư tâm như Chu Du cũng có đất dụng võ. Cổ nhân nói, có thể lãnh binh người, gọi là đem cũng, có thể vừa người, gọi là xoáy vậy. Nhìn chung giới trướng của hiền, kẻ làm tương chúng, như Thái Sử Tử, Hứa Chử, Tưởng Thâm, Chu Thái, Cứ Thế Kỳ Linh, Trương Vân, Trình Phổ, Hoàng Cái Chi Lưu, đều có thể thống binh là công thành đoạt đất. Nhưng nếu làm xoáy, quản lý chung mấy chục vạn chúng cùng ngụy võ hùng rồi, mà càng nhiều càng tốt người, duy công cần một người thay. Nay không thụ quyền cầm binh, vẹn vẹn khiến cho theo hầu chủ soái, tham tán quân vụ, phàm điều binh kiện tướng, gia chu du miệng, trải qua viên thuật chi thủ, từ quân cơ cùng bàn bạc, quân thần giám sát, cục diện như vậy, mặc cho ngươi tính toán xảo diệu, không làm gì được. Lại chu du tính toán người, duy tôn sách vậy, như bởi vì tư tâm cho nên binh bại, chính mình tất sát tôn sách, thoát khốn không thành, phản chịu hại, chí giả không bì, không bằng an phận thủ thường, lấy bắt tín nhiệm. Nghĩ như vậy, viên thuật dư vị kiếp trước miên man bất định, đáy mắt hiện hiện một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Công cần yên tâm, chỉ cần lại được một trận, còn thiếu một chút tín nhiệm, ta liền nương tựa tôn sách, nhường hắn một mình lãnh binh. Công cần không ngừng cố gắng, chỉ cần 0.5 tín nhiệm, ta tất nhiên thả tôn sách xuất chinh. Trời giáng long ân, chúc mừng công cần một trận chiến này tranh thủ gấp đôi tín nhiệm, còn kém 0.01 tín nhiệm, tôn sách từ đó thoát ly lồng chim. Công cần, ngươi thế nào sắc mặt không tốt? Đi chăm dặm người nửa 90, tôn sách chí lớn sắp hành, đại nghiệp đem hưng, xem như tay chân hắn huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể từ bỏ. Tới tới tới, theo ta lại đánh một trận, trận chiến này bình định thiên hạ. Lắc đầu cười khẽ ở giữa, phủi nhẹ tạp niệm, viên thuật ánh mắt tự chu du chuyển hướng lục tốn. Nếu bàn về bá ngôn chi tài, tương lai giờ cũng có thể làm soái, có thể dưới mắt tuổi nhỏ, bày mưu tính kế, hán thiên tư thông minh còn có thể làm chi, thực chiến mang binh, lại không có chút nào kinh nghiệm. Về phần nói viên thuật tự mình thống binh mấy chục vạn cùng ngụy võ so chiêu, hắn cũng không muốn làm viên mười vạn. Ỷ vào kiếp trước đọc đủ thứ tam quốc, từng bước liệu người tại trước, như thiên bố cục, ngăn chặn thiên hạ đại thế để bản thân sử dụng, hắn có lẽ có thể. Thật là bàn luận song phương triển khai trận thế, thống binh đánh trận, cái này không phải không muốn vậy, thực sự đời trước cũng không cơ hội này có thể có kinh nghiệm phương diện này. Đừng nói cùng ngụy võ giao đấu, hắn hai đời cộng lại đỉnh phong chiến tích, cũng theo đó trước ỷ vào trị số nghiên ép, ước hiếp giang đồng tiểu bằng hữu. Cái gọi là có mới nối cũ, qua cầu rút ván, xưa kia tần vương chu bạch khởi, lữ hậu giết Hàn Tín, đều thiên hạ đã định, đại nghiệp công thành, nay cửu châu loạn mà tứ hải băng, đang lúc anh hùng dùng võ thời điểm, làm sao có dấu cung nấu chó lý lẽ? Châm chín hợp chư hầu, một cứu thiên hạ chi bá nghiệp, tương lai còn cần công cần xem ở Ngô Nhi bá phủ trên mặt, nhiều hơn xuất lực mới là. Ánh đến đêm tẫn, yến hội cũng cuối cùng đến cuối âm thanh, nguyên bản một trận khánh công tiệc cưới, đều bởi vì Trường An đại loạn thiên tử trốn đi, cứ thế biết ngoáy kết thúc. Quân thần cáo lui, viên thuật chỉ nhàn nhạt phân phó Dương Hoàng, gần đây còn cần tiên sinh là ta thương thảo nội dung, chuẩn bị cho tin chư hầu sự tình. Cũng là thời điểm cho ta kia lâu không gặp mặt thứ minh gửi một phong thư nhà. Duy, Dương Hoàng sau khi đi, viên thuật lại gọi lại thái sử tử. Tử nghĩa đi từ từ, hãy theo ta đến thấy một vị đông lai cố nhân. Đông lai cố nhân, không biết viên công chỉ. Thái sử tử trong lòng còn có lo nghĩ, theo viên thuật đi tới một chỗ tiểu xảo biệt viện, chưa kịp phụ cận, trông thấy kia ngồi một mình dưới cửa, đối với ánh đến may và y phục phụ nhân, liền đã đỏ cả bề mắt. Viên thuật vỗ nhẹ bay, ôn nhu chân an. Thuật thường nói mến đã lâu tử nghĩa Bắc Hải cứu Khổng Dung chi trung nghĩa, không phải nói ngoa vậy. Nam Trinh lưu diêu thời điểm, dù chưa đến quốc ca, tâm đã hướng tới chi. Vừa nghe nói ta thứ minh viên thiệu trưởng tử viên đảm trị bình nguyên đến nay, xa lánh Thanh Châu thứ sử điển giai, bốn phía công thành đoạt đất, nhớ tới trong lúc trong loạn thế, Lô Bắc Hải còn không được may mắn thoát khỏi, lại hơn nữa tử nghĩa chi mộ ư. Thuật tâm lo an nguy, liền sớm đem đón vào thọ xuân, thích đáng an trí, hiện nay tất cả mạnh khỏe, duy thường tưởng niệm tử nghĩa. Minh công. Một tiếng minh công, tình chân ý thiết, thái sử từ giờ mới hiểu được chúa công đối với mình như thế nào coi trọng. Càng làm hắn hơn động dung chính là, khúc ca chi chiến, viên thuật đã tiếp đến mẫu, lại chưa tại chiến bên trong lấy chi tướng uy hiếp, chiến hậu cũng không ỷ lại chi chiêu hàng. Lúc này, thái sử từ cảm thấy cũng không phải là cái gọi là trung thần minh chủ ơn chi ngộ, mà là một loại hắn bực này hàn môn xuất thân, chưa hề ở thế gia vọng tộc trên thân cảm thụ bình đẳng tôn trọng. Giờ phút này, hắn mơ hồ phát giác từ gia chủ công dường như cùng đương thời chư hầu có chỗ khác biệt, đó là một loại hắn không thể lời nói, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác. Kia là tại cái này loạn thế trong đêm trường, để bọn hắn bực này chưa bao giờ thấy qua ánh sáng thiêu thần, phấn đấu quên mình cũng muốn bảo vệ yêu đất ánh lửa. Xin hỏi minh công ý chí. Kỳ thật ta cùng bá phủ nói qua, chỉ hắn luôn luôn không tin. Viên thuật cặp kia lâu dài tại chủ vị hỉ nộ vô hình, xây dựng ảnh hưởng khó dò con người, khó được hiện hiện một vẻ nhớ lại, hoặc là vẻ mơ ước. Ta người này thiện tâm, nhất là không thể gặp thế gian có người thân nhân ly tán, cửa nát nhà tan. Hắn cười yếu ớt nhìn hắn. Tử nghĩa, người tin ta sao? Chương 31, viên công lộ đại hán chi trung lương, chính được phát tà. Chương 31, viên công lộ đại hán chi trung lương, chính được phát tà bá phủ công tử. Có lẽ là tuổi nhỏ phản nghịch, tương lai kiểu gì cũng sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Lời này liên quan đến ly gián phụ tử. Thái sử tử cũng không tốt tiếp, ngược lại bài nói, minh công cứu thiên hạ mà ngự cửu châu, không phải là xã tác, là vạn dân vậy. Từ ba thước hơi mệnh, một giới vũ phu, mặc dù muôn lần chết khó báo khác biệt gặp, là đồ minh công ý chí, dám không tận tâm tận lực lấy quên mình phục vụ ở. Viên thuật cũng không nhiều lời, chỉ đem thái sử tử đỡ dậy, ra hiệu hắn mau mau vào nhà. Thử thăm dò gõ cửa một cái, đống nhiên nhìn thấy nhiều năm biệt ly mẫu thần, thái sử tử tốt một viên không sợ sinh tử mãnh tướng, càng không dám đi vào gia môn. Xa xa ngắm nhìn mẹ con bọn hắn trùng vùng, hai mắt đấm lệ lã chã, im lặng ngưng nghẹn cảnh tượng. Viên thuật lặng yên rời đi. Dưới ánh trăng, chỉ nghe hắn xa xa ca nói, trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam. Cuốn cây ba vòng, gì nhanh có thể theo. Sơn không ngại cao, biển không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Lại nói viên thuật nơi này chỉnh bị quân mã, liên lạc chư hầu, tính quan Tào Tháo động tĩnh, ngược khổ ở xa ti lệ lưu diêu, hắn khao khát viên công, thật giáo trông mòn con mắt. Tự chạy ra Trường An, trương tế trốn đi, lưu diêu cùng thiên tử quần thần bị quân mang tại loạn chiến, khổ không thể tả. Kia Quách Tỷ hai lần xâm phạm, may mắn được giữ vụng, đồng thừa cứu rút, lúc này mới đem đánh lui. Mắt thấy tiên tử liền phải tại Dương, đồng hai người bảo vệ phía dưới đi lặng Dương, chỗ nào nghĩ đến Quách tỷ thấy tự thân không thể ngăn cản, không ngờ cùng Lý Giác liên hợp. Trước đây không lâu còn sinh tử công sát hai người, qua trong giây lát lại thân như huynh đệ đồng dạng, tụ hợp tất cả binh mã, khắp cả núi đồi đuổi theo. Nghe này tin dữ, quần thần đều biết không tốt, muốn chết. Lưu Diêu trong lòng đang tự suy nghĩ, phải chăng lúc trước kia phong thư phân lượng không đủ, viên thuật có mang lo nghĩ, cho nên chậm chạp chưa đến. Liên thừa cơ góp lời, bệ hạ, chuyện gấp vậy. Thần lâu trấn phương nam, biết tả tướng quân viên thuật, đại hán trung lương, chính là quốc tặc loạn chính lúc lại minh thảo đồng chi cánh tay đắc lực vậy. Mời nhanh phát tiên tử chiếu, mệnh hắn mang binh đến rút, lấy lui Lý Quách. Không ngừng Lưu Diêu, lúc này quần thần đều lòng có sở thuộc, nhao nhao dán luôn cầu viện, có đẩy Tào Tháo người, cũng có nâng viên thiệu, Lưu bị chờ. Trong lúc này, đều cây cỏ cứu mạng, thiên tử cái nào nghi có hắn, từng cái phát chiếu cầu viện. Đồng thư nói, nước xa không hiểu gần khác, thần nghe nói hung nô phải hiển vương tên gọi đi thi người, ngay tại Hà Đông, có thể chiếu chi viện. Cho dù dưới tình thế cấp bách, không đòi mạng người chuyển chiếu cứu viện thiên tử, nghe thấy lời ấy, cũng là sức sở, đồng thừa thấy thế bận biểu thuyết phục chi. Vậy hạ, nay cùng đổ mặt lộ, hào hô mị cùng, hung nô chưa hẳn không thể làm đại hán chi trung lương vậy. Thiên tử mặc dù cảm giác cổ quái, vẫn là gật đầu xưng là, đồng khanh nói có lý. Bên này vừa cho hung nô người phát chiếu, bên kia Dương Phục lại tiến cử, lân cận có Bạch Sóng cử soái Hàn Xiêm, Hồ Tài, Lý Nhạc bọn người, kêu gọi nhau tập hợp một phương, vậy hạ mời đi sứ chiếu chi. Nếu nói hung nô người, thiên tử vẫn chỉ là trong lòng còn có lo nghĩ, giờ phút này lại là thật cảm giác mờ mịt luống cuống. Hắn nhíu mày vị Dương Phục nói, Dương Khanh, chấm nghe Bạch Sóng phản loạn, Hoàng Cân sau khi nghiệt hai, bọn hắn cũng là đại hán trung lương. Cái này không ổn đâu. Ai nha, bệ hạ. Dương Phục bóp cổ tay dậm chân, này thành nguy cơ tổn vong lúc, uống rượu độc còn có thể giải khát, huống chi Hoàng Cân ư. Thiên tử. Đế trầm mặc thở dài, bất đắc dĩ đồng ý chi. Không lâu, Lý, Quách hai người xuất đại quân đánh lén mà đến, Dương Phục, đồng thừa ngăn cản không nổi, may mà lúc này lại có hung nô phải hiển vương đi ti cũng Bạch Sóng cử soái Hàn Xiêm, Hồ Tài, Lý Nhạc chạy đến cứu giá. Đám người hợp lực mặc dù cũng không địch lại Lý Giác, Quách tỷ, đến cùng vẫn còn một trận chiến chi năng, liền một đường cứu rút, một đường đào vòng, hướng Lạc Dương buôn mệnh. Ngay hôm đó, Lý, Quách tạm lui, thiên tử liền thưởng đến giúp chi hung nông người, lại đem tham dự qua Hoàng Cần chi loạn Hàn Xiêm bái là Trinh Đông tướng quân, Hồ Tài là Trinh Tây tướng quân, Lý Nhạc là Trinh Bắc tướng quân, ủy thác trách nhiệm. Bởi vì đảng binh ngựa nơi tay, vì vậy Hoàng Cần tặc ba người, liền cùng Dương Phụng, đồng thừa trung trưởng triều chính. Thế là Hàn Xiêm, Hồ Tài, Lý Nhạc chuyên quyền, bách quan có chút xúc phạm, lại tại đế trước cầu mắng. Lại cố ý đưa rượu đục thô ăn cho thiên tử, càng liên danh bảo đảm tấu bộ khúc, vụ ý điệp, tôi tớ hơn 200 thần tín, là giả úy, ngự sử trở quan, khắc ấn không kịp, lấy truy hòa chi, toàn không ra thể thống gì. Lưu Diêu lôi cuốn trong đó, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thân làm hán thất thân thuộc, một ngày kia, hắn lại với thiên tử giá trước bị Hoàng Cân tặc cậu đả nhục mạng. Vô cùng nhục nhã, há có thể không báo. Từ Lạt thì trong lòng càng thêm bức thiết, chỉ cảm thấy so sánh phía dưới, viên thuật bực này đại hán trung lương, chính được phát tả. Viên công sao là trễ. Cùng lúc đó, Tào Tháo tại Duyện Châu cách gần nhất, đột nhiên nghe thiên sứ sắp tới, vận bịu đem người ra nên đón. Nhưng thấy một vàng cửa lang, xanh sao vàng gọn, lam lũ đi bộ, nhìn thấy có người đón lấy, vội hỏi, người đến thế nhưng là Duyện Châu thứ sử Tào Công. Tào Tháo xưng là, hoàng cửa lang như thấy thân nhân, nước mắt chảy ngang, báo cho Lý, Quách loạn chính, thiên tử trốn đi Trường An bao gồm sự tình, lại truyền thiên tử chiếu, khóc thủ nói, chấm gặp loạn thế, nghịch thần Lý Giác, Quách tỷ họa loạn triều cương, khi quân vong thượng, cho nên tông miếu bị lòng đồng, xã tác đem nghiêng. Nay tạm thoát hổ khẩu, liền nhập Lang huyện, mới cách Lang huyện, lại đến Ma quận, đàn sói vây quanh, đầy dây quốc tặc, trong ngoài đều không đốn, nguy cơ sớm tối. Nhìn chung thiên hạ, duy Duyện Châu thứ sử Tào Tháo, chính là hán thất của trụ, nhìn nhanh làm giáp sĩ, đêm tối đi gấp, yếu chấm tại nguy nan, bảo vệ xã tắc chi treo ngược. Hậu khanh rất vậy, chớ bắt chấm nhìn. Được nghe này chiếu, biết được thiên tử tình hình gần đây, quần thần đều có không đành lòng, đều buồn từ đó đến. Tào Tháo cũng vì đó động dung, phụ chiếu nói, thần thao, kinh sợ, khấu đầu lại bái. Bệ hạ bị long đong, bị đại nạn này, thần chi tội vậy. Nay được thanh chiếu, hộ giá cần vương, trọng trấn hán thất, giúp đỡ xã tắc. Mặc dù máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung tử, làm thứ kiệt tối dạng, không phụ nhờ vả. Đem thiên sứ mang đến nghỉ ngơi, Tào Tháo không khỏi cao giọng mà cười, gọi là quần thần. Nay không phải thuốc thiết thời điểm, cơ hội tốt như vậy, thiên cổ khó kiếm, chính là thiên muốn giúp ta thành tựu đại sự vậy. Quần thần không hiểu, tuân úc vì đó giải thích nghi hoặc. Hôm nay tử xa giá xoáy trận, nghĩa sĩ tổn báo quốc ý chí, bách tính loạn lim mà nghi hán. Thanh nay thời điểm, phụ thiên tử lấy từ dân vọng, trưởng thiên hạ chi trôi, người đứng đầu. Tào Tháo liền phái Tào Hồng trước lĩnh một quân hướng chi, cùng thiên tử quần thần liên lạc chính mình vào khoảng Lạc Dương phụng nên sự tình. Một bên khác, Lưu Bị cũng tại Từ Châu nên thiên sứ, lĩnh thiên tử chiếu. Chiếu thư vân vân, cùng thao tương tự, vốn là thiên tử đảo vòng trên đường, ứng quần thần chi mời, rộng mà phát chi, liền hoàng cân tặc khấu đều là đại hán trung lương, quốc chi của trụ, huống chi Lưu Bị ư? Không sai Lưu Huyền Đức công trung thể quốc, thường lấy hán thất thân thuộc tự cho mình là, nay nghe tin dữ, sao không khóc ròng ròng, cùng thiên sứ cùng buồn. Quan, chương hai người cùng giả đùng, mi trúc thật vất vả đem quyên ăn, Lưu Bị tránh thoát đám người, lấy kiếm trước kỳ án. Đại trượng phu sinh không thể giúp đỡ thiên hạ lấy bảo đảm xã tắc, chết không thể mặt tiên đế mà lọt mắt sanh sự, không phải anh hùng vậy. Chuẩn bị thê lục này quốc tặc, hướng cứu thiên tử, trừ quân chớ nghi. Mi trúc đội vàng khuyên bảo, sứ quân chấn thượng sách tại vũ nội, rồi đại nghĩa khắp thiên hạ, phò tá hán thất, lấy báo quốc nhà, chúng ta tuy nhỏ người, cũng nguyện từ chi, gì nghi chi có. Không sai, Từ Châu bốn trận chiến chi địa, mặt phía bắc biến Thiệu, tây gặp Tào Tháo, nam lâm Viên Thuật, đưa mắt nhìn bốn phía, chư hầu vây quanh, sứ quân dù có phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, binh ra Từ Châu, đem như thế nào chi? Không phải không cứu vậy, thực không thể thôi. Lời ấy tuy có lý, có thể thiên tử gặp nạn, chuẩn bị an nhẫn ngồi nhìn. Lưu Bị đảo mắt quần thần, chư quân, nhưng có thượng sách dạy ta. Chúng đều không còn gì để nói. Lưu Bị. Lúc này, lại một sứ giả thông truyền, Hoài Nam thư, nay vừa đến vậy. Chương 32, Huyền Đức Công, còn dệt tịch không. Chương 32, Huyền Đức Công, còn dệt tịch không. Lưu Huyền Đức thân khải, Huyền Đức Công, còn dệt tịch không. Nước mình tặc họa loạn thương sinh, người ta thảo đồng từ biệt, đã 6 năm vậy. Tị thủy quan bên trên, chư hầu hâm rượu cùng đi, vân trường đao trảm hoa hùng. Hổ lao quan hạ, các ngươi tam anh chiến lữ, chấn kinh quần hùng thiên hạ. Như thế nào anh hùng khí khái, đến hôm nay ta còn nhớ. Gần lại gặp Trường An đại loạn, thiên tử đông chạy lạc dương, trung nguyên có thương sinh chi nạn, hoa hạ có lật út chi ách. Chị này ra quốc nguy nan, hán thất tồn vong, xin hỏi các ngươi trung bình tấn cung thủ, ngươi cái này đại hán thân thuộc, mà nay còn đầu quá thay. Ta nếm nghe, Tào Tháo người, tiêu hùng bậy. Nay chiếm viện, dự chi địa, ngăn cách trong ngoài, tất nhiên lấy ý đồ không tốt cướp giật thiên tử, xài lang hành vi, cùng lý, quách có gì khác. Thuật, nay được thiên tử chiếu, bãi là đại tướng quân, đem phát huy văn, lấy đại nghĩa bố cáo tứ hải, hiệu lệnh Cửu Châu chư hầu vào kinh thành cần vương, tất nhiên không để thiên tử chí tôn rơi vào quốc tặc chi thủ. Từ Châu mục Lưu Bị tiếp đại tướng quân kiến kịch văn tới ngày, binh ra lăng ra công lâu quốc lấy tiến sát sân dương, chặt đứt Tào quân cùng Duyện Châu đông bộ liên hệ, khiến cho đổ vật không được nhìn nhau. Bảo vệ xã tắc mà nên thiên tử, cứu hán thất mà vãn thiên bình, đều tại ngươi ta, liền nhìn hôm nay. Huyền Đức Công, thiên tử trước điện, lạc dương gặp gỡ. Lưu Bị nhìn xong này văn, ngừng chân thật lâu, nếu mày không nói. Trương Phi gấp gáp vò đầu đứt hai, đại ca, lúc nào ngươi còn nhìn tin? Đến cùng có cứu hay không thiên tử, ngươi cho cái lời nói, theo ta láo Trương nhìn, quản hắn Tào Tháo, nhị biên, dám cản chúng ta cứu thiên tử hẳn là phản tặc, một đường đánh mẹ hắn. Tam đệ, đừng muốn nói bậy, đại ca tự có quyết đoán. Vị quan vũ lãnh nạo ánh mắt để mắt tới, Trương Phi lúc này điên, thanh âm càng lúc xa xút, ta cái này không phải cũng là thay đại ca sốt ruột. Tam đệ chớ gấp, thư này bên trong lời nói có chút kỳ quặc, lại đợi ta suy nghĩ một phen. Lưu Bị đem thư đưa cho bọn hắn quan sát, Viên Thuật xưng Tào Tháo có ý đồ không tốt, đem cướp giật thiên tử, hắn muốn nâng thiên tử chiếu, lấy đại tướng quân kiến. Thịnh Văn Thiên Hạ chư hầu sẽ kết lại phạt ảo, mời ta binh ra làng già giúp cho phối hợp. Hắn Biên Thuật có thể có thiên tử chiếu, còn bái hắn là đại tướng quân. Như vậy dễ cận đại ca dệt tịch chuyện xưa, ta nhìn hắn cùng Tào Tháo cũng là cá mẹ một lứa. Nguyên bản ta cũng là không tin, có thể. Lưu Bị ra hiệu trong tay mình cầm thiên tử chiếu sách, vừa mới ta còn nghi hoặc, thiên tử lại cũng biết ta Lưu Huyền Đức. Bây giờ xem ra cái này thiên tử chiếu không chỉ có ta có, thiên hạ chư hầu đều có chi, đã ta vì nước chi của trụ, hắn Biên công lộ tứ thế tam công, trong triều nhân vọng, được thăng làm đại tướng quân cũng chưa chắc không thể. Cái này Trương Phi tiếng nói hơi ngừng lại, vẫn không tin, xem ra kia tiểu thiên tử cũng không phải người tốt, đồ bước đi đến Quảng Phát triệu lệnh, hán viên công lộ có thể làm đại tướng quân, đại ca hán thất thân thuộc hoàng thúc chi tôn, chỉ rơi vào cái quốc chi cột trụ chi danh. Tam đệ, chớ lại hồ ngôn loạn ngữ, vô cớ là đại ca gây tai họa. Một tiếng hét lại Trương Phi, quan vũ đỏ lên khuôn mặt, đan phượng hai con ngươi nhắm lại, dùng mắt xem Lưu Bị, tay vướt râu dài khí định thần nhàn. Đại ca theo đệ góc nhìn, bất luận Viên Thuật lời nói thiên tử chiếu cùng đại tướng quân sự tình cái gì, chúng ta chỉ coi hắn là thật. Bây giờ ngăn ở thiên tử cùng đại ca ở giữa người, duy Tào Tháo thôi. Nếu có Viên Thuật dẫn đầu sẽ kết lại phạt Tào, thiên hạ chư hầu nhao nhao hưởng, thì chưa hẳn không có trải qua chuyện dự lấy nhập lạc dương mà nên tiên tử cơ hội vậy. Trung quanh giàn đung, mi trúc, tôn cản trở cũng đều phụ họa, Tào Tháo, Viên Thuật đều không phải người lương thiện, ngày nay loạn thế muốn hướng lạc dương mà chân tâm cần vương lấy cứu tiên tử người, duy sứ quân một người. Nay có thể giả ý tôn Viên phạt Tào, thực đồ lạc dương, lấy nên tiên tử. Trương Phi đối với chuyện này cũng phải thực sự rất nhiều, phế những lời này, rông dài làm gì? Quản hắn Tào Tháo, Viên Thuật, thừa dịp này thời cơ cho ta tại Duyện Châu đánh xuống chút châu quận, là đại ca mở rộng thế lực cũng là chuyện tốt. Lưu Bị xem kỹ quần thần, đáy lòng cũng hiện hiện một tia bất đắc dĩ, chung quanh hắn nhất có chủ ý có thể bày mưu tính kế người, lại là nhị đệ quan vũ. Chợt đến hắn ánh mắt kết thúc tại giữa sân một người, chỉ thấy Nga quan bất mang, mắt dường như lăng tình, mặt mũi buông xuống, đối trong sân sự tình, thờ ơ mê lòng, gì không nói một lời. Lưu Bị vẻ mặt chấn động, tiến lên hành lễ bài nói, trước mắt chính vào loạn thế, quân hùng cùng nổi lên, thiên hạ phân băng, bách tính không tích tuổi chi niên, thiên tử lưu vong tại bên ngoài. Hán thất sụp đổ, chư hầu đương đạo, chuẩn bị không lượng sức, muốn rôi đại nghĩa khắp thiên hạ, chỉ hận tài sơ học tiện, thế đơn lực ô, duy nhìn Nguyên Long lấy thương sinh xã tắc là niệm, mở ngu rốt mà chỉ giáo. Trần Đăng nào dám chịu này đại lễ, vội vàng né tránh, sát mặt tràn đầy cảm khái. Tào, Viên người, vây quanh Từ Châu chi hổ lang vậy, sứ quân người, cứu non vậy. Nay hổ lang tranh chấp, bất luận thắng bại, sứ quân đều có thể ngồi Từ Châu mà thu mưu lợi bất chính, làm thừa dịp này thời cơ, tự mưu phát triển, chiêu binh mãi mã, vững chắc cơ nghiệp. Thiên tử chi tranh, quân hùng lại chủ, còn bọn họ hịch văn vẫn là giả mạo chỉ dụ. Phụ giá cũng hoặc cấp giá, sứ quân cần gì phải đi chuyến vũng nước đục này. Thiên sinh lời nói, chính là chuẩn bị kế sâu xa vậy. Lưu Bị cần lại bái. Nhưng, chư hầu đều trục lợi, duy chuẩn bị trục nghĩa, chư hầu tất lấy bạo, mà chuẩn bị lấy nhân, nay là tư lợi mà mất trung trình chi tiết, chuẩn bị không vì vậy. Nếu có thể trưởng thiên tử, cứu vạn dân, phò tá hán thất, còn tại cố đô, chuẩn bị mặc dù muôn lần chết cũng mỉm cười tại dưới cửu tuyển. Nguyên Long nếu không dạy ta, như thương sinh sao vậy? Trần Đăng tốt thở dài một tiếng, lúc này mới đưa tay chỉ tiểu phái phương hướng, đã quyết định, sao không đi sứ hướng tiểu phái lấy Triệu Lữ Bố? Nếu ta đoán không sai, hắn cũng làm cấp bách tìm sứ quân, có thể cho rằng chi viện. Không sai, Lữ Bố người này, thí chủ chi quyền, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi thất thường, sứ quân có thể dùng chi, mà không thể tin chi, lúc ấy khắc tỉnh táo, cẩn thận đề phòng. Phụng Tiên, Nguyên Long chi ý, hẳn là hắn cũng phải được tiên tử chiếu khiến. Là, hắn từng chu động tặc lấy đang thiên hạ, thiên tử phát chiếu, tất nhiên có hắn. Đã đến chỉ điểm, Lưu bị phục thi lễ, liền an bài chỉnh bình công việc cùng sai người Triệu Lữ Bố bao gồm sự tình. Trong tính đường, chúng đều tán đi, Duy Trần đang nóng nhìn Lưu bị phương hướng rời đi, thật lâu không nói gì. Chuẩn bị không lượng sức, muốn rôi đại nghĩa khắp thiên hạ, mặc dù muôn lần chết cũng mỉm cười cựu tuyển hai. Kia trung nghĩa trời cao bộ dáng, đến tận đây khắc còn tại trước mắt. Huynh đệ ba người mà đứng, đều là đầy mặt anh hùng khí, nhường hắn được không cực kỳ hâm mộ. Huyền Đức công a, ngươi thật đúng là nhường đăng vừa yêu vừa hận. Hắn tại Từ Châu chọn chủ mà sự tình, phóng nhãn thiên hạ chư hầu, không có nhân nghĩa như Huyền Đức người. Cũng vì cái này nhân nghĩa, sợ khó đặt chân ở loạn thế, làm hắn không dám lấy gia tộc đồng sinh cộng tử. Cũng bởi vậy nhân nghĩa, đến hiện ở trong loạn thế, càng dạy hắn hảo hảo không bỏ, nhịn không được mở miệng quyên bảo. Nhưng nếu vừa mới, Huyền Đức quả thật nghe theo kế sách của hắn, tỏa trấn Từ Châu mà đối đại thiên thời, cách bờ xem chư hầu tranh giành thiên tử. Vậy hắn Trần Nguyên Long, mới giáo là thật không bỏ. Tiểu phái, Lữ Bố cũng gấp Triệu Trần cùng, thương thảo đại sự, hai người đồng nưu thời điểm, được nghe giáp sĩ truyền báo, Lưu Huyền Đức đi sứ đến Triệu. Trần Cung cười nói, này tất nhiên Trần Nguyên Long chi mưu thôi. Công đài lấy gì dạy ta? Tướng quân tự đi thế nhưng. Nói xong, hắn đem vừa mới thương nghị chi viên thuật thư đưa cho Lữ Bố. Chỉ có một chuyện, tướng quân không thể bằng lòng hắn hợp binh chủ tiến, chỉ nói thắc cần tôn đại tướng quân kiến, binh ra phái quốc lấy phạt tế âm, xuyên thẳng Trần Lưu, đông quận chờ Tào Tháo tìm gan chi địa. Chỉ lần này, bất luận thành bại, có thể làm tướng quân như lập thân chi cơ vậy. Chương 33, Chư Khanh lời nói rất đúng, không sai nay làm như thế nào đâu. Chương 33, Chư Khanh lời nói rất đúng, không sai nay làm như thế nào đâu. Ký Châu, Nghiệp Thành. Màn đơn vừa buông xuống, đèn cung đình như sao, chập chờn ánh nến chiếu tại họa tòa nhà Điêu Lương ở giữa, sáng tối chập chờn. Thiên tử trốn đi Trường An, đông chạy Lạc Dương, là Lý Giác, Quách Tỷ truy như chó nhà có tăng, Triệu ta hộ giá cần vương, nay phụng chiếu a. Không phụng chiếu a. Viên Thiệu ngồi ở chủ vị trên cao, người mặc cẩm tú hoa phục, tay cầm chiếu thư, cười vị quần thần. Chư quân đều Cửu Châu danh sĩ, có thể làm Thiệu giải thích nghi hoặc, mời thử nói chi. Tả Hữu văn võ quần thần phân xếp hai bên, hoặc túi đầu trầm tư, hoặc châu đầu ghé hai, vẻ mặt khác nhau ở giữa, tự thụ xu thế đi ra khỏi nhóm, chắp tay nói, Minh công tuổi đời 20, tức đăng triều đình, trong nước danh vọng, mọi người đều biết. Chị đồng chắc phế lập thiên tử, quần thần bực mình chẳng dám nói ra, duy trung nghĩa như Minh công người, bên vực lẽ phải, kiếm chỉ quốc tặc, nghiêm nghị mà đại nghĩa, thế nhân ngựa chi, cho nên thiên hạ đều xưng Thiệu coi là hiền. Ngày hôm đó vậy, Minh công đơn kỵ ra đi bực hải, trấn một quận chi tốt lấy cần vương sự tình, chư hầu trung đẩy là minh chủ, hiệu lệnh 18 trấn liên quân không dám không theo, uy trấn sông sóc, tên trọng thiên hạ. Nay mai công chỉ ký, nâng quân đông hướng, thanh châu nhất định. Còn lấy Hắc Sơn, Trương Yến lo sợ, trấn nhiếp nhung địch, hung nô tất tử. Quay đầu bắt nhìn, công tôn tương vong. Trong lúc dùng võ thời điểm, vượt sông lớn chi bắc, hợp bốn châu chi địa, thu anh hùng chi tài, ủng trăm vạn chi chúng. Xưa kia tần hoàng phấn lục thế tiên vương sau khi cháy mạnh, nay mai công ngửa tứ thế tam công người nhìn, nên đại giá đối với Trường An, phục tông miếu vào khoảng Lạc Dương, hiệu lệnh thiên hạ, thảo phạt không phù hợp quy tắc, dùng cái này tranh phong, ai mà có thể được chi. Nay chi vị, nên đại giá mà khiến thiên hạ người vậy. Viên Thiệu mắt sáng như đuốc, khẽ gật đầu, lời nói rất đúng, tự công kiên quyết tiến thủ, nói có lý. Vừa dứt tiếng, trong điện vì đó một tịch, ánh nến rất nhỏ đôn đốt rung động ở giữa, thẩm phối đã gần đến trước một bước. Minh công cho bẩm, tự công sở nói có lẽ có lý. Nhưng, gần lấy công tôn, đã trải mấy năm, bách tính kiệt sức, kho lâm không tích lương thực chi chữ, thuế phú không kho ngân chi xúc, lúc này hạ chi sâu lo vậy. Thời gian Trường An đại loạn, thương sinh lâm nạn, như theo tự công sở nói, nên đại giá đối với Trường An, phục tông miếu và khoảng Lạc Dương thì quan trung mấy trăm vạn lê dân đói khổ lạnh lẽo, dùng cái gì mà sống? Thả phù thiên tử không phải một người thay, bách quan quần thần, xa giá tùy hành, mênh mông mười mấy vạn chi chúng khổ không thể tả, dùng cái gì nuôi dưỡng? Nay Ú Châu công tôn toàn chưa bình định, Thanh Châu điền dài cũng có cơ hội thở dốc, làm thừa thắng kích mà phá đi. Đến lúc đó bắc phá công tôn, diệt vong điền dài, kiêm tịch ký, thanh, ù, cũng đại hán 13 châu, ba phần cũng có, đương thời chư hầu ai mà có thể so với? Mà đối đại thiên hạ có biến, thì Minh công lấy Ký Châu chi quân hướng trong sông, Thanh Châu chi chúng lâm quan độ, Tịnh Châu chi tốt ra ở quan, Ú Châu thiết kỵ xuôi nam trung nguyên, bốn đường đều xuất hiện, quét ngang chư hầu, thiên tử lại như thế nào? Viên Thiệu mặt có vẻ chợt hiểu, khen ngợi chi. Lời nói rất đúng, thẩm công lão luyện thành thục chi ngôn, ta làm từ chi. Nhiều lần, Hứa Du suy chi, hướng Thiệu túi giạp người thi lễ. Thẩm Chính Nam, tâm nhìn hạn hẹp, thất phu chi ngôn, Minh công chớ tin. Đóng tê thê cứu dân, gọi là nghĩa binh, lấy mạnh hiếp yếu, gọi là kiêu binh, nghĩa người vô địch, kiêu binh thất bại. Thẩm Phối lời nói bốn đường đều xuất hiện, ỷ lại mạnh lấy lăng thiên hạ, này chi vị kiêu binh hay. Nay hán thất suy vi, là lý, quét thừa lúc, Minh công nếu không thượng thừa thiên mệnh, hạ phụ vương thất, há chẳng phải mất đại nghĩa khắp thiên hạ? Không phải nghĩa người vậy. Như Tây nên ngại giá, rời đô tại nghiệp, hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, thương nghĩa binh lấy không phù hợp quy tắc, ai có thể ngự chi? Nay dùng cái gì vứt bỏ vạn an kế sách, mà đem hưng vô danh chi sư, trộm làm Minh công lưu chi? Viên Thiệu nghĩ sâu tính kỹ, càng nghĩ càng cảm giác có lý, lòng còn sợ hãi. Lời nói rất đúng, may mắn được Hứa Công tỉnh táo, hiểm là Thẩm Chính Nam chỗ lầm. Quách Đồ thấy thế, liền góp lời nói, hán thất đem nghiêng, hữu thức chi sĩ chỗ đều biết, cái gọi là tấn mất hiệu, thiên hạ xua đuổi. Nay Cửu Châu nước mà tứ hải điểm, chư hầu đều chiếm châu quận, đều sẵn sàng ra trận, nhu đồ đại nghiệp. Nhưng nên thiên tử tại giường nằm bên cạnh, hôm nay một chiếu, ngày mai một chỉ, ngỗ nghịch thì khinh thị thiên tử, có đồng trách chi ngại. Từ chi, thì bốn châu chi địa nghe lệnh của chúa công, cũng hoặc tôn thiên tử. Lời nói rất đúng. Viên Thiệu nhìn xuống quần thần, mặt lộ vẻ khó khăn, chư công đều có lý, ta nay nên như thế nào? Quần thần bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngớt. Viên Thiệu nhìn xem Đường Hạ Cơ hồ mỗi ngày trình diễn quen thuộc một màn, tâm phiền ý loạn, vô kỳ án. Ta nghe nói, thiên hạ mưu trí chi sĩ, anh hùng sở kiến lược đồng, chư công đều nhất thời nhân kiệt, đương thời danh lưu. Ngày nay tụ ta dưới trướng, mỗi ngày tranh chấp ầm ĩ, mà không một sách lược vẹn toàn, sao vậy? Trong điện dưới ánh nến, quần thần tranh chấp thanh âm im bặt mà dừng, sáng tắt ánh lửa chiếu rọi trên mặt mọi người, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Thấy quần thần không nói gì, Viên Thiệu cũng cảm giác tâm mệt mỏi, ta không phải trách tội chư công, không sai thiên tử trốn đi, không giống ngày xưa. Đúng vào lúc này, chỉ nghe ngoài điện thông truyền, Hoài Nam Viên Thuật ra sách đến vậy. Được nghe này tin tức, Viên Thiệu tiếng nói dừng lại, ta cùng Công Lộ tự đòi đồng từ biệt, nhiều năm chưa từng qua lại, sao có thư nhà? Hắn tiếp nhận thư nhìn lên, không khỏi thốt nhiên biến sắc. Mạnh Đức, sao dám công ta? Hắn dưới tình thế cấp bách, đứng dậy mà đứng, nhìn gần gặp kỹ. Nguyên Đồ, Thuật nói Mạnh Đức tướng đến Lạc Dương lấy nên thiên tử, ngươi trưởng giám sát gián điệp tình báo, nhưng có việc này. Gặp kỹ lập tức điều đến Duyện Châu tình báo, cẩn thận phân tích phía dưới, quả cảm giác khác thường, hồi bẩm nói, gần đây thao dưới trướng tên Tào Hồng người, đã lâu không thấy tung tích, trong lúc này, như theo Viên Thuật lời nói, tất nhiên ám phó Lạc Dương liên lạc thiên tử. Hắn hướng Viên Thiệu chắp tay lại bái, này thiếu giám sát chi tội, kỳ chi tội vậy? Lời nói này không phải hỏi tội thời điểm, ngươi làm lập công chủ tội. Viên Thiệu tự mình đem hắn đỡ dậy, lại nhìn quanh quần thần, gọi là nói, Mạnh Đức khởi sự, nhiều lại ta giúp đỡ che chở, ta tự lo niệm nhiều năm tình ý, chưa từng nghĩ hắn nay muốn con ta mà mang nên thiên tử. Như chí tôn rơi vào tay hắn, ta đem bị quản chế tại người, chứ công hôm nay chi tranh, lại có gì ích? Nay Công Lộ giả xưng thiên tử chiếu, tự lĩnh đại tướng quân, đem phát huy văn, sẽ kết lại phát ảo, muốn ta giúp cho phối hợp. Hắn nói, dùng mắt bày ra Điền Phong. Nay chuyện gấp vậy, ta nay vì đó, phải làm như thế nào? Nguyên Hạo còn không lên tiếng. Điền Phong tay vê sợi râu, khẽ gật đầu. Thuật nhất ra chi ngôn, không thể tin tưởng. Chúa công có thể tiền trạm làm trải qua chuyện, dự ma hướng Lạc Dương, liên lạc phụng nên thiên tử mọi việc, lấy tham dò tâm. Như thao ngăn chặn, thì chúa công cũng có thể phát huy văn, xưng thiên tử chiếu, tự linh hán cùng nhau, biểu Tào Tháo ngăn cách trong ngoài ý đồ không tốt, thế thiên phạt chi, danh chính ngôn thuận. Tại Viên Công Lộ chỗ, cũng có thể giả ý phối hợp, mệnh văn sứ tướng quân tiến đồn Lê Dương, Trần binh sông lớn phía bắc, nhiều làm thuyền, thiện tu khí giới, ra vẻ đại quân áp cảnh chi thế. Khác điểm phái Trương Cát, Cao Lãm nhị tướng, chỉ huy tinh kỵ, tập kích quấy rối chuyện, giữ biên quận, nếu như thế, thao tất nhiên sợ hãi lo hoảng sợ, ngày đêm không yên, cũng có thể an Viên Thuật chi tâm. Chúng ta lại ám độ Trần Hương, từ chúa công mang theo Nhan Lương tướng quân tự Tịnh Châu mà ra ở quan, một lần hành động hướng cứu tiên tử lấy nên đại giá, thì đại sự có thể thành, thiên hạ nhất định vậy. Nói có lý. Viên Thiệu rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Lạc Dương, ý ta đã quyết, chư vị tất nghe hiệu lệnh. Cư thuận thế thì nhiều mưu do dự, chỗ nghịch cảnh mà anh minh thần võ. Trong lúc này, quần thần nghiêm nghị, đứng thẳng như tùng, không dám có tranh chấp người. Chương 34, ngày tốt mỹ nhân hoa trúc, giai nhân động phòng chờ ngươi. Chương 34, ngày tốt mỹ nhân hoa trúc, giai nhân động phòng chờ ngươi. Công nguyên năm 196, kiến an nguyên tuổi, tháng riêng vừa vào. Thọ xuân toàn thành đều là lụa đỏ, chậm đợi giai nhân đến phó, bách tính đều có vui mừng, là kia Viên Công đến trúc. Tự đi năm tháng riêng kia một lần, người đều nói là ngọc tỷ, nó quy thiên mệnh. Viên Công lại thay ra đổi thịt, không còn khiến cho bọn hắn chịu khổ. Trước nhẹ lay động, sau mà vú, diêm tượng trong tay chuôi kiếm này, chuyên chẳng kia tham quan ô lại. Sau đi xa giang đông trừ tặng, Viên Công xuất đại quân mà quay về, một trận chiến bình định 80 châu, không quên chúng ta tiểu dân. Trước thuê ruộng tại bách tính, lại nạo siêu cao thuế nặng, ban thưởng trồng trọt có thể phong tước, họ bạn đều chuyển cho hắn tên. Xuất chinh lúc là 50.000 binh, từng nhà đến gót, không phải nguyện sinh ly từ biệt, lại bởi vì tập mãi thành thói quen. Tới trở về đúng là 10 vạn, các gia con cháu còn tại, áo gấm về quê thăng lên tước, chỉ nói là Viên Công giải thương. Mặc dù tuyết lớn khó tiêu, cái này trong lòng tất nhiên là lửa nóng, nhìn từ cũ đón người mới đến lại một năm nữa, cái kia tuổi nhất định là năm được mùa. Đồng giao ở các nơi truyền sướng, đại hán người chính là Bồi Cao. Viên Công a, hôm nay ngày lành đẹp trời, chúng ta là ngài chúc mừng, nguyện vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão. Tại giang hoài hai bên mở, các quận các huyện bách tính đều tại tự phát truyền sướng, bọn hắn răng đèn kết hoa, đã đón người mới đến năm, cùng chúc Viên Công tân hôn. Viên Thuật cũng sẽ nên ngày tốt, nạp kiều ra hai nữ làm thê thiếp, vạn dân hướng Thọ Xuân cung chúc mừng, quần thần tất đến chúc mừng. Tôn Sách huyền giáp xuyết chùm tua đỏ, kim nón trụ châm anh hệ màu thao, tại trước cửa cung dài lập, thay nghĩa phụ đón khách. Quỳnh lâu ngọc vũ Thọ Xuân điện, đều lấy gấm tứ xuyên của lương, chu cờ túi xuống giao rơi, ngàn ngọn đèn cung đình đêm thả. Kia Diêm Tượng nắm lấy đỏ tiền, xử lý hôn sự chư lễ, chỉ nghe hắn cao giọng đang hát, nhất bái thiên địa. Viên Thuật mang theo hai nữ cùng bái thiên địa, hai bái hoàng ân. Bởi vì Cao Đường trưởng bối chết hết tại Lạc Dương, Viên Thuật liền cùng hai nữ xa bái phương bắc chạy nạn bên trong, ăn bữa trước không có bữa sau thiên tử. Phu thê giao bái, cử án tề mi. Viên Thuật cùng hai nữ đối bái, kết thúc buổi lễ kết tóc làm phu thê. Chờ hắn cùng quý khách, quần thần uống rượu đều vui mừng, chủ khách rời tới lúc, Tôn Sách mong mỏi bóng lưng của hắn, lặng yên đuổi theo Thái Sử Tử. Nay nghĩa phụ đại hôn, Sách trong lòng vui vẻ chưa tỉnh tận hứng, Tử nghĩa có thể nguyện theo ta hướng phụ thượng cộng ẩm đến bình minh, làm nghĩa phụ chúc chi. Tôn Sách nghe qua công cẩn lời nói, muốn hắn âm thầm kết giao Viên Doanh người trung nghĩa, mà đối đại thời cuộc có biến, thì lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thoát ly Viên Thuật trường khống. Bất đắc dĩ bị nhìn chằm chằm thật chặt, từ đầu đến cuối không có cơ hội, lần này Viên Thuật đại hôn, hắn vừa vặn nhờ vào đó làm tên, phát triển hắn vị thứ nhất người trung nghĩa. Lựa chọn mục tiêu thời điểm, hắn lúc này nghĩ đến Thái Sử Tử, đầu tiên tử chính là bại tướng, bởi vì Lưu Diêu tính mệnh mà bị bức ép hàng, nghĩ đến trong lòng đối Viên Thuật ứng cũng chưa nói tới trung tâm. Còn nữa Khúc Á Thành bên ngoài một trận chiến, Tử nghĩa ngựa đạp biển lửa phá trận phá bay, trường thương trong tay máu còn tanh một màn, hắn rất là hâm mộ, đến hôm nay vẫn chưa từng quên. Thái Sử Tử không biết Tôn Sách có mưu đồ khác, đã là Viên công nghĩa tử mời, hắn nào có không chịu. Bá phủ công tử cho mời, Từ An có không đi lý lẽ. Tôn Sách nghe vậy mừng thầm, chỉ coi Thái Sử Tử đối với hắn cũng có hảo cảm, như thế có thể hiểu lấy đại nghĩa, tới đồng mưu đại sự. Ánh trăng tại bàn đá xanh bên trên là sương, Tôn Sách một đường đạp trên nguyện ấn, nên Thái Sử Tử vào tới gia môn. Hán Nguyệt trước mới nhập phu nhân Viên thị, sớm đã nghe tin an bài xuống người, vì bọn họ bố trí yến hội. Tôn Sách không thích đoạn này hôn sự, bất đắc dĩ mẫu thân mấy lần khuyên bảo, hắn tức sinh là Tôn gia tử, chính là Tôn gia hy sinh, thiên hạ thế gia đều như thế, hắn lại há có thể ngoại lệ. Bất quá hắn đến cùng là người phong khoáng, cũng không phải giận chó đánh mèo thê tử người, Viên thị càng thêm vọng tộc nữ, xử lý ra sự hiền lương tộc đức, bởi vậy hai người thành hôn đến nay, cũng là tương kính như thân. Tôn Sách linh Thái Sử Tử cho đến trong phủ, cùng Viên Thuật chỗ thường đến hỉ quang minh diện khác biệt, hắn nơi này đèn đuốc sáng trưng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tôn Sách không ngừng quên uống, thấy Thái Sử Tử tiểu kinh dần dần dày, hắn liền giả men say thăm dò chi. Ta nếm nghe, thiên hạ hôm nay đại loạn, quần hùng tranh giành, không ôm chí lớn người, cuối cùng rồi sẽ bị quản chế tại người, Tử nghĩa nghĩ sao? Thái Sử Tử rất tán thành, nam nhi tốt bảy thước thân thể, làm Sách ba thước kiếm, lập bất thế công lao sự nghiệp. Ta nay gặp được Viên công, một đao một thương đền đáp chiến trường, tương lai hứa không mất phong hầu chi vị, bình sinh ý chí đủ để. Tôn Sách đang muốn mời chào chi tử, đều bị ngăn chặn, hắn hơi dừng lại, ngược lại nói chi. Ta lại nghe nói, gần đây Thọ Xuân thành bên trong, thường có lời tiên tri nói, lại hắn người, làm bôi cao cũng. Không ít bách tính đều nói, làm thiên tử như Viên công, thì xã tắc hy vọng, thương sinh hy vọng. Giang Đông các vùng càng hưng thái bình đạo dư nghiệp tên gọi tại các người, hắn tự xưng tại khúc dương nước suối đoạt được thần thư 170 quyển, hào thái bình thanh linh sách. Tại các nếm dùng cái này sách bố thí phù thủy, mê hoặc hưng dân, nghe đồn hắn thấy đương thời Giang Đông chi thịnh uống, có cảm giác năm đó trương giác thái bình ý chí. Liền lên đàn thiết tiếu, tế cáo thần linh nói, như Viên công không vì thiên tử, liền mời trời xanh chịu chết. Nghe thấy những sự tình như vậy rất vậy, ta bởi vậy thường làm nghĩa phụ cảm thấy sầu lo, nếu như đợi một thời gian chỉ sợ. Tôn Sách đang muốn nói chuyện giật gần, lời nói nếu Viên Thuật xưng đế mưu phản, chúng ta tất là phản tặc ngữ điệu, không muốn Thái Sử Tử tiểu kính cấp trên, vô bản. Nói hay lắm. Như Viên công không vì thiên tử, vậy liền mời thiên chịu chết. Không muốn Thái Bình đạo dương nghiệt bên trong, lại cũng có nảy mắt sáng như đuốc, đại nghĩa khẳng khái người. Tôn Sách. Thái Sử Tử nghĩa. Ngươi trung nghĩa làm đầu đâu? Ngươi khúc ca thành dưới gióng dạng, mà nay còn đâu quá thay. Mấy lượng rượu ngươi có thể nói ra những lời này. Thấy chuyện hôm nay sợ khó thành vậy, Tôn Sách còn không cam tâm, nâng chén kính chi. Ta còn nghe nói, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, không thể buồn bực ở lâu dưới người. Tử nghĩa, nghĩ có đúng không? Bá phủ công tử, lời ấy ý gì? Suy nghĩ tỉ mỉ lời này thâm ý trong lời nói, liên tưởng Tôn Sách lần này ngôn ngữ cử chỉ có chút cổ quái, Thái Sử Tử âm thầm cảnh giác, rượu đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn ánh mắt thâm trầm, nhìn thẳng Tôn Sách, nói, ta cũng nghe nói, chúa công còn tại mà mưu thần, là vì nhân thần mà bất trung, phụ thân còn tại mà mưu quyền, là vì người tử mà bất hiếu. Viên công đợi ngươi như thân tử, lấy đích nữ hứa chi, ngươi nay không nghĩ báo ân, phản đồ làm loạn. Bất trung như thế bất hiếu người, từ xấu hổ tại làm bạn. Tiếng nói hơi ngừng lại, hắn đến cùng thở dài. Ngươi nay coi trọng từ lấy phó thác đại sự, là tín nhiệm ta mà thổ lộ tâm tình vậy. Ta như tố giác ngươi, là vì người bạn mà bất nghĩa, không phải tố giác ngươi, cũng là làm nhân thần mà bất trung. Xưa nay nhiều ít sự tình, trung nghĩa khó song toàn, là bằng vào ta cũng không bán đi ngươi, nhưng tất nhiên vì chúa công giám sát chi. Nếu ngươi ngày sau có phản chủ cử chỉ, sẽ làm trước hết là giết ngươi, lấy toàn trung nghĩa. Tôn Sách kinh ngạc không nói gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không chỉ có không có mời chào thành công, còn thêm một người muốn nhìn mình chằm chằm. Công cần làm hại ta. Cái gì âm thầm mời chào người trung nghĩa, như đồ đại sự. Đã là người trung nghĩa, làm sao chịu phản chủ mà làm ta mời chào. Cùng lúc đó, Thọ Xuân cung bên trong, ngày tốt mỹ nhân hoa trúc, viên ương gấm đỏ lát thành. Viên Thuật say rượu hơi say rượu, lảo đảo hướng động phòng bước đi. Chương 35, ôm nhị tiểu tại đông năm này, vui sớm chiều chi cùng. Chương 35, ôm nhị tiểu tại đông năm này, vui sớm chiều chi cùng. Nến đỏ mạ vàng chiếu bình phong, khỉ la kia chướng hổ phách quang, áo cưới tỉ bội tựa nhau, lặng chờ lương nhân đến sẽ. Đại Kiêu cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn giường bên cạnh, hai tay trùng điệp tại đầu gối, phát giác bên cạnh động tĩnh khác thường, dịu dàng cạn lời nói gọi hướng tiểu kiều. Muội muội, mẹ trước khi đi dặn dò lễ nghi, chẳng lẽ quên tới mây bên ngoài? Mau mau ngồi xuống, chớ để Viên công tiến đến nhìn thấy, ném đi tiểu ra cửa nhà. A tỉ cái nào cứ như vậy mau tới. Chỉ tỉ muội ta hai người, ngươi vẫn ở đằng kia ngồi ngay ngắn, lại cho hai người nhìn lại. Tiểu Kiêu lười biếng ở giữa nghiêng người dựa vào đỏ giường, mềm ấm nhẹ hãm chỗ, tóc mây tản mát bên gối, mơ hồ thấy giường duy bên ngoài ánh nến lay động, nguyệt hoa gió mát như sương, kỳ án nâng đỡ bánh ngọt. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đã bóc trên mặt đỏ xa. Lễ ký mây, chớ thấy ở ẩn, chớ lộ ra ở hơi, cho nên quân tử thận độc vậy. Muội muội, nghe lời. Lễ không phải làm cho người bên ngoài nhìn, là cho nên quân tử tại một chỗ lúc cũng cẩn thận không quá loa, đừng muốn lại hồ nháo. Giáng xa tay áo rộng lướt qua thanh ngọc án, tiểu kiều nhặt lên trên bàn trà bảy phù dung xốp giòn ngậm vào miệng thơm, xốp giòn mảnh dính môi còn chưa tỉnh. Chợt nghe đến đại kiều lời này, nàng không khỏi mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ. Luận ngữ mây, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Ta là tiểu nhân, cũng là nữ tử, cùng á tỷ thế nhưng là khác biệt. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, nàng đã tới đến trước bàn ngồi xuống, cổ tay trắng nhẹ nắm rượu hờ cẩn, làm chỉ nhặt ra trên bàn xốp giòn. Hương xốp giòn chấm rượu, dư vị trong miệng cam liệt thơm ngọt, mặt mày nhi còn cong như trăng. Nhân muốn nói, giang đông các vùng gia truyền, viên công chính là thiết tử. Nếu quả thật có ngày đó, a tỷ là cao quý hoàng hậu, tất nhiên là mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục đức. Muội muội ta đây, bất quá một mỹ nhân hai, ta xem kia sử sách ngàn đi, lịch đại đặt bút đều nói, mỹ nhân người, hại nước hại dân vậy. Đã là họa thủy hồng nhan, thì sợ gì hắn lễ pháp sông nghiêm. Đại kiều gặp nàng tuy là cười nói, luôn từ bên trong ẩn có bi ý, ôn nhu trấn an. Đó bất quá là tại các đạo nhân mê hoặc bách tính ngữ điệu, hắn cùng Trương Giác là bạn, nay đến Giang Đông truyền đạo, tất yếu sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Ta nghe nói trước đây vị kia Dương Châu thứ sử Lưu Diêu, nay đến Trường An hỏi tội, đã nhanh chóng tỉnh ngộ, nếm có thư từ qua lại, xương viên công là đại hán trung lương. Gần lại được thiên tử phát chiếu, dựa viên công là của trụ, bái đại tướng quân. Đã liền đã từng được nhân, là cao quý hán thất thân thuộc Lưu Diêu, đều tin tưởng viên công trung nghĩa. Cho dù là ở xa triều đình, cao cao tại thượng thiên tử, cũng nương tựa viên công giúp đỡ. Muội muội cần gì phải để ý trợ bữa lời đồn đại, mà sinh lòng sầu lo đâu? Có lẽ vậy, chỉ sợ không có lửa làm sao có khói, cho dù viên công muốn tĩnh, gió lại sao dừng. Như kia Giang Hoài bách tính, văn võ quần thần. Tiểu Kiêu tiếng nói dần dần thấp, đống nhuyễn miệng cười. Quái thai, những này phiền lòng sự tình, nên a tỷ ngươi cái này hoàng hậu suy nghĩ, ta cái này họa thủy hồng nhan quan tâm cái này rất nhiều làm gì? Khá lắm danh manh cô nàng, sao còn tại bắt ta chơi ghẹo? Đại Kiêu bị nói ngượng ngùng, dáng xa khẽ che ở giữa, ánh mắt mỏng giận một cái, cũng ra vẻ nói đùa. Chưa từng nghĩ muội muội ta lại vẫn là vị tâm hệ thiên hạ hiền nhân, như thế vì quốc sự quan tâm, ta cái này làm a tỷ sao có thể không tối vị nhượng chức, lấy hoàng hậu chi tôn nhường cho đâu? Nói cùng với ai hiếm có dường như. Người nào đó từ sớm nói thầm đến muộn, luôn bắt ta trêu ghẹo, nghĩ đến hẳn là hiếm có, chỉ ta không nói là ai. Tốt ngươi cái a tỷ, nào có làm người tỷ người, trong lòng oán thầm muội muội, tận hướng chỗ xấu nghĩ. Là đâu, nào có làm người muội người, cả ngày chế nhạo a tỷ, không hướng chỗ tốt nói. Đại Kiều nhặt châm ngọc làm bộ muốn ném, tiểu Kiều bận bịu cười duyên lăn tiến chồng xa gối theo ở giữa đi tránh. Trong lúc nhất thời, hồng la trường ấm, chỉ thấy len ken châu ngọc rát sinh huy, chuông bạc cười nói, đúng như thuyền hoa kim ken nát xuân băng. Cho đến phòng cửa bị đẩy ra phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, thì mỗi hai người giật mình nảy người, đại kiều đội vàng ngồi ngay ngắn, nghiêm nhiên cẩn thận tỉ mỉ thái độ, dường như vô sự xảy ra. Cái này lại hại khổ tiểu kiều, vừa mới tại giường ở giữa một trận hôn chiến, nàng trước đây lấy xuống trên mặt đỏ xa sớm đã không biết tung tích, không chờ nàng đem tìm về, ngoài cửa người kia đã chậm rãi tiến đến, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hai người đưa mắt nhìn nhau, được không xấu hổ. Lão đảo cùng nhau đi tới. Viên Thuật làm người hai đời lần đầu tiên, cũng ở trong lòng âm thầm bố cục tính toán, nưu đồ các loại gặp mặt cách đối phó. Như thế nào xảo luôn kéo vào quan hệ, như thế nào bố trí mai phục lấy xuống mạng che mặt, đón thêm liên hoàn rượu kế lấy uống lễ hoặc cần, phía sau giả sừng say rượu, giả vờ bại lên giường lấy dụ địch xâm nhập, cho đến thừa dịp lúc ban đêm tập kích, một chống mà phá. Có thể đại thắng vậy. Nhưng mà Viên Thuật thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới vào nhà, liền thấy mỹ nhân xấu hổ dựa nằm trên giường, đôi mắt đẹp chứa sóng nhìn thẳng hắn. Nhưng gặp nàng cái má hơi nghiêng, tránh đi ánh mắt của hắn sáng rực. Ánh nến dao đỏ phản chiếu thiếu nữ gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng buông xuống đôi mắt, tiếng như rồi môi. Tiểu nữ tử Kiều Tiêu gặp qua viên công. Đại Tiêu cũng tự giường bên cạnh đứng dậy, đoan đoan chính chính thi lễ một cái. Tiểu quán, tham kiến viên công. Viên Thuật chỉ cảm thấy nhịp tim quá nhanh, trong đầu trí kế bách xuất nhu lược, đúng như vô dụng đồng dạng, vạn lời nói ngàn nói ngưỡng làm đáy lòng nhu tình. Hắn đệ xuống cần trường, cười bị hai nữ nói, như vậy xưng hô, tại lễ không hợp, mau mau lên, làm lại thi lễ. Lại hảo hảo ngấp lại, tình cảnh này nên gọi ta cái gì? Thiếp thân Kiều quán, Tiểu Tiêu, tham kiến phu quân. Viên Thuật giải thi đáp lễ, vi phu gặp quá hai vị phu nhân. Hai tướng nghỉ, Viên Thuật là đại kiều bóc đi đỏ xa, thấy mỹ nhân như vẽ, mặc dù có chút ngẩng mặt lên cùng mình đối lập, lại liếc mắt thấp mắt không dám nhìn hắn. Tiểu Kiêu tới hoàn toàn tương phản, nhìn như e lệ sau khi từ biệt mặt mày, lại sóng mắt lưu chuyển, dường như đang rình coi dò xét. Hai nữ không nói, Viên Thuật cũng nhất thời không nói gì, cuối cùng hắn còn nhớ lại trước đây kia phiên một trống mà phá mưu đồ đến, dưới mắt tuy bị quân địch mỹ nhân kế, lớn tiếng dọa người. May mà hắn tại trong ngôn ngữ, lại lấy đại nghĩa ngăn chặn, lần nữa đoạt lại ưu thế. Tiếp xuống chỉ cần dựa theo kế hoạch, linh các nàng cộng ẩm rượu hợp cần, lại giả vờ bại dụ địch. Rượu, ta rượu hợp cần đâu? Ai nha, đại tướng rượu hợp cần, ngươi như thế nào chưa xuất sư đã chết? Thấy Viên Thuật ánh mắt rơi vào bàn bên trên chén bàn bừa bộn, tiểu kiều chấp thanh tịnh hai con ngươi, lặng yên lạc hậu nửa bước, mơ hồ lui đến tỉ tỉ sau lưng. Phát giác muội muội cử động, đại kiều đáy lòng bất đắc dĩ, cũng là lại hướng Viên Thuật thi lễ. Phu quân cho bẩm, tỉ muội ta một ngày chưa ăn, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát, không cẩn thận đem rượu dùng ăn, mong rằng phu quân chớ trách. Không sao, một chút rượu và đồ nhắm mà thôi, là vi phu cân nhắc không chu toàn, ứng nhường hạ nhân nhiều đưa chút đến. Viên Thuật trong lòng thương tiếc quân địch sớm mai phục, lại gây hắn một viên đại tướng. Hắn mặt ngoài vẫn tự chấn định, trong lòng suy nghĩ, liệu cũng không sao, Diệu Hợp Cẩn chỉ là vì nhường hắn giả vờ bại dường cử chỉ thuận lý thành chương. Ngay lúc này đã trúng phục kích, vậy liền chỉ có liều lên một lời diễn kỹ, liều chết phá vây đến giường. Như thế quyết định, hai nữ liền gặp hắn bước chân lảo đảo, lay động ở giữa hướng giường ngã xuống, vội vàng tiến lên nâng. Phu quân, phu quân. Có lẽ là tối nay cao hứng, cùng quần thần uống nhiều chút, vi phu sao cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt hai nóng đâu. Viên thuật xuất ra vạn quần vây khốn bên trong, liều chết phá vây trì vũ dũng, hai nữ lại như thế nào đi chi. Liên lụy lôi kéo phía dưới, hai tóc mai châm cài tóc run rẩy, lắc ra nhỏ vụn tiếng vang ở giữa, ba người đều lăn nhập giường. Chỉ nghe kia mắt say lờ đờ mông lung thì thầm, làm thừa thắng kích mà phá đi, dẫn tới kinh hô hờn dỗi liên tục, thà không biết quốc sắc cùng trời hương, giai nhân khó lại được. Có câu nói là, lan xạ u phân thấu theo duy, la mang nửa hở lộ băng cơ, đúng như xuân đường nằm mềm khói, ngân châm tiêu làm tịnh đế liên. Chương 36, chúng ta dòng dã 3 tháng, Tào Mạnh Đức ngươi cuối cùng là phụng nên. Chương 36, chúng ta dòng dã 3 tháng, Tào Mạnh Đức ngươi cuối cùng là phụng nên. Ngày hôm đó vậy, lười lên họa nga mi, làm trang rửa mặt trễ, khuyến khắc, viên thuật tại nhị tiểu hầu hạ mặc quần áo, chậm rãi đến thư phòng, Diêm Tượng sớm đã chờ, đến cùng hắn thương lượng thọ xuân thế cục. Hai người trước bàn luận trước đây chư hạng chính lệnh chứng thực cùng cải tiến, lại thừa dịp năm mới, an bài các nơi nhân sự. Trong đó không thiếu đem Nô Cảnh, Tôn Bí, Chu Thượng chờ tự địa phương rời, lý do là Tôn Sách có công, bởi vậy đem bọn hắn thăng quan cứ thế thọ xuân. Đối với cái này Diêm Tượng cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại giang hoài hai bên bờ ai chẳng biết Viên Công yêu sách như ái tử, mượn cơ hội để bạt mấy cái tôn gia người không thể bình thường hơn được. Có thể tiếp xuống điều lệnh, lại để cho Diêm Tượng nhíu mày, chúa công, cái này Lưu Vân bởi vì bị Cố Ung tiếp nhận Lư Giang thái thú trước, giờ phút này còn không có chức thủ, bị triệu hồi cũng không sao. Có thể cái này lôi bộ, Trần Lam nhị tướng, đều là ngài tâm phúc cái tướng, lâu dài lãnh binh là ngài trấn thủ như nam, dưới mắt cũng cùng Lưu Vân cùng nhau triệu hồi, làm phạt Tào Tiên Phong, sợ là không ổn. Lại nếu đem hai bọn họ triệu hồi, thì những nam cơ nghiệp lại có ai đủ để trấn thủ đâu? Thái sử Tử Nghĩa, nhất định có thể đương chi. Viên thuật thốt ra, hiển nhiên trong lòng đã có mưu tính, đến mức lôi bộ, Trần Lam. Hắn sớm có tâm đem lôi, Trần hai người cùng Lưu Vân cùng nhau trừ chi, khổ vì không có danh chính ngôn thuận cơ hội thay. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử, lôi bộ, Trần Lam quả thực so Lưu Vân còn muốn ghê tởm. Lưu Vân nói cho cùng bất quá là ủng binh tự trọng, tư thông Tào Tháo, có thể lôi bộ, Trần Lan đâu? Thấy Viên Thuật xưng đế về sau, đại thế đã mất, thoát ly tự lập không nói, càng là tại hắn nghèo rất mùng tơi đào vong trên đường, không cho mượn cho lương thảo, liên miệng mật nước cũng không cho uống, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Có thể nói, trong lịch sử nguyên thân Viên Thuật, sở dĩ lại bởi vì không có mật nước tức giận thổ huyết mà chết, đều bái cái này hai tặc tử ban tặng. Nay một nhóm, đem muốn bắt thượng phạt Tào, chấm ba vị tiên phong ái tướng vừa cắt chớ để chấm thất vọng. Nghĩ như vậy, Viên Thuật cười vị Diêm Tượng nói, ta gần đây nghe nói, trước đây có một tráng sĩ tự Nô Quận tại đánh Nghiêm Bạch Hổ lúc đi bộ đội, vốn là không có tiếng tăm gì, không muốn lên lần thọ xuân cung yến, luận công hành thưởng anh hùng bảng, hắn một tiểu tốt kết toán thủ cấp, thẳng phong cấp 4 không cản, này tất nhiên thương hải di châu vậy. Ta chỉ biết hắn họ Lăng tên Thao, nghĩ đến cũng rất có tài cán, ngươi liền an bài hắn làm phó tướng, theo thái sử Tử Nghĩa trung trấn như nam, ta có thể gối cao mà không lo. Lời nói đến đây, hắn mới có chút dừng lại, nhấc lên lôi bộ, Trần Lan, mặt mày ý cười càng đậm. Lôi bộ, Trần Lan người, ta chi ái đến vậy, lâu không theo hầu bên người, rất là tưởng niệm. Chuyến này bắc phạt hướng cứu thiên tử, đặc biệt đem gọi chính là vì để cho hai bọn họ có công lớn tại xã tắc, đến lúc đó thiên tử trước điện, ta chính là chi mời phong. Thả phù lôi, Trần hai người lâu trấn như nam, biết rõ địa lý, nay muốn binh già như nam lấy công thánh xuyên, bọn hắn không vì tiền phong, ai dám đương chi? Diêm Tượng im lặng, mặc dù chúa công nói nhìn như có như vậy điểm đạo lý, nhưng không nhiều, mơ hồ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Phía sau hai người lại nói chuyện tại thọ xuân mở học cùng một chuyện, như thế nào hướng mời danh lưu, như thế nào nhập học dạy học đều có an bài. Lấy biên gia tứ thế tam công chi danh nhìn, chí sĩ dưỡng lao môn sinh cố lại sao mà nhiều vậy? Bởi vậy học cung giáo viên cũng là không cần lo lắng, chỉ cần đãi ngộ hậu đãi, từng cái hướng chi mời đến liền có thể. Ngược lại Viên Thuật cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể dạy dỗ kinh thế đại tài, có thể vì hắn tiếp xuống chinh phạt thiên hạ sự tình, liên tục không ngừng cung cấp cơ sở quan lại liền có thể. Từ học cung đi ra, tương đương bị đánh lên viên thị môn sinh nhãn hiệu, luôn có thể hơi hiểu làm hạ nhân mới tất xuất thế nhà chi lo lắng âm thầm. Một phen thương lượng, đem học cung sự tình toàn bộ an bài thỏa đáng, Viên Thuật lại dặn dò Diêm Tượng bắt đầu mệnh công tượng nghiên cứu sâu tạo giấy chi pháp. Ngay lúc này cách Thái Luân cải tiến tạo chỉ thuật đã gần đến trăm năm, Thái Luân giấy cũng lưu truyền rộng rãi. Chỉ vì màu sắc không tốt, cũng không có thể hoàn toàn thay thế thẻ tre, lụa mỏng, lấy được chi phối địa vị, mà là tại khác biệt sử dụng dưới tình huống ai cũng có sở trường riêng. Viên Thuật đã muốn thiết lập học cung, không còn so đẩy ra một cái phẩm chất tuyệt hảo mới giấy, càng có thể đánh nổi danh khí, chịu danh sĩ tung hô. Tuy nói hắn tại tạo chỉ thuật bên trên chỉ có cái mơ hồ ấn tượng, căn bản không rõ ràng cụ thể chế tác công nghệ. Nhưng đương thời chi Đông Hán đã có cải tiến mới giấy cơ sở cùng điều kiện, trên thực tế ngay tại không lâu sau đó Ngụy Tấn Phong lưu liền có một cái tạ bá giấy hoành không xuất thế. Giấy độ dày đều đặn, tính chất tinh mịn, màu sắc tươi sáng, trong đó hoa năm màu giấy viết thư, cao cấp thư giấy càng thêm thượng phẩm, chịu đương thời danh lưu chỗ tôn sùng. Mặc dù đối tạ bá giấy sự tình, Viên Thuật cũng không tin tưởng, nhưng hắn tin tưởng đại lực xuất kỳ tích, chỉ cần chịu ném nhân lực vật lực, treo thưởng thiên hạ công tượng thiện tạo giấy người trên dưới 100 người, tạo không giá hậu thế giấy tuyên, đem Thái Luân giấy cải tiến một phen còn không được sao? Mà giấy phổ cập, không thể nghi ngờ là hắn tương lai thoát khỏi chịu thế gia cung cấp nhân tài chỗ buộc chặt trọng yếu một vòng, để tránh cho dẫm vào cựu phẩm công chính chi vết xe đổ. Nghe nói biên thuật muốn vừa ra là vừa ra lại muốn tạo giấy, Diêm Tượng đấy mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, cảm thấy đau đầu. Bất quá hắn không chỉ có không có đả kích viên thuật gần đây chăm lo quản lý tính tích cực, mà là cũng rất nhanh kịp phản ứng, một cái mới giấy xuất thế lợi ích cùng tầm quan trọng, lúc này rất tán thành. Chúa công kế này rất hay, vẹn vẹn chỉ cần trọng thưởng một chút công tượng, chỉ khi nào công thành, tận được thiên hạ danh sĩ chi tâm, lấy ôm cựu châu thế gia chi tài. Ta nghe nói thế nhân chi trục lợi vậy, thu lợi một thành thì tâm động, thu lợi gần nửa thì đi hiểm, đến gấp 10 chi lợi dám giẫm đạp nhân gian vương pháp, lợi gấp trăm lần người nguyện bước lên diệt tộc họa. Nay chúa công lời nói tạo giấy chi lợi, đâu chỉ gấp trăm lần. Này thành vương nghiệp chi cơ vậy. Hắn chắp tay cúi giảm người thi lễ, chúa công chớ lo vậy, tạo giấy cùng công tượng mọi việc, tượng lập tức đi làm. Nhìn qua Diêm Tượng nhận sứ mệnh, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi bóng lưng, viên thuật chưa mở miệng lời nói bỗng nhiên tại trong miệng. Tìm thợ thủ công tạo cái giấy mà thôi, ngươi thế nào một bộ muốn cùng ta xuất chinh đánh Tào Tháo tư thế. Chờ một chút, ngươi đi cái gì? Dường như vậy có thể so với tạo giấy chi diệu kế, ta còn có không ít còn chưa nói xong đâu. Nhanh chóng chạy trốn ra phủ, Diêm Tượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại xem như hiểu được, lao tử mây, vạn sự vân vân, đều có âm dương hai mặt. Có đôi khi chúa công quá chăm lo quản lý, cũng không phải chuyện tốt, bên trên một cái phân phó còn không có xong xuôi đâu, cái tiếp theo liền lại an bài lên, hết lần này tới lần khác cũng đều lời nói rất đúng, nghe đều có đạo lý. Diêm Tượng hoài nghi nếu là lại không thừa cơ thoát thân, năm nay chồng chất chính vụ có thể đem hắn bộ này lao cốt đầu mệnh chết tại những chúa công này diệu kế bên trên. Bên này Diêm Tượng vừa đi, viên thuật lại nghe giáp sĩ để báo, Dương quân sư đến. Mau mời. Thấy Dương hoàng tới, viên thuật cười rạng rỡ, đang muốn lấy vừa mới chưa kịp phân phó diệu kế nói chi. Không muốn không chờ hắn mở miệng, Dương hoàng một mặt vui mừng, lớn tiếng dọa người. Chúa công, Duyện Châu cấp báo. Viên Thiệu chỗ phái trải qua duyện, dự mà hướng Lạc Liên Lạc Thiên tử sứ giả, hắn chết. Tào Tháo thấy hắn chống đỡ được phương nam, ngăn không được phương bắc, chết một cái sứ giả kéo không được Viên Thiệu bao lâu, thế là không lại chờ thiên tử đến phó Lạc Dương, mà là tự mình lãnh binh đi đón giá. Tốt. Trong điện chính là ánh nến đốt, thọ xuân đã là phong tuyết lạnh, chúng ta dòng dã 3 tháng, Tào Mạnh Đức ngươi cuối cùng là phụng nên thiên tử. Chương 37, năm đó ngày giờ không nhiều, một mình ta so thiên hạ quần hiển. Chương 37, năm đó ngày giờ không nhiều, một mình ta so thiên hạ quần hiển. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, chiếu phá núi sông vạn dặm, huyền giáp như rừng, mênh mông như nước thủy triều, xoay tròn tinh kỳ tại sóc phong bên trong kéo tới thẳng tắp. Tào Tháo nâng lên roi ngựa treo giữa không trung, màu đen áo khoác liệp liệp rung động. Diệu tài, cách nhìn thấy bệ hạ bọn hắn còn bao lâu? Bẩm chúa công, quân ta đi vội 2 ngày có thừa, nay sắp tới hổ lao quan hạ, đến mức thiên tử bên kia. Hạ hầu lên tiếng nói hơi ngừng lại, dường như cũng vì tin tức này cảm thấy khó tả. Căn cứ Tào Hồng mới nhất truyền về thư lời nói, thiên tử dưới mắt bị một đám hoàng cân tặc cầm giữ, tại Lý Giác, Quách Tỷ truy sát hạ vừa đi vừa nghỉ. Đại khái tính ra vào khoảng sau 20 ngày đến bến đỏ, chúng ta có thể tại sông lớn bờ bên kia nên giá. Hồ La Quan, thật đúng là đã lâu. Tào Tháo nghe vậy nóng nhìn nơi xa dãy núi chạy dài ra ở giữa tòa kia uy vũ hùng quan, năm đó 18 chấn chư hầu liên quân thảo động, thiên tử rời đô Trường An, còn tại trước mắt. Hôm nay đêm dài tảng sáng, thiên tử đông về Lạc Dương, thời gian qua đi 6 năm, hắn lại một lần nữa đi vào Hồ La Quan trước, lại một lần hộ giá Cần Vương. Có thể hôm nay trưởng hai châu chi địa, ủng 10 vạn chi chúng, đại quyền trong tay Tào Mạnh Đức. Vẫn là 6 năm trước tại sẽ kết lại phía trên, tuy chỉ mấy ngàn binh mã, vẫn muốn phò tá hắn thất, hô to chư hầu truy sát đồng tặc lấy nên thiên tử, lại không người chú ý Tào A Man sao? Hay là sớm hơn? Hắn ám sát đồng trác ngày ấy, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng khẳng khái mãnh liệt, hy sinh vì nghĩa mà danh khắp thiên hạ đại hán trung lương Tào Tháo đâu? Hắn không biết rõ, nhưng nói chung người là sẽ thay đổi a. Hắn chợt đến ngửa mặt lên trời cười to, từ đồng trác loạn chính, tới Lý Giác, Quách Tỷ họa loạn Trường An, đến bây giờ thế mà liền mấy cái hoàng cân tặc đều có thể cầm giữ triều chính. Một triều thiên tử rơi vào như vậy thê lương tình trạng, xem ra cái này đại hán còn phải ta Tào Tháo đến giúp đỡ xã tắc, lấy ban tiên binh. Hán cười lớn giục ngựa dơ roi, bắc thượng Cần Vương. Duyện Châu cấp báo. Thiên hạ chư hầu sẽ kết lại phạt Tào tại Duyện, dự, tuân công gấp mời chúa công đại quân hồi biên. Chợt đến một tiếng cấp báo đánh vỡ yên tĩnh, một ngựa thám mã từ Duyện Châu phương hướng băng băng mà tới. Tào Tháo mặt có kinh hãi, vội vàng tìm ngựa quay đầu, tùy hành văn võ quần thần đột nhiên nghe này tin tức, cũng là lo lắng tụ tập mà đến, chờ đợi hắn xem hết cấp báo nội dung. Tại mọi người khẩn trương bất an ở giữa, Tào Tháo lại một lần ngửa mặt lên trời cười to. Hạ hầu viên đều kinh ngạc. Chúa công, ngươi vừa nghe nói thiên tử bị cường đạo lôi cuốn, đại hán triều chính trung tâm rơi vào hoàng cân tặc chi thủ, ngươi vì đó cười to cũng không sao. Thế nào hiện tại thiên hạ chư hầu sẽ kết lại muốn tới tiến đánh chúng ta, ngươi còn cười được? Thấy mọi người không hiểu, chỉ nghe hắn lắc đầu cười nói, ta cười kia viên công lộ vô mưu, viên bản sơ thiếu trí. Bọn hắn thế mà một cái tự lĩnh đại tướng quân, một cái tự lĩnh thừa tướng, các phát hịch văn khiển trách ta là quốc tặc, muốn tới trinh phạt ta cái này phụng nên thiên tử đại hán trung lương. Bọn hắn sao không tự biểu là Hoài Nam vương cùng Ký Châu vương đâu? Viên công lộ thậm chí còn tại thảo phạt ta thiên tử chiếu bên trên đóng truyền quốc ngọc tỷ, ngươi nói hắn sao không tiến thêm một bước, trực tiếp xưng đế, buồn cười chết ta đây. Chúng tướng nhất thời không nói gì. Chúa công a, hiện tại là chê cười hắn nhóm thời điểm. Hai người bọn họ hiện tại một cái đại tướng quân, một cái thừa tướng, muốn dẫn dắt thiên hạ chư hầu đến thảo phạt ngươi đây. Quân thần trong lòng biết chủ công là tại cổ vũ sĩ khí, lấy ổn định quân tâm, cũng không có chọc thủng hắn. Một bên Tuân Du tại Tào Tháo trong tay tiếp nhận cấp báo, thay đám người phân tích, ngăn chặn Viên Thiệu liên lạc thiên tử sứ giả sự tình, cứ việc Văn Nhược đã cực lực giấu giếm, xem ra cũng chỉ có thể kéo dài đến nay. Viên Thiệu quả nhiên tới, mệnh văn sú xuất quân 12 vạn, trấn binh sông lớn phía bắc, uy hiếp duyện, giữ hai châu, đây là chúng ta lúc trước liền có dự đoán sự tình, Văn Nhược đối với cái này làm sớm có bố phòng. Chân chính phải đề phòng chính là Viên Thiệu xuất kỵ quân ra Tịnh Châu, đoạt tại chúng ta trước đó tranh đoạt thiên tử. Ừm. Tuân Du nhìn tin ánh mắt có chút dừng lại, trong giọng nói có chút cổ quái. Viên thuật thế nào cũng tới. Viên Công Lộ tự mình dẫn 10 vạn chi chúng bắc thượng Thoánh Xuyên, phát đại tướng quân khiến muốn Thoánh Xuyên cùng xung quanh chư quận mở thành đón lấy, nếu không tức là ngăn cản nên cứu thiên tử chi phản như vậy, hắn đương đại thiên đòi lại. Lời nói này nói xong, không chỉ là Tuân Du, những người khác cũng cảm thấy không hiểu cái gì. Nói Viên bản sơ muốn nên thiên tử tại nghiệp, phụ đại giá lây khiến không phù hợp quy tắc, là đến nay cùng bọn hắn tranh đoạt, tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận, có thể ngươi Viên Công Lộ thế nào cũng muốn phụng nên thiên tử. Thiên hạ ai không biết ngươi kia giang hoài hai bên bờ đồng dao. Đại hắn người, làm môi cao vậy, đầu đường cuối ngõ, trẻ con từng tiếng, chuyển sướng không dứt. Ngươi Viên Công Lộ chi tâm, thế nhân đều biết, ngươi tới đón thiên tử. Thiên tử dám đi theo ngươi sao? Đương thời nhị viên các nâng thiên tử chiếu, truyền huyệt thiên hạ, Từ Châu Lưu bị dẫn đầu lưỡng ứng, xuất 50.000 đàn dương tinh binh công lỗ quốc lấy tiến sát sân dương, muốn chặt đứt ta duyện châu đông, tây ở giữa liên hệ. Lữ Bố cũng là văn ứng, hiện xuất 7.000 Tịnh Châu lang kỵ lấy ra tiểu phái, binh phong thẳng đến Thế Âm. Đem ngay lúc này thế cục vì mọi người giải thích rõ, Tuân Du thăm thẳm thở dài, như thế bốn đường đều xuất hiện, tổng cộng binh mã gần 280.000, xem ra thiên hạ chư hầu là thành tâm không muốn ngồi nhìn chúa công được đến thiên tử. Tào Tháo cũng không tái phát lời, trầm giọng hỏi kế tại quân hiền. Văn Nhược mời ta xuất quân về cứu viện, ta nay vì đó phải làm như thế nào? Nhị viên ở giữa từ trước đến nay không cùng, lần này liên hợp sự tình vượt quá chúng ta dự liệu, xem ra phụng nên thiên tử đã dẫn tới thiên hạ chư hầu trung giận. Lấy duyện, dự lưu thủ chi binh lực, tuyệt ngăn không được bốn nhà chư hầu. Văn Nhược lao luyện thành thục chi ngôn, ngay lúc này tuyệt không phải nên thiên tử thời cơ. Trình Dục sắc mặt nghiêm nghị, cúi rạp người thi lễ, còn mời chúa công lấy cơ nghiệp làm trọng, xuất quân về cứu viện. Tuân Du cũng khẽ gật đầu, tiến một bước bày mưu tính kế. Chỉ cần chúa công rút quân, hướng thiên hạ chư hầu cho thấy đã không còn nên phụng lòng dạ của thiên tử, chư hầu liên minh tự sụp đổ. Phía sau, chúng ta cũng có thể phát huy văn, tự lĩnh đại tư mã, cáo chi thiên hạ Viên Thiệu cũng có phụng nên thiên tử cử chỉ động, đây là họa thủy đông dẫn kế sách vậy. Như thế cho dù không thể khiến chư hầu dẫn binh bắc hướng, khiến Viên Thiệu dẫn lửa tiêu thần, cũng có thể uy hiếp hắn không còn dám nên thiên tử. Thì chư hầu ở giữa tương hỗ là cân bằng, thiên tử không đến nỗi rơi vào tay người khác, chúng ta ngày sau có thể lại ung dung nhiều tính chi. Tào Tháo cứ việc không có cam lòng, nhưng cũng biết Tuân Du lời nói có thể làm thượng sách, đang muốn từ chi. Đã thấy một nước thanh lịch trường bảo, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt thanh niên văn sĩ, đẩy ra đám người chậm rãi đi tới. Chúa công chớ lo vậy. Dễ thân xuất kỵ quân tiếp tục hướng lên thiên tử, Hữu Châu chư hầu, 280.000 đại quân, ta nhìn tới như là cỏ rác. Tuy là phong khoáng ngữ điệu, có thể thanh âm hắn suy yếu, thậm chí còn đột nhiên một hồi ho khan. Tào Tháo nhìn thấy người tới, vội vàng lên tiếp, vì hắn khẽ bước phía sau lưng. Chí tài, ngươi gần đây có việc gì mang theo, sao không tại dư xe nghỉ ngơi? Phụng nên thiên tử, sao cùng ta chí tài trọng yếu? Chư hầu sự tình, cũng có quần thần nhu đồ. Ngươi lúc này lấy bảo trọng thân thể làm quan trọng, không cần thiết vì đó vất vả. Khí chí tài kịch liệt ho khan, vẫn tự tránh thoát Tào Tháo nâng, dùng mắt nhìn tới nói, chúa công lúc này lấy đại nghiệp làm trọng, há có thể bởi vì một mình ta mà dừng lại không tiến. Chúa công chỉ quản nhanh chân hướng về phía trước, cái này quần hùng thiên hạ, một mình ta vì ngươi cả chi. Chí tài, Tào Tháo còn phải lại quên, nên tiếp hắn đáy mắt bệnh kia dường như ánh nến đốt tận trước rực rỡ nhất vầng sáng, cuối cùng thở dài. Hắn phất tay lệnh, hạ hầu viên theo ta xuất kỵ quân phụng nên thiên tử, chư tướng lĩnh bộ quân hồi viên luyện, dự, tất nghe chí tài hiệu lệnh. Kỵ quân hướng bắc, bộ binh hướng nam. Thí chí tài ngồi một mình dư xe túi người nam nhìn, thân thể đan bạc kịch liệt ho khan, mắt nhìn trong tay khăn gấm bên trên bệnh kia chói mắt đỏ tươi, hắn dáng chống đỡ cười. Thử hỏi thiên hạ quần hiền, có mấy người cùng ta một nửa? Chí tài lời này cũng quá cuồng vọng, một người so thiên hạ quần hiền việc này, tính ta một người. Tuân Du tự kỵ quân bên trong thoát ly, dùng ngựa hướng nam mà đến, Trình Dục theo hắn bên thân, mặc dù im lặng không nói, đã giải thích rõ tất cả. Thí chí tài thấy chi, cao giọng mà cười, tốt, tính cả còn tại Duyện Châu bắt được, chúng ta bốn người đến chống đỡ kia thiên hạ chư hầu. Chương 38. Phá chư hầu liên quân, như trở bàn tay hai trường 38, phá chư hầu liên quân, như trở bàn tay hai Duyện Châu, Quyên Thành. Hàn Phong lôi cuốn lấy mưa tuyết, gõ cửa sổ kẹt kẹt rung động, chập chờn ánh đến ánh sáng nhạt dường như cũng đang vì đó run dậy. Sáng tối chập chờn ở giữa chiếu ra một trương tuấn tú khuôn mặt, hắn thân mang màu đen áo khoác, ngồi ngay ngắn trước án, ánh mắt ôn hòa thâm thúy, nhìn chăm chú trong tay tấu, tay áo thượng vân vân theo hắn phê duyệt mà lên xuống, mây cuốn mây bay. Trên bàn phê song thẻ che chồng chất như núi, ra ngoài tiểu lại vẫn nối liền không dứt, đem mới hiện lên tấu thư lặp đi lặp lại vật đến. Thường nhân đối mặt cái này như nước thủy triều chính vụ, sớm đã không thể nào bắt đầu, không sai hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, các đầu chính lệnh hạ đạt điều động, khiến ngay lúc này bốn đường vây công khẩn bách thế cục cũng theo đó trầm tĩnh. Chợt nghe cửa phòng khẽ mở, hắn buông xuống thẻ che ngước mắt, thấy ba người khoác thoa mang nó lá, lôi cuốn một thân phong tuyết chậm rãi bước vào. Người đứng trước đó ho nhẹ liên tục, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trường tái nhợt thần sắc có bệnh, cười bị hắn nói, "Văn Được, những ngày qua làm phiền hao tâm tổn sức." Bên cạnh hai người cũng riêng phần mình lấy xuống mũ rộng vành, chính là Tuân Du, Trình Dục. Thấy người đến chỉ lần này ba người, Tuân Du đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng, cũng không nhiều để ý tới, chỉ vùi đầu xử lý chính vụ, phân tâm cùng bọn hắn trò chuyện. Hoài Nam từ mây, phu thiện du người chìm, thiện với người đoạn, các lấy chỗ tốt, phản tự minh họa. Nay thiên hạ chư hầu quần công, không phải có thể đối đầu vậy, thiện dụng kế người, cũng hoặc sắp chết tại kế. trí tài làm gì làm hiểm. Văn Nhược lời nói, ta ha không biết. Không sai cầu phú quý trong nguy hiểm, thiên tử nơi tay, chủ công đại nghiệp có thể thành. Nay thánh gia đông chạy là dương, nay ngàn năm một thở cơ hội, hoặc vì chúa công sinh bằng chỉ có. Như trời cho không lấy, sợ kéo dài thời gian, ngươi biết, ta không có thời gian. Ngươi tuân lúc vốn định lại quên, ngươi thành đại sự không phải lấy nhất thời thành bại bàn luận anh hùng, làm ung dung như tính chi. Không sai nhớ tới hí trí tài thân thể, thấy lúc này cuối cùng là không quên nổi, đành phải thở dài. Cũng được, đã chúa công không có một đạo trở về, nghĩ đến ngươi tất có lui địch kế sách, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ, mời thử nói chi. Hí trí tài mang theo tuân du, trình dục đi vào tuân lúc văn án trước, mở ra trong tay áo địa đồ, vì mọi người chỉ điểm. Chư hầu liên quân bốn đường đều xuất hiện, binh mã gần 280.000, nhìn như là đương thời chi thịnh, không thể địch nổi. Kỳ thực như thảo động liên quân chi chuyện xưa, liên minh phía dưới nguy cơ ẩn giấu, nay không thể chính diện cùng tranh tài, làm từ nội bộ kích mà phá đi. Hắn chỉ xông lớn phía bắc văn sú quân trụ sở, nương theo tiếng ho khan đồng thanh, vì đó em hay nói. Chư hầu bên trong, Viên Thiệu thế lớn, không sai nhưng từ Tịnh Châu ra kỵ binh lấy nên thế tử, không giống Viên Thuật, Lưu Bị chờ tất nhiên phá quân ta chi quyết tâm vậy. Nay mệnh văn sú trần binh 12 vạn tại sông lớn phía bắc, một là uy hiếp, bách chúa công bức bỏ thiên tử mà quay về biệt binh. Hai là mê hoặc, dẹp an chư hầu chi tâm. Viên Thuật, Lưu Bị chờ bị ngăn cản lạc dương con đường, không thể không cùng ta quân quyết chiến tại duyện, giữ chi địa. Trong lúc này, như Viên Thiệu tại phương bắc ngồi mưu lợi bất chính mà nên thế tử, sợ đem dẫn lửa thiêu thân, bị ta thuyết phục chư hầu cùng thảo phạt chi. Ba thì, Viên Thiệu cũng không muốn đứng núi chịu sào cùng ta quân chém giết, hao tổn thực lực bản thân, phản khiến chư hầu đến lợi. Là cho nên Viên Thiệu quân tuy nhiều, kỳ thực ý tại đoạt thiết tử, mà chiến ý yếu kém nhất. Văn Sú nay tại sông lớn chi bắc tu sửa khí giới, nhiều tạo thuyền, chính là đối đãi chúng ta cùng chư hầu lưỡng bại câu thương, lại xuất toàn thịnh chi sư độ Hà Nam hạng, một lần hành động bình định duyệt, dự. Từ là quan chi, Viên Thiệu người này thấy tranh đoạt tiên tử chi lợi mà quên mệnh, là chư hầu liên minh đại nghĩa thì tiết thân, thật không đủ lo vậy. Nếu muốn phá đi, thứ nhất, có thể giải Viên Thiệu ra Tịnh Châu lấy nên thiên tử sự tình, hòa loạn chư hầu làm người. Thứ hai, khiến Tào Nhân dẫn binh 3 vạn trấn thủ sông lớn phía nam, như Viên Thiệu qua sông, thì nửa độ kích chi, có thể ngăn địch nhất thời, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Thứ ba, thanh âm hắn suy yếu, phí sức nói đến đây, lại khó trèo trống, thân người cong lại kịch liệt ho khan. Trình Dục khẽ bước bóng, tiếp nhận địa đồ, ngón tay ký, thanh, tu, cũng bốn châu, tiếp theo nói chi. Thứ ba, Viên Thiệu ủng bột hải mà khởi sự, nuốt bốn châu chi địa, nuôi 100 vạn chi chúng, nhìn như quét ngang phương bắc, đại thế đầu đá, không thể địch nổi. Kỳ thực, như rắn nuốt tượng, nội hoạn trùng điệp. U Châu công tôn toàn khốn thủ dễ kinh, thực lực vẫn còn. Thanh Châu Điền Giai mặc dù bị xa lánh từng bước xâm chiếm, vẫn có phản công cơ hội. Tịnh Châu hung nô tham lam lặp đi lặp lại, chỉ là tạm được vô yên, như hứa lấy lợi lớn, tất nhiên phản không nghi ngờ gì. Ký Châu Trương Yến, Hắc Sơn tập vậy, nay không qua mùa đồng chi lương thực, làm sao có không xuống núi cướp bóc lý lẽ? Trình Dục nói xong, chắp tay thi lễ như thế bốn người, ta tự hướng bắc nói chi, khiến bốn châu nội loạn, Viên Thiệu quân tự sụp đổ. Ba người nhìn qua hắn quay người rời đi, về thi lễ. Khang gấm lao đi phần môi ho ra máu, khí trí tài lại chỉ địa đồ, từng cái điểm qua Viên Thuật, Lưu Bị, Lưu Bố, chậm rãi lời nói. Nay ba người có thể từng cái kích mà phá đi. Nay quân ta bị chúa công mang đến kỵ binh vạn người hướng nên thiên tử, những người còn lại điều động toàn cảnh chi lực, ước chừng đến binh 9 vạn. Tào Nhân trấn thủ sông lớn phía nam, dùng đi 3 vạn, không thể khinh động. Còn lại 6 vạn, cho dù một mặt thủ vững, lấy duyện, dự chi lớn, điểm mà thủ chi, khó chống đỡ chư hầu thế công. Chỉ có tụ tập ưu thế binh lực, tránh mạnh mà kích yếu, tránh thực mà kích hư. Lữ bốn người, binh không đủ 7.000, đem bất quá số biên, vô nghĩa chi tiểu nhân hai. Chỉ cần lấy 3 vạn đại quân đau nhức mà kích chi, khiến cho thảm bại, tất nhiên sinh lập đi lặp lại chi tâm. Phía sau không đợi hắn nói xong, Tuân Du quay người mà đi. Phía sau lấy Từ Châu dụ chi. So với dốc sức một trận chiến, mà cùng ta ưu thế binh lực tranh chấp, phía sau Từ Châu đối Lữ Bố cơ hồ không có phòng bị, như lấy đồ trong túi. Việc này dễ vậy, không sai Lữ Bố đương thời có 102, ta cần lĩnh điển vi một nhóm. Hướng rời đi Tuân Du lại thi lễ, trong phòng chỉ còn hai người ngồi đối diện tại ánh nến bèn nhìn nhau cười, Tuân Úc khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời, ta đã minh bạch. Ta mang theo Vu Cấm Lĩnh một vài người, tạm thời ngăn cản Lưu Huyền Đức một thời gian. Chỉ cần chờ công đạt đắc thủ, Từ Châu đổi chủ tin tức chuyển đến, Lưu bị thua không nghi ngờ, mất đất đều có thể thu phục. Hắn mong mỏi trước mặt thân thể yếu đối lao hưu, mắt có thần sắc lo lắng. Viên công lộ ủng 10 vạn chi chúng bắc thượng, hiện chỉ còn lại 2 vạn binh lực, toánh xuyên lại không giống lớn Hà Nam Bắc, có nơi hiểm yếu có thể thủ, trí tài như thế nào cản chi? Ta nghe nói, cổ kim chi dụng binh mà thiện chiến người, giữ đất mất người, thì nhân địa đều mất, giữ người mất đất, là lấy nhân địa đều tổn, không tranh nhất thời một chỗ chi được mất vậy. Viên Thuật thế lớn, không thể địch lại, đã muốn lấy toánh xuyên, ta liền đem toánh xuyên cho hắn. Trái lại Lạc Dương là đồng chắc cho một mùi lửa, dân sinh khó khăn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Nay làm vườn không nhà trống, tại Viên Thuật đến trước, thận tỷ toánh xuyên trì dân tại Lạc. Đến lúc đó, ta làm cùng Hạ Hầu Đôn xuất còn lại 2 vạn binh mã, thủ vững Hứa huyện, Dương Địch, Dương Thành cùng Hiên Viên Quan. Nay tam địa một quan hợp thành một tuyến, bắc có thể ngăn Viên Thuật nhập ti lệ lấy tiến Lạc Dương, đông có thể thủ Duyện Châu môn hộ, liên thông Duyện Châu, ti lệ ở giữa, để tránh chúa công phụng nền thiên tử mà bị đoạn tuyệt đường về. Như vậy, mặc dù ném đi hơn phân nửa toánh xuyên, không sai ta tự có diệu kế khiến Viên Thuật tự sinh nội loạn, chờ các ngươi bình định còn lại 3 đường chư hầu, lại đến cùng ta đòi lại mất đất. Từng tiếng ho khan bên trong, hắn trọng lại đeo lên mũ rộng bành, đi lại tập tễnh mà kiên định, đón gió tuyết đẩy trời thẳng tiến không lùi. Thanh như là phá chư hầu liên quân 280.000, như trở bàn tay thôi. Chương 39, Lôi Bộ, Trần Lan, chúng ta người trung nghĩa, tất nhiên là chương 39, Lôi Bộ, Trần Lan, chúng ta người trung nghĩa, tất nhiên là tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, một cái không đủ ngàn người giáp sĩ tại đất tuyết ở giữa lén lén lút lút, lưu lại hoặc sâu hoặc cạn dấu chân. Dẫn đầu kỵ sĩ che kín nặng nghề áo choàng, khẩn trương thở ra bạch khí, hắn nhìn về phía cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được thành quách, thấp thỏm trong lòng hỏi thăm bên người hai viên phó tướng. Toánh xuyên quận hạ hạ tiện huyện ngay tại phía trước, chúng ta nay làm như thế nào? Lôi Bộ, Trần Lan nhìn nhau cười khổ. Lưu lão đại, còn có thể làm sao? Ta hoài nghi chúa công sợ không phải đến đánh Tào Tháo, mà là đến đánh chúng ta. Trước đó không có chút nào tin tức, điều lệnh theo 10 vạn đại quân đồng thời đến, trực tiếp đem chúng ta bản bộ binh mã đặt ở chủ soái, hiện nay ngoại trừ nghe lệnh làm việc, lại có thể thế nào? Nào có chỉ cấp 1000 người liền đến phạt Tào. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết thảo tặc tiên phong. Nay 1000 người đều là chúng ta bản bộ trong quân bụng tướng tá, thân vệ, nói cái gì trận chiến này tất có đại công tại xã tắc, để chúng ta dẫn lao huynh đệ nhóm đi ra lập công, hắn tất nhiên vì bọn ta với thiên tử trước mời phong. Lập công? Ta sợ hắn là ước gì người ta mang theo tâm phúc chết hết tại Tào Tặc, sau khi chết lại truy phong thu mua lòng người, thu phục chúng ta bản bộ quân mã. Nhưng bây giờ chúa công mang theo 10 vạn chi chúng ở phía sau, cách chúng ta không đủ 5 dặm, lấy ứng đối đột phát, tùy thời cứu viện. Vì kế hoạch hôm nay, cho dù lâm trận phản chiến tại Tào quân, chỉ là ngàn người, chính là tính cả hiện huyện quân coi giữ, lại như thế nào ngăn cản? Phản quang bất nghĩa chi danh, có lẽ là liền truy phong đều tiết kiệm. Lưu Vân thở thật dài một cái, chúng ta đều là đi theo chúa công nhiều năm bộ hạ cũ, tuy không đại công, cũng có khổ lao, từ trước đến nay cần cù chăm chỉ trung tâm. Cũng không biết gần đây nơi nào đắc tội chúa công, tiêu rồi như thế nhằm vào. Lời nói ở giữa, hắn ánh mắt rơi vào Lôi Bộ, Trần Lan, đáy mắt ý vị thâm trường. Nay hẳn là có tiểu nhân tiến sang luôn. Lưu Vân lòng nghi ngờ chính mình hoàn toàn là chịu Lôi Bộ, Trần Lan liên lụy, hai người này tại Nhữ Nam một lòng ngư mang, bốn phía buôn lậu chúa công chữ hàng quân giới lương thảo, lần này chỉ định chuyện xảy ra, thương hại hắn nhất thời vô ý, lại bị liên lụy. Lưu lão đại, ngươi nói chuyện như thế nào đống nhiên đến tận đây? Ta hai người tự Nhữ Nam khởi sự liền đi theo chúa công, năm đó thập bát lộ chư hầu thảo đồng, cũng có chúng ta một vị trí. 7 năm ở giữa chúng ta xuất sinh nhập tử, giải bày tâm can, chưa hề có nửa câu oán hận, đối chúa công có thể nói một mảnh trung tâm, nay làm sao đến mức này? Lôi Bộ, Trần Lan mặt ngoài phụ họa, nghiêm nghị mà trung nghĩa, kỳ thực nên tiếp Lưu Vân ánh mắt, đáy lòng cười lạnh. Lòng son dạ sắt, liền ngươi Lưu Vân cũng xứng. Những năm này không biết do tự mình cùng chúng ta mua nhiều ít quân giới lương thảo, sợ là sớm có ủng bình tự lập chi tâm, lần này chỉ định là việc khắc phát. Đáng thương huynh đệ của ta hai người, bất quá kiếm chút tiền, lại bị liên lụy. Ba người ở giữa nhìn nhau không nói gì, mà hiển huyện đã gần đến căng tấc. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, một đoàn người tiến lên bước chân càng ngày càng chậm. Không biết hai vị tướng quân có thể nguyện lĩnh 300 người, giành trước phá thành, cầm xuống cái này khoáng thế kỳ công. Lưu Vân ánh mắt quỷ quyệt nhìn chăm chú về phía Lôi Bộ, Trần Lan, suy nghĩ như chính mình có thể bàn chủ công trừ bỏ hai cái này họa lớn trong lòng, lại cúi đầu nhận sai, lời nói trước đây nhất thời hồ đồ, chịu hai bọn họ mê hoặc. Nghĩ đến dựa vào bản thân cùng chúa công nhiều năm tâm phúc tình nghĩa, nói không chừng còn có sinh cơ. Lôi Bộ, Trần Lan sắc mặt lúc này chính là tối sầm, tốt tốt tốt, chúa công cho 1000, ngươi liền cho 300. Hai người cắn răng ở giữa, đang muốn phát tác, lại nên tiếp Lưu Vân đấy mắt vẹn kia nghiêm nghị sắc cơ. Không tốt, cái này Lưu lão tặc là muốn bức phản chúng ta, lấy thêm chúng ta đầu người thỉnh tội, đến lúc đó cho dù chúa công trong lòng lại có thành kiến, cũng không dễ làm chúng giết hắn. Lấy một cái dưới trướng phản loạn thiếu giám sát chi tội, thêm nữa cấp tốc bình định phản loạn, bằng vào ta hai người thủ cấp lập công chủ tội. Cầm đánh thành dạng này, hắn cái này tiên phong cũng không làm tiếp được, nếu vậy thì tuy có trừng phạt, lại có thể tránh hẳn phải chết chi kiếp. Tặc tử, lại có như thế tâm cơ. Quả thật tặc tử. Ta hai người đều trung nghĩa chi sĩ, chính là chúa công trừ chi. Chỉ hận dưới mắt Lưu Vân mới là chủ tướng, hai bọn họ như làm trái tướng lệnh chính là phản loạn, ngược lại làm thỏa mãn Lưu Vân tâm ý, trước mắt cũng không thể không tạm thời lãnh binh công hướng Hiển huyện, ung dung mưu tính sau kế. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhưng mà khiến Lôi Bộ, Trần Lan thế nào cũng không nghĩ tới là, bọn hắn dẫn 300 người ngó giáo giáp công thành, chưa đến dưới thành, liền thấy Hiển huyện cửa thành ảnh không sai bên trong mở. Không tốt, có mai phục. Lôi Bộ, Trần Lan lấy là địch quân liền phải ra khỏi thành đánh lén, cả kinh như muốn chạy trốn, không ngờ thành nội chỉ đi ra một tên lơm lớp lo sợ tiểu lại, dường như so với hắn hai còn muốn sợ hãi. Tay hắn nâng lên tỉ, hoảng sợ hạ bái. Tôn đại tướng quân lệnh. Lại tốt Trương An, lĩnh Hiển huyện trên dưới, mở thành hiến hàng. Lôi Bộ, Trần Lan kinh ngạc. Này làm sao chuyện gì? Hai người bọn họ lĩnh 300 người liền đánh hạ một thành. Đại tướng quân khiến. Khá lắm. Nguyên lai chúa công kỳ thật không muốn hố bọn hắn. Đại tướng quân khiến khắp nơi, Hiển huyện hiến thành mà hàng, chúa công lại vẫn thật là làm cho chúng ta đến lấy không công lao. Lôi Bộ, Trần Lan cảm động hỏng. Chúa công đem chúng ta coi như tay chân tâm phúc, có chuyện tốt bực này, cái thứ nhất liền nghĩ đến hai ta. Chúng ta vừa rồi thế mà tại Lưu Vân mê hoặc hạ, không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán chúa công, thực sự không nên. Lưu Vân lão nhi, quả thật tặc tử, suýt nữa vì hắn chỗ lầm, như thế lao tặng, chúng ta tất nhiên vì chúa công trừ chi. Chờ Lôi Bộ, Trần Lan sai người báo Hiển huyện công phá chi tin tức, Lưu Vân sớm đã trốn xa. Hắn cái này đang chuẩn bị rút quân về hướng biên thuật bẩm báo chiến sự bất lợi, gây lôi, Trần Nhị đem, là đến nay hướng chúa công cầu viện. Kết quả hai ngươi nói cho ta nói đã đánh xong, thành đều dẹp xong. Lưu Vân cũng kinh ngạc. Không ngờ Lôi, Trần Nhị đem lại có như thế năng lực. Xuất 300 người một chống phá thành, này thành khoáng thế danh tướng vậy. Hắn suýt nữa đều muốn hoài nghi này hai tặc tử, sợ không phải đã con nghĩa đầu hàng địch, muốn đem hắn kiếm trở về làm nhập đội. May mà cũng không phải là như thế, Tiễn huyện vẫn thật là đánh xuống. Chỉ có điều lúc này sớm đã nhân khẩu khó khăn, thừa chút gào khóc đòi ăn giả yếu tàn tật, dường như vừa bị cướp cướp không còn. Xanh sao vàng gọt lão nhân, hài đồng, trông thấy viên quân dường như trông thấy tái sinh phụ mẫu, quỳ xuống đất hô to. Vương sư, vương sư sao lại chết vậy? Tào quân bất nhân, chưa lưu lại một ngày chi lương thực, nếu không phải vương sư sắp tới, chúng ta đều chết đói tại trong thành vậy. Lưu Vân, hắn tăng thêm lôi bộ, Trần Lan cũng liền chừng 1000 người, nào có cái gì lương thảo phân cho bách tính. Vội vàng sai người hướng biên thuật đi tin, đem trước hạ một thành đại công hồi báo, mời chúa công đến an trí hiển huyện. Ngay sau đó tiên phong đại tướng Lưu Vân tại khoáng thế danh tướng lôi bộ, Trần Lan dẫn đầu dưới, xuất 1000 người từ hiển huyện đến tương huyện, Lâm Dĩnh huyện, Dĩnh Dương huyện, Dĩnh Âm huyện trở. Trong khoảng thời gian ngắn, Toánh Xuyên 17 huyện liên hạ 14 thành, cổ danh tướng không thể vượt qua như là. Cho đến Toánh Xuyên quận trị, Dương Địch. Giờ phút này Lưu Vân kinh nghiệm giả dặn, lúc đầu hắn còn lo lắng trung kế, nhường lôi bộ, Trần Lan xung phong. Sau thấy công đã đánh là thắng, Phương Tín Tào quân thật bị chúa công đại tướng quân chi danh chấn nhiếp, nâng quận mà hàng. Thế là, hắn cũng không còn đem cái này dễ như trở bàn tay công lao nhường cùng lôi, Trần hai người, thân hướng ngoài thành tiếp nhận đầu hàng. Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Dương Địch thành cửa mở rộng, một tên độc nhãn giáp sĩ nâng đỡ lấy một vị đi lại tập tễnh, ho khan không ngừng ốm yếu văn sĩ chậm rãi đi ra. Quả thật giả yếu tàn tật. Đang lúc Lưu Vân thói quen dục ngựa tiến lên, lấy tiếp nhận bọn hắn hiến ấn đầu hàng thời điểm. Thấy tên văn sĩ kia ho khan cùng eo, dáng chống đỡ thân thể ngước mắt nhìn hắn, chỉ nỗ lực nói ra mấy chữ. Nguyên lượng, giết hắn. Chương 40, lôi bộ, Trần Lan, quả thật danh tướng chương 40, lôi bộ, Trần Lan, quả thật danh tướng Nguyên lượng, giết hắn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Một tiếng lĩnh mệnh, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy huyết nhục văng tung tóe, bảo hộ ở Lưu Vân trước người một tên giáp sĩ, đã là đầu người rơi xuống đất. Người người sao dám như thế? Lưu Vân thấy này kinh biến, trong lòng hoảng hốt. Hắn đội vàng ra lệnh trùng quanh sĩ tốt chạy đến tương hộ, một mình quay đầu ngựa, dùng ngựa muốn trốn. Khoảng cách gần như thế, lúc này muốn chạy trốn, lại cái nào còn kịp. Kia độc nhãn giáp sĩ tựa như hổ vào bầy dê, như vào chỗ không người, trong khoảng thời gian ngắn liều chết bảo vệ Lưu Vân một đám sĩ tốt, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Mắt thấy Lưu Vân muốn trốn, hắn một mắt đột nhiên nhíu lại, sắc cơ nghiêm nghị. Trường kiếm trong tay lập tức ném ra, chính giữa bụng ngựa, chiến mã ngựa mặt lên trời tê minh ngã xuống đất, thẳng đem Lưu Vân đặt ở dưới thân. Chờ hắn nỗ lực tự bụng ngựa leo ra, lại thấy cái kia vốn nên là dàn mua yếu ớt độc nhãn giáp sĩ đã chiếm trường thương nơi tay, đến phụ cận, lau máu trên mặt, nhếch miệng cười. Tặc tử, sao dám như thế? Lưu Vân giờ phút này cơ hồ kinh hãi gần chết. Ta chính là đại tướng quân Tâm Phúc cái tướng Lưu Vân Lưu Tử Đại vậy. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Các ngươi lời còn chưa dứt, hắn đã không phải là đối thủ, bối rối ở giữa miễn cưỡng trèo chống mấy chiêu, liền bị một thương xuyên thủng tim, chọn tại trường thương phía trên. Thật to tướng quân tất nhiên báo thù cho ta, máu huyết đổ thành này, các ngươi một tên cũng không để lại. Ồn ào. Hạ Hầu Đôn độc nhãn vừa mở, đột nhiên phát lực, thẳng đem hắn một người sống sờ sờ đánh bay đến Hí Chí Tài trước người, chắp tay hành lễ. May mắn không làm được bệnh. Hí Chí Tài nhìn cũng không nhìn dưới chân địch tướng thi thể, chỉ mong lấy cách đó không xa đang hô to nơi đây tất có đại quân mai phục. Chúng tướng sĩ theo ta công kích, lập tức lĩnh quân gấp rút lui hai viên đại tướng, lông mày cao lại. Cũng là lạ, cái này hai viên thuộc cấp cũng không biết tính danh, lại như vậy cẩn thận. Mắt thấy chủ tướng gặp chuyện cũng không mắc câu, lại cứu cũng không cứu, trấn định thong dong ở giữa quay người liền rút lui, hẳn là thật đúng là có thể xem thấu ta chi bố trí, biết được ta chi mai phục. Lời nói ở giữa, hắn đã khiến phục binh ra hết, đem còn tại ngoan cố chống lại Lưu Vân bộ đội sở thuộc đánh tan. Hạ Hầu Đôn cũng theo ánh mắt của hắn nhíu mày nhìn lại, quả thấy tiếng kêu giết rung trời, hai cây đem cờ đón gió phấp phới xa xa trốn chạy, trên đó tung bay lôi Trần hai chữ, hơi suy nghĩ một chút, đã có ấn tượng. Có lẽ là lôi bộ, Trần Lan. Hai người này tự viên thuật khởi binh liền đi theo với hắn, nhiều năm qua rất được tín trọng. Bất quá hai người này ngược chưa từng nghe nói có rất chiến tích, duy nhất đem ra được, vẫn là chúng ta đưa bọn hắn 14 thành. Hắn như nói thật lấy, lại nhíu mày nói chi? Thí quân sư, ngươi nói có khả năng hay không? Hai người này người chỉ là nhát gan khiếp sợ chỉ bọn chuột nhắt, thấy Lưu Vân bỏ mình, sợ hãi không dám tới cứu, vì vậy đem người mà chạy. Nếu không ta lãnh binh truy chi, còn không đủ ngàn người, đôn tất nhiên kích mà phá đi. Không thể. Nếu là khiếp đảm bọn chuột nhắt, đào vong ở giữa quân trận tất nhiên loạn. Có thể ngươi nhìn hắn hai người chi lãnh binh, rõ ràng là rút quân, lại giống như công kích chi thế, tận mắt nhìn thấy chủ tướng bỏ mình, không chỉ có sĩ khí không tiêu tan, khí thế càng dữ dội hơn. Lời nói đến đây, khí chí tài cũng là mắt lộ ra cổ quái, dẫn tới một hồi ho nhẹ. Tha thứ ta mắt vụng, còn chưa bao giờ thấy qua chủ tướng bỏ mình, ngược lại khí thế như hồng chi quân, hai bọn họ lãnh binh chi pháp, tất có chỗ độc đáo. Lại dùng cái này quân bây giờ sĩ khí chi thịnh, ngươi như truy trì, mang binh thiếu đi, khó mà thời gian ngắn đánh tan. Mang binh nhiều, sợ là viên thuật thừa lúc, hắn theo 10 vạn chi chúng cách nơi này không xa, một khi xuất khinh, kỵ chạy đến tương viện, nguyên nhượng ngươi lại không kịp rút về Dương Địch, chúng ta đại thế phải đi, không thể mạo hiểm. Từ hắn nâng đỡ lấy, khí chí tài tiết hận thở dài. Thấy chủ tướng cái chết mà không chớp mắt, Lâm Trận phán đoán mai phục thì sắc không thay đổi, chiến binh ở giữa binh mã không hề loạn lên chút nào, bại trốn hướng về sau quân tâm sĩ khí như hồng, lôi bộ, Trần Lan quả có danh tướng chi phong. Ta lần này vốn muốn bố trí mai phục, dù cho không thể một lần hành động bắt giết viên thuật, cũng có thể kiếm hắn một viên đại tướng. Không muốn viên công lộ dụng binh cũng là cẩn thận, tự nhập Toánh Xuyên đến nay, từ đầu đến cuối chỉ lấy ngàn người làm tiên phong thăm dò, ta liền đưa 14 thành, lại chưa thể dụ nửa phần sơ sẩy. Khó khăn chờ đến cái này tiên phong đại tướng Lưu Vân, vẫn là cái có quyền không thật tầm thường. Người trước đây nói lôi bộ, Trần Lan vừa bãi vô danh, hẳn là giống như ngày hôm nay, công lao đều bị Lưu Vân sở đoạt, lần này giết hắn, ngược dường như chúng ta là viên thuật trừ một sâu mọt. Chỉ tiếc tới không phải Kỳ Linh. Hạ Hầu Đôn một mắt bên trong hiện hiện vẻ dữ tợn, nếu không ta thể báo Tiếu huyện nhục nhã mối thủ. Lại nói vừa mới Dương Địch Thành bên ngoài kinh biến loé sáng, động tác mau lẹ ở giữa. Kinh thấy Lưu Vân gặp chuyện, lôi bộ, Trần Lan lòng còn sợ hãi ở giữa, thầm nghĩ may mắn. May mắn Lưu Vân lão tặc ham độc chiếm công lao, không để bọn hắn tới gần mấy may, chưa từng nghĩ cử động lần này ngược lại cứu được một mạng. Mắt thấy cái kia độc nhãn giáp sĩ, dũng mãnh vô cùng, chỉ dựa vào Lưu Vân bên thân tùy hành binh sĩ, tuyệt không phải đối thủ. Hai bọn họ liếc nhau, vui mừng quá độ. Quá tốt rồi. Hôm nay, nên chúng ta người trung nghĩa vì chúa công trừ lão này tặc, lấy lập đại công. Bọn hắn như thế tác tưởng, có thể dưới trướng tiên phong binh mã ngàn người, mắt thấy chủ tướng gặp nạn, làm sao có thể không cứu. Đúng vào thời khắc này, lôi bộ, Trần Lan nhị tướng lập tức đứng ra, binh tướng ngựa hết lại. Nhưng mà, tuy nói muốn vì chúa công trừ tặc, để tránh buôn lậu quân giới lương thảo cho hắn chi thai họa ngầm bại lộ. Tiện thể Lưu Vân cái này tiên phong đại tướng vừa chết, hai bọn họ lần này lo lắng để phòng việc làm cũng có thể như vậy kết thúc. Một cái hao tổn chủ tướng hỏi tội khẳng định không thể thiếu, nhưng có liên hạ 14 thành công tích tại, liệu cũng không sao. Lôi, Trần hai người ngầm hiểu ý, riêng phần mình so đo đã định, có thể việc này tuy là trùng nghĩa cử chỉ, dù sao cũng không thể cầm tới ở bề ngoài nói. Lôi bộ nhìn qua dưới thành đã lâm vào hiểm cảnh, tràn ngập nguy hiểm Lưu Vân, lời nói hơi ngừng lại ở giữa, kế thượng tâm đầu, há miệng liền biên. Chúng tướng mời xem, thế gian làm sao có trung môn mở rộng, chỉ phái hai cái giả yếu tàn tật người, hành thích giết lý lẽ. Lấy thuật ám sát công quân ta tất nhiên cứu, kỳ thực mượn Lưu Vân tướng quân tính mệnh làm mồi nhử, hống chúng ta trung kế. Một khi binh đến dưới thành, chỉ sợ phục binh ra hết, chúng ta chết hết nơi này. Trần Lan cùng lôi bộ phối hợp nhiều năm, sớm có ăn ý, nghe hắn tiền văn, liền về sau ý, tiếp theo nói tiếp. Chính là này lý. Này tất nhiên quân địch trá hàng kế dụ địch, đã bị lôi tướng quân khám phá. Này quân địch xảo trá, chúng ta không được mắc lựa chúng phục kích, nhường Lưu tướng quân hy sinh chi huyết chảy vô ích. Trong lúc này, chúng tướng theo ta lập tức rút về chủ soái, phải tất yếu đem Lưu tướng quân lần này hy sinh chi tráng cháy mạnh toàn bộ cáo chi chúa công, đến lúc đó mang theo đại quân đến công, thề báo thù này. Tất cả chịu tội, chờ hồi bẩm chúa công, ta hai người dùng cái này trước 14 thành công lao, thay các huynh đệ một mình gánh chịu. Lần này tuyệt không làm chư quân, bằng bạch chết bởi tặc nhân gian kế mai phục. Lôi bộ rút ra bảo kiếm trong tay, cao giọng la hét, chúng tướng sĩ, theo ta công kích. Hắn một mặt khẳng khái đại nghĩa chi sắc, đem người hướng về sau công kích. Cái này ngàn người quân tiên phong, vốn là điều lôi bộ, Trần Lan cùng Lưu Vân Tâm Phúc tướng tá chỗ gót. Lúc này Lưu Vân Tâm Phúc phần lớn bị hắn lĩnh đi một đạo tiếp nhận hiến thành chi công, những người còn lại tất cả đều lôi Trần nhị tướng sở thuộc. Ngay lúc này nghe hắn hai người như vậy ngôn ngữ, còn muốn lấy công lao vì bọn họ để tội, nào có không chịu. Đám người hét lớn một tiếng chữa giết âm thanh chấn thiên. Đi theo nhị tướng, hướng phía sau khởi xướng công kích trừng thẳng tiến không lùi chi thế, sĩ khí chi thịnh xa bước lúc đến. Chương 41, Viên thị công tử, đồ trắng mà đến. Chương 41, Viên thị công tử, đồ trắng mà đến. Ngoài năm giảm, viên thuật chủ soái làm phụ trách giám sát Lưu Vân bọn người động tĩnh trinh sát, hồi bẩm tiên phong đại quân dường như cùng Tào quân giao chiến, xa xa chỉ nghe tiếng kêu giết rung trời. Viên thuật mặt sắc thái vui mừng, hắn đã đợi đợi đã lâu, cho nên khiến Lưu Vân, lôi bộ, Trần Lan linh tâm phúc làm mồi nhử người, gấp đón đỡ tam tướng cùng Tào quân chiến sự nổ ra, hắn tới khoảng cách không đủ năm giảm, khinh kỵ công kích khoảnh khắc liền chi. Cho dù Tào quân cũng có cao nhân, nhìn ra này câu cá làm mồi nhử, không cắn câu lại như thế nào. Các ngươi không muốn đánh, có thể Lưu Vân bọn hắn sẽ đánh các ngươi. Hắn nhưng là cho Lưu Vân bọn người hạ dành trước phá thành tử lệnh. Nhưng mà sự tình phát triển cuối cùng ngoài dự liệu, viên thuật thế nào cũng không nghĩ ra, hắn một cái tặng đầu người, đụng phải 6 phần ném, quân địch ném lại so với hắn tặng còn nhanh. Làm hắn ta tọa chấn ở phía sau, tin chiến thắng một ngày một chuyện, như là lôi bộ xuất 300 người một chống phá thành, Trần Lan trong một ngày liên đoạt 3 ấp loại hình. Chuyện luôn càng lúc càng khoa trương, ngắn ngủi thời gian, không ngờ liên phá toánh xuyên 14 thành. Viên thuật không khỏi hiếu kỳ, tao quân chủ mưu đến tuột cùng người nào? Sử xuất như thế độc kế, cũng không phải là muốn ngừng lôi, Trần hai người kế thừa vô song thượng tướng chi danh, tốt lấy chi chết cười hắn à. Cười bây cười, thật là tiếp nhận kia 14 tòa cảnh hoang tàn khắp nơi huyện thành, viên thuật cũng là minh bạch Tào quân dụng ý gần như chuyển trống không thành bách, toàn thành chờ mớm dân đói, bách tính cầu khẩn sen lẫn máu và xương, bị Tào quân ép làm mùi bặm. Thế là, tương đôi chờ đợi ánh mắt, tha thiết ở giữa hướng nam mà trông, nhìn về phía hắn vị này đại hán đại tướng quân, đại hán trung lương. Bọn hắn quỳ xuống đất mà bái, khóc nên quân sư. Một phút này, viên thuật biết, nếu là tiếp nhận cái này toánh xuyên 14 thành, giống như hắn tự nhữ nam vận tới lương thảo, không ngừng muốn cung ứng 10 vạn đại quân, còn muốn duy trì toánh xuyên trì dân sinh kế. Này hao tổn lương thực kế sách vậy, hắn sớm đã khám phá. Hắn lương thảo đem lấy tốc độ khủng khiếp tiêu đốt, Tào quân không cần mạo hiểm đoạn lương thực, mà lương thảo chỉ có thể so đại hỏa đốt càng nhanh, vượng hơn. Mà hắn như bỏ mặc, trơ mắt nhìn xem toánh xuyên trì dân tại trì hạ chết đói, thì dân tâm mất hết, bách tính sinh đoán. Nên tiếp cái này từng vị quỷ sát dưới thành tiểu lại, mà nghe kia từng tiếng tôn đại tướng quân khiến, hiến thành đầu hàng. Hô to. Viên thuật dường như đang nhìn thấy, vị kia chưa từng gặp mặt Tào quân chủ mưu, áo tơ trắng không nhiễm trần thế tự nước sôi lửa bỏng chi vạn dân gian đi tới. Hắn chậm rãi đem cả hai để lên cán cân, cười hỏi hắn nói, kính hỏi đại tướng quân mạnh khỏe. Lương thảo, cũng hoặc nhân tâm. Mời đại tướng quân thử nói chi. Viên thuật cũng cười, hắn đoạt lấy cán cân. Binh tinh đem rộng, tài đại khí thô. Liên tục không ngừng lương thảo tự như nam mà đến, phụ dưỡng 14 thành bạch tính. Có thể hắn viên công lộ lương thực cũng không phải cho không, hắn lúc này gọi đến Dương Hoàng, quyết ý lấy công đại cứu tế, làm nhiều ít sống, ăn bao nhiêu cơm. Tuy nói Tào Quân đã đem thanh niên trai tráng lao lực toàn bộ mang đi, có thể xin gặp loạn thế, lúc đầu thanh tráng niên cũng phần lớn bị trưng tập tham gia quân ngũ. Bởi vậy những này trong thành người già trẻ em, nghe văn đại tướng quân chịu cho bọn họ một miếng cơm ăn, để bọn hắn có thể sống sót, chỉ cảm thấy niệm viên công ơn nước, làm việc tận tâm tận lực. Tại Dương Hoàng lại một lần chúa công rượu kế thổi phồng phía dưới, 14 dân chúng trong thành, căn cứ thể lực, năng lực khác biệt. Riêng phần mình phân phối kiến thiết công sự phòng ngự, lô cốt, trạm gác, con đường, phong hỏa đài, tu sửa thủy lợi, mở chịu ruộng hoang, thiết lập đồn điện, chế tạo khí giới công thành, vận chuyển vật tư bao gồm sự tình. Thánh xuyên quận ốc giã ngàn dặm, viên thuật vừa vặn nhờ vào đó lấy công đại cứu tế cơ hội, hoàn toàn đem nơi đây chế tạo thành một cái vững chắc quân sự, nông nghiệp căn cứ. Đến lúc đó đại lượng lô cốt, trạm gác tương hỗ là kỳ giác chặt chẽ tương liên, trước có phong hỏa đài báo tin tức, sau có con đường liên tục không ngừng vận chuyển binh lực lương thảo, bách tính lại cảm nghiệm mạng sống tri ân, dân tâm sở hướng. Tương lai đừng nói lại đánh trở về thu phục mất đất, tòa này các ngươi tự tay đưa tới Thánh xuyên, sẽ là bóp chặt Tào Quân cổ họng, vung chi không tiêu tan đắc ngộng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lưu Vân dẫn lôi bộ, Trần Lan phía trước công thành đoạt đất, liên hạ 14 thành, viên thuật thì tại phía sau trị chính an dân, đại hưng xây dựng cơ bản. Có Chu Du là cố vấn, Dương Hoàng là chấp hành, viên thuật tưởng tượng bên trong một hệ liệt lấy công đại cứu tế tương quan chính lệnh, đều trong khoảng thời gian ngắn hiệu suất cao mà hợp lý phổ biến đến Thánh xuyên chư địa. Cũng là cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng là nghe nói Tiên Phong đại quân cùng địch giao chiến tin tức. Viên thuật vẻ mặt chấn động, lập tức khiến đại quân chinh phạt, thừa thế đánh lén, thế phá Tào Tặc. Được không bao xa, liền nghe tiếng la giết trùng thiên, mấy trăm người công kích ở giữa khí thế quần quận, đuổi giết mà đến. Chờ đến gần đưa mắt nhìn lên, kia xoáy kỳ bên trên viết chính là Lôi Trần hai chữ. Không phải Lôi Bộ, Trần Lan, lại là người nào? Tốt tặc tử. Quả thật phản. Viên thuật đang muốn hạ lệnh, chưa từng nghĩ kia Lôi, Trần hai người lại rục ngựa từ bộ khúc mà ra, đội vàng đã tìm đến phụ cận, mắt lộ ra đau buồn chi sắc, chẳng phải bi thiết. Chúa công, Tào quân giả quyệt, chúng ta trong bất hạnh nằm, cứ thế lưu tướng quân bỏ mình, ta hai người truyền tới để tỉnh tội. Viên thuật. Chờ nghe bọn hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra, viên thuật cảm giác hắn đối Tào quân rất thất vọng. Lôi Bộ, Trần Lan cứ như vậy vài trăm người, trơ mắt tại trước mặt tàn huyết mà chạy, các ngươi làm sao nhịn được không truy? Phàm là ra khỏi thành theo đuổi, không cần một lát, hắn liền có thể xuất đại quân đuổi tới, là anh dũng hy sinh Lôi, Trần Nhị đem thể báo thù này. Xem ra tặng đầu người việc này, còn phải mời bị kia ngựa cung thủ đến mới đáng tin cậy. Bất quá dưới mắt lấy Lôi, Trần hai người liên hạ 14 thành chi công, hỏi tội rất hiển nhiên không ổn. Chỉ trong phiến khắc, viên thuật sắc mặt biến hóa, từ mờ mịt, kinh ngạc cứ thế đau lòng như góc. Lưu Vân, ta chi ái đến vậy? Nay gãy ta một viên tâm phúc đại tướng, chủ tướng bỏ mình, các ngươi lại còn có mặt trở về. Hắn mang âm thanh, lạnh giọng phân phó. Niệm tình ngươi hai người trước đây công tích tương đối khá, lại tạm dừng chức vụ, tại bên cạnh ta làm thân vệ lập công chủ tội, để xem hiệu quả về sau. Lôi Bộ, Trần Lan còn tưởng rằng Tiên Phong cái này liên quan có thể tính qua, nghe nóng đại hỉ. Chỉ cảm thấy chúa công mệnh bọn hắn làm thân vệ, đó chính là tâm phúc thân cận, không có đem hai người họ làm ngoại nhân. Cái gọi là tạm dừng chức vụ, ước chừng cũng chỉ là cho Lưu Vân cái chết một cái công đạo, không lâu liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu. Nghĩ tới đây, Lôi Bộ, Trần Lan vội vàng không người hạ bái. Đa tạ chúa công. Đối viên thuật mà nói, thân vệ doanh có hứa chữ, Chu Thái thống lĩnh, lại tại dưới mí mắt, căn bản nào không được yêu thiêu thân. Ngược lại tạm dừng chức vụ, liền có thể thuận lý thành trương đem Lưu Vân, Lôi Bộ, Trần Lan gốc dễ bộ binh mã, toàn bộ chỉnh biên tiêu hóa. Về phần nói hai người các ngươi, hắn ánh mắt ý vị thâm trường, ra hiệu Lôi, Trần Nhị đem không cần đa lễ. Lần sau nếu có giao đấu ngựa cung thủ chuyện tốt như vậy, chấm tất nhiên còn nghĩ các ngươi, dạy ngươi trở danh Dương thiên hạ. Ngày hôm đó vậy, Dương địch thành hạ. Viên thị công tử, đồ trắng mà đến. Hắn mang theo 10 vạn chi chúng, lấy Lưu Vân Lưu Giang bản bộ quân mã vạn người là phòng, đều quân căng trắng, kiếm chỉ Dương địch. Thế là Lưu Khanh, báo này huyết cửu. Hai con ngươi trầm tĩnh như thần, người đương thời không ai dám nhìn gần. Ta kiếm chỉ thành này, tam quân mã sóc đi theo, dù có 100 vạn đại quân, nay cũng phá đi. Chương 42, Lôi Bộ, Trần Lan. Lại là các ngươi. Chương 42, Lôi Bộ, Trần Lan. Lại là các ngươi. Áo trắng đổ trắng, viên thuật đến dưới thành. Áo tơ trắng áo lông trồn, khí chí tài đứng ở đầu tường. Hai người đối mặt, thật lâu không nói gì. Đây là viên thuật lần thứ nhất nhìn thấy khí chí tài, thân thể đơn bạc như nến tàn trong gió, sắc mặt bệnh so cái này toàn thành phong tuyết càng thêm tái nhợt. Có thể ánh mắt của hắn lại như lửa giống như nóng hổi, cho dù thân thể sớm đã mục nát, linh hồn vẫn là lý tưởng mà hừng hực thịnh vóng. Một phút này, giống xác nhận cái nào đó đáp án, hắn cười. Viên thuật biết cái này trong lúc vui vẻ, dường như đang hỏi, lại tướng quân, nay lương thảo còn có bao nhiêu? Một tích tắc này, xác nhận Tào quân chủ mưu là hí chi tài, viên thuật cũng cười. Dường như tại đáp, đại khái là so ngươi thời gian, muốn giải chút ta. Viên thuật nhớ kỹ Quách gia là công nguyên năm 196, cũng chính là năm nay đến Tào doanh. Mà Quách gia ném Tào nguyên nhân, là Mạnh Đức viết thư gây nên Tuân Lúc nói, tự chí tài vong sau, không thể cùng kế sự tình người Tuân Lúc lại viết thư cho Quách gia, Triệu Chi lai ném. Cũng tức là nói, tiếp theo giờ, chưa tới một khắc, tiếp theo chén trà nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, trong nháy mắt tiếp theo. Hí chí tài mỗi thời mỗi khắc đều có thể sẽ chết. Coi như ngươi thủ được tòa này Dương Bị Thành, có thể thân thể của ngươi thủ đến lúc đó sao? Biết rõ đối thủ, viên thuật trong lòng đã có lập kế hoạch. Truyền ta tướng lệnh, ra lệnh đại quân theo trình tự công thành, ta muốn Dương địch trắng đêm khó ngủ. Hắn đứng tại 6 con ngựa kéo trên chiến xa, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ đầu tượng. Lưu Khanh máu còn chưa thuyết, chư công hận khi nào diệt? Giá giải xe đạp phá thành lâu cung quyết. Lư Giang các minh đệ ám sát các ngươi Lưu Thái thú, lấy quỷ kế hại chết tâm ta bụng ái tướng cửu nhân đang ở trước mắt. Báo thủ chỉ ở hôm nay, danh trước phá thành người, thưởng bạc tiền, thăng tước cấp 3. Giết. Là Lưu Thái thú báo thủ. Giết. Vì viên công, vì thăng tước. Bởi vì Lưu Vân là trước Lư Giang Thái thú, lại đều dự định ủng mình tự lập, cho nên hắn là những này bản bộ quân mã các loại chủ bị quân giới lương thảo, đợi bọn hắn là thật rất tốt, không ít người đều cảm niệm ân nghĩa của hắn. Có thể nói Lưu Vân ra lệnh một tiếng, những này Lư Giang binh phần lớn đều có thể đi theo hắn tạo viên thuật phản. May mà hiện tại chết Lưu Vân đã là viên thuật đúng nghĩa tâm phúc ái tướng, mà ái tướng tự tay nuôi ra chi này Lư Giang tinh minh, viên thuật liền thu nhận. Là Lưu Vân báo thủ, vạn người đều hệ khăn trắng làm do ý chí, lại có giết địch thủ cấp lấy được quân tước dụ hoặc phía trước, nhánh binh mã này đã là ai binh, cũng là hung binh, tiếng họ giết, thanh văn với tiên. Mắt thấy quân địch như lang như hổ đuổi giết mà đến, khí chí tài có chút nhíu mày, đang muốn mở miệng, vốn nhờ một hồi gió lạnh mà đột nhiên ho khan. Khí quân sư, ngài bây giờ vẫn là không muốn thấy gió, thủ thành mọi việc ta tự ứng đối. Hạ Hầu Đôn bận bịu muốn nâng hắn xuống dưới, nói thực ra hắn những ngày này trông thấy hí chi tài ho khan, trái tim kia so nhìn thấy viên quân công thành còn hoảng. Đây chính là chúa công yêu nhất một vị quân sư, mỗi có đại sự thường tới hỏi kế. Chư quân sư bên trong, tuân úc cùng hắn một chủ chính một chủ mưu, sáng lập cơ nghiệp người ra văn nhược chi chính, trước mưu sự người đều trí tài vậy. Liên hí quân sư dưới mắt cái trạng thái này, nếu như có cái bất nhất, dù ai bên người ai không may. Quân địch khí thế đang thịnh, nhất định không thể dụng binh hiếu thắng, lúc này lấy hí quân sư yên tâm, đôn đi theo chúa công nhiều năm, lớn nhỏ chiến trận hơn trăm trận, há có thể không biết. Viên công lộ không thống binh trí năng, dưới trướng thiện binh tướng người, duy kỷ linh một người, dụ binh chi pháp, ta cũng biết rõ, tuyệt không phải ta chỉ thủ. Nay thể báo tiếu huyện dưới thành đục nhã mối thủ, thẳng binh bại thành phá, đôn đưa đầu tới gặp. Nói xong, Hạ Hầu Đôn không để ý hí chí tài ý nguyện, buộc si tốt đem nó mang về trong phòng nghỉ ngơi. Nếu không, lấy thành này đầu phong tuyết lạnh, thành phá hay không cũng còn chưa biết, quân sư sợ là muốn trước bệnh bất ngờ nơi này. Đưa tiến hí chí tài, Hạ Hầu Đôn mới chuyên tâm đối phó quân địch công thành chi thế, một mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới thành, khóe miệng giơ lên một vệt rét lạnh ý cười. Kỳ Linh, trước đây chỉ cần cùng biên thuật tác chiến, Kỳ Linh chính là tránh không khỏi đối thủ cũ, dụng binh chi pháp, Hạ Hầu Đôn sớm đã mò thấy, hôm nay liền nhường cái này trêu đùa hắn tặc tử, hiểu được lợi hại. Nhưng mà, kinh địch gặp lại, một lát biết ngay sâu cạn, lấy Hạ Hầu Đôn dụng binh chi lão luyện, mới trên thành vừa giao phòng, liền phát giác không đúng. Không thích hợp. Những này viên quân sĩ tốt, rất không thích hợp. Tuy nói viên thuật lấy Lưu Vân mối thủ làm tên, kích phát sĩ tốt trong lòng bị thương, quyết tâm công thành, nhưng cũng chỉ có một chống chi khí. Chỉ cần có thể ngăn trở nhất thời một lát, tháo sĩ tốt cố này báo thù hận kình, làm bọn hắn hồi tưởng lại đối tử vong sợ hãi, kỳ thế thất bại. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Những này sĩ tốt không chỉ có sẽ không nhục trí, ngược lại càng thêm rất thích tàn nhẫn tranh đấu, phản có xông lên đầu từng người, không lấy chiếm trước cứ điểm làm quan trọng, ngược lại lấy sát thương thủ cấp làm trọng. Những này viên quân sĩ tốt dù là bị đẩy tới tường thành, trong tay vẫn gắt gao nắm lấy quân địch thủ cấp không thả, trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi. Chỉ vì viên công dày thường, người chết trận quân công gấp 3 kết toán, quân tước trợ cấp phát hướng trong nhà, dám có tham ô người, diêm tượng kiếm trong tay, lệnh trạm không dung tha. Hạ Hầu Đôn mặc dù không biết trong đó duyên cớ, có thể hắn nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm lão đạo, nhìn xem những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một lòng sát thương thủ cấp viên quân, trong lòng đã biết không ổn. Quân địch công thành người hung hãn không sợ chết, cũng là bọn hắn những này chiếm cứ thủ thành chi lợi quân coi giữ sinh lòng khiếp ý, đối mặt giết tới đầu tướng quân địch, chẳng những không có trước tiên lên tiếp, ngược lại lui lại mấy bước, chờ lấy người khác lên trước. Chư quân dùng mệnh, dám người thối lui, định trảm không dung tha. Hạ Hầu Đôn tự tay giết vừa lui về phía sau sĩ tốt, một mắt băng lãnh liếc nhìn đám người, lập tức mệnh thân binh đốc chiến, bực này hèn nhát chi phòng, mới trên thành hơi dừng. Có thể hắn cũng biết này tuyệt không phải lâu dài lúc, liền gấp chầm chầm quân địch thế công, toàn lực điều hành an bài, chỉ huy sĩ tốt. Hạ Hầu Đôn tự tin Kỷ Linh dụng binh không bằng chính mình, vì kế hoạch hôm nay, lúc này lấy này ưu thế lật về một thành, ổn định quân thế. Có thể theo chiến sự càng lâu, Hạ Hầu Đôn càng là điều hành, càng cảm giác lực bất tòng tâm, dường như lâm vào vũ bùn, sĩ tốt đều không phải hắn sở hữu, lại khó vận chuyển tự nhiên. Không có khả năng, Kỷ Linh lão tặc tuyệt không như thế dụng binh chi pháp. Đến tột cùng là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành, dường như hy vọng ở chiến trường trong sương ngủ, thấy rõ đối thủ bộ dáng. Chợt đến, hắn độc nhãn nhắm lại, giống như là có chỗ phát hiện. Lôi Bộ, Trần Lan, đúng là hai người này. Hạ Hầu Đôn kinh ngạc tại viên quân bên trong mỗi cách một đoạn thời gian, hoặc là Lôi Bộ, hoặc là Trần Lan liền sẽ đến viên thuật trước người hiện kế, lập tức viên thuật liền tại chiến xa bên trên ra lệnh, điều hành sĩ tốt đem hắn trên thành áp chế gắt gao. Hẳn là đúng như quân sư lời nói, hai người này dụng binh chi pháp, quả có chỗ độc đáo. Dưới thành, xem như thân binh Lôi Bộ thuần thục tự chủ xoáy trong trướng chạy tới đưa tin. Hồi bẩm chúa công, tuần tham quân có lời, thời cơ đã tới, quân địch sĩ khí đã yếu, làm điều nhóm đầu tiên công thành quân lui ra, đổi nhóm thứ hai sinh lực quân mang theo cỡ lớn khí giới công thành, lấy mạnh hiếp yếu, lấy đánh tan quân tâm. Dương quân sư mang theo đám người thương nghị, đều chấp nhận, chuyên tới để mời chúa công hạ lệnh. Viên thuật đồng ý chi. Lôi Bộ liền lui về chủ soái đại trướng, trên nửa đường vừa vặn chào đón đưa tiễn một đạo đưa tin Trần Lan. Hai người gật đầu thăm hỏi, thắt thân mà qua. Chương 43, này tất nhiên thượng thiên giúp ta phá tảo người chương 43, này tất nhiên thượng thiên giúp ta phá tảo người từ sáng sớm đến hoàng hôn, công thành chi chiến còn tại tiếp tục. Làm dùng tới cỡ lớn khí giới công thành, nhìn xem tự viên quân trong trận đẩy ra mười mấy chiếc xe bắn đá, Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, lúng ta lúng túng không nói gì. Xe bắn đá chế tác không dễ, lại vận chuyển khó khăn, đối với người lực, vật lực tiêu hao rất lớn. Viên thuật vốn liếng đã giàu có tới mức độ này. Xe bắn đá xuất hiện, có thể nói đối Tào quân sĩ khí đả kích nghiêm trọng, mặc dù độ chính xác không đủ, rất khó chân chính tạo thành đại lượng sát thương. Có thể đám sĩ tốt sợ hãi trên trời lúc nào cũng có thể rơi đập cự thạch, hoảng loạn, lại như thế nào phấn mệnh tác chiến. Hạ Hầu Đôn gần như cạn kiệt tâm lực, dùng suốt đời sở học chi binh pháp, không ngừng điều hành trên thành sĩ tốt, biến hóa phòng ngự trận thế, mong muốn dùng cái này vãn hồi ưu thế. Nhưng mà bất luận hắn thế nào ra chiêu, đều sẽ bị dưới thành khám phá hóa giải. Hắn độc lập này trên cổng thành, một mắt gắt gao nhìn chằm chằm qua lại tại viên thuật bên thân, cử chỉ động tác điệu thấp tựa như tiểu binh giống như lôi bộ, Trần Lan gần như nghiến răng nghiến lợi. Thiện chiến người không hiển hách chi công, cái gọi là ngực có kinh lôi, mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân, nói chính là lôi. Trần hai người a lúc trước ta liền không nên giết Lưu Vân, ngược dạy ngươi chờ thêm bị. Là đêm, đại quân châm lửa công thành, trắng đêm không ngớt. Viên quân 10 vạn, luân thế nghỉ ngơi dư xài. Có thể tạo quân vẹn vẹn 2 vạn, còn muốn chia binh đóng giữ Hứa huyện, Dương thành cùng Hiên Viên quan, giữ vững Tam thành một quan dọc tuyến lấy chặn đường Viên thuật Bắc thượng tỷ lệ, đông tiến huyện Châu con đường. Là lấy lúc này Dương địch quân coi giữ chỉ có 10 ngàn, có thể kiên trì vẫn là dựa vào trước đây vườn không nhà trống, rời trống đánh xuyên 14 thành. Bởi vậy trong thành lương thảo cùng thủ thành khí giới dư xài, lúc này mới có thể dựa vào thủ thành chi lợi, lần lượt đánh lui Viên quân thế công. Nhưng cái này tuyệt không phải kế lâu dài, như Viên quân từ đầu tới cuối duy trì hôm nay như vậy thế công, Hạ Hầu Đôn cũng không dám lại khoe khoang rằng Dương địch còn có thể kiên trì bao lâu. Trong lòng khe khẽ thở dài, cho dù lại thế nào không muốn quấy rầy vị này giống như nến tàn trong gió quân sư, Hạ Hầu Đôn vẫn như cũ đến hắn trước cửa phòng ngừng chân nguyên lượng, đã tới, sao không tiến đến? Quân sư. Hạ Hầu Đôn đẩy cửa vào, tiếp theo thấy trong phòng không phải Dừng Hí Chí Tài một người, hắn đang dáng chống đỡ thân thể, cùng một vị bình dân áo vải khăn bằng vải đây phong lưu văn sĩ trò chuyện. Gặp hắn tới, Hí Chí Tài sớm có sở liệu giống như nhìn về phía hắn, trong mắt thong dong vẫn như cũ, vì hắn êm tai nói: "Nguyên lượng, không cần nhiều lời, hôm nay trên thành thấy một lần, ta liền muốn cáo chi với ngươi, Viên quân cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Lúc đầu đại chiến chưa lên, chúng ta sớm chém giết đại tướng Lưu Vân, lấy áp chế quân địch sĩ khí. Không muốn Viên thuật lại thân là Lưu Vân đồ trắng, cũng lấy Lưu Vân lưu giang bộ hạ cũng là phòng, mượn cừu hận lấy điều động hai binh, là lấy quân tâm chưa từng lung lay, ngược lại kỳ thế càng dữ dội hơn. Viên công lộ hắn thân, ta cùng chúa công gặp không chỉ một lần, mà biết qua sâu, trong mộ xương cốt hai, tuyệt không như thế mưu lược. Xem thuật tự phát huỵch văn lấy nên thiên tử rất nhiều cử động, phía sau tất có cao nhân chỉ điểm." Thấy Hạ Hầu Đôn đáy mắt ưu sầu càng lớn, Hí Chí Tài cười vì hắn giải thích: "Chớ cần sầu lo, phá biên sự tình ta suy tính đã lâu, sớm có lập kế hoạch. Viên thuật mang theo 10 vạn chi chúng bắc thượng, nhìn như thế lớn khó địch nổi, kỳ thực cùng Viên Thiệu đồng dạng, nội bộ bất ổn, hai họa ngầm trùng điệp. Ta xưa nay nghe nói Tôn Kiên chi tử Tôn Sách, có chính là phụ chi phòng, làm nghi ngờ chỉ lớn, tuyệt không phải ở lâu dưới người người. Nay bởi vì Viên thuật thu hắn làm nghĩa tử, đái chi như thân tử, hứa lấy đích nữ, tín trọng vô cùng. Bởi vậy Tôn Sách thường thường cảm ơn nghĩa, dốc sức đền đáp, không đành lòng cùng nhau vác. Nhưng tự mình phụ tử, còn có thể có ở giữa, xuống tại nghĩa tử ư? Viên thuật người, trong mộ xương cũng vậy, ta liền không tin đấy lòng của hắn coi là thật đối Tôn Sách coi như thân tử, không có mảy may kiêng kỵ. Một khi Viên thuật lòng nghi ngờ, liền có thể châm ngòi Tôn Sách, lòng ông chí lớn, nay một mảnh chân thành hiếu tâm, lại gặp nghĩa phụ kiến nghi, làm sao có thể không sinh dị tâm? Phụ tử đánh nhau, Viên thuật chết, thì thế bằng, quân ta tình thế nguy hiểm có thể giải. Tôn Sách chết, thì trước đây bị Viên thuật đánh tan hợp nhất Tôn gia quân, cùng một đám Tôn gia lão tướng tất nhiên sinh nội loạn. Bọn hắn đều bởi vì chủ Tôn Kiên chi tử Tôn Sách, tại Viên thuật chỗ sống rất tốt, vì có thể khiến cho hắn càng chịu coi trọng lấy cùng con trai trưởng tranh thủ tình cảm, là lấy liều chết hiệu chung. Nay Tôn Sách mà chết, bọn hắn há có thể không phản? Thành như thế, thì Viên quân tự thân nội loạn, chúng ta khốn cảnh cũng hiểu vậy. Lời nói đã đến nước này, hắn mới một chỉ bên thân khăn bằng vải đầy văn sĩ. Đây là tưởng cán, tưởng tử dự, hắn đồng môn hảo hữu Chu Du, trước mắt ngay tại Viên thuật trong quân, chính là Tôn Sách tín nhiệm nhất hảo hữu Chí Giao. Lần này phá Viên còn phải rơi vào tử dự trên thân. Nhiều năm yên ổn cư tạo doanh mà không kích thước chi công, đang muốn đền đáp chúa công mà không được. Tưởng cán chắp tay thi lễ: "Quân sư yên tâm, ta cùng Chu Du đồng môn tình nghĩa quá sâu, thường cùng giường mà ngủ, ngủ chung, lần này nói chi, hắn tất nhiên tin ta." Hí Chí Tài khẽ gật đầu, phân phó Hạ Hầu Đôn: "Từ dự sự tình, ngươi đến an bài, liền lấy cầu hòa sứ giả chi danh, tiến hắn nhập biên doanh." Phí sức nói xong lần này bố trí, hắn dường như hao hết tâm huyết, ho xuyến chi liệt, trước này chưa từng có. "Quân sư, vụ lấy bảo trọng thân thể làm quan trọng." Nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hạ Hầu Đôn lo lắng. Hí Chí Tài chỉ cười đem sớm đã thấm đầy đỏ thắm khăn trắng xếp xong, chuyện trò vui vẻ. Đại trượng phu làm sinh thì sống, nên chết thì chết, thiên không giả năm, như thế nào bảo trọng có thể miễn? Chớ cần là ta sầu lo, Nguyên Nhượng lúc này lấy thủ thành làm trọng. Duy, nghe nói Tào quân đi sứ tên tưởng cá người, đến cùng Viên công cầu hòa, đang tại chiến xa bên trên chỉ huy công thành Viên thuật, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Này tất nhiên thượng tiên giúp ta phá Tào người. Nhanh, nhanh đi mời ta vô song thượng tướng lôi bộ, Trần Lan, có một kiện đại sự cho hai bọn họ đi làm. Cùng lúc đó, làm cả tòa toánh xuyên tại Viên thuật binh phong hạ chiến lật kêu rên, còn sót lại Tam thành chi địa, cách đó không xa Từ Châu, Lưu Bị cùng Lữ Bố cũng đã lần lượt xuất binh. Ngày đó, bởi vì thiên tử chiếu sự tình, Lữ Bố chịu Lưu Bị cho gọi, đi Hạ Bi. Bởi vì Lưu Bị đối nhân xử thế, xưa nay hiền lành thân dạy, Lữ Bố Thiết Nghị quen biết, chưa vào cửa, liền cao giọng cười to. Hiền đệ, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Câu này chào hỏi đánh xong, một hán tử mặt đen xách theo trượng bát xà mâu liền ra đón. Nột kia Lữ Bố, mau tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Người cái này hắc tư, lại uống nhiều quá. Lữ Bố cũng không để ý, đến Lưu Bị phủ đệ cũng thật nhiều lần, chỉ riêng hắn thể nghiệm cảm giác tới nói, đại gia quan hệ đều có thể tốt. Lưu Bị cũng thường xuyên được mời hướng hắn phụ thượng làm khách, Lữ Bố còn giới thiệu vợ con của mình cùng Lưu Bị nhận biết, cũng không tỉ mỉ, đơn phương cho rằng là thông gia chuyện tốt. Vậy cũng không, từ Đinh Nguyên tới Đồng Trác, từ Vương Doãn tới Nhị Biên, hắn Lữ Bố năm dễ kỳ chủ, không có chân thành như Huyền Đức người. Chỉ có tại Lưu Bị trên thân, hắn chân chính cảm nhận được tôn trọng, Lưu Huyền Đức cũng không đem hắn xem như tới nhờ bà thuộc hạ, mà là lấy thân phận bằng hữu tại kết giao hắn. Muốn nói duy nhất nhường hắn thể nghiệm cảm giác không tốt, chính là cái này Hắc Tư Trương Phi, mỗi lần gặp mặt đều la hét ầm ĩ lấy cùng chính mình đại chiến 300 hiệp. Hổ lao quan trước ta cũng không phải không có đánh qua, chính ngươi có thể hay không chống đến 300 hiệp trong lòng người không có số sao. Đối với cái này Lữ Bố cũng đều quen thuộc, mỗi khi lúc này Lưu Bị cũng nên tới quyền, còn giải thích nói cái này Hắc Tư uống nhiều quá mới có thể như thế. Nhìn hiền đệ trên mặt, Lữ Bố cũng không cùng Trương Phi chấp nhận, chỉ coi hắn đại khái là chân ái uống rượu à. Lần này hắn cũng chỉ nói là bình thường, né tránh cái này say rượu tên lỗ mãng, cười gọi là nói, hiền đệ triệu ta có đại sự thương nghị, đừng muốn hồ nháo. Chương 44, phụ chí tôn lấy hưng hán thất chương 44, phụ chí tôn lấy hưng hán thất này. Ai là ngươi hiền đệ? Ta đại ca Hán Thất thân thuộc, đế vương về sau cũng từng thiếu niên du học, bái sư Lưu Thực, kết giao trong nước đại nho, đương thời danh vọng. Ngươi là rất trở dạng người, cũng dám xưng huynh gọi đệ. Ba họ gian ô, chớ có làm càn, còn không cùng ta đại chiến 300 hiệp. Trương Phi lời nói này nói xong, Lữ Bố đầy mặt ý cười, lúc ấy liền tản. Nói là chi kỷ khó gặp, nguyên là ta tự đa tình. Hắn đang quay người muốn đi gấp, chỉ thấy trong phủ lại nên ra hai người. Một người hai thai rủ xuống vai, hai tay quá gối. Một người mặt như trọng táo, đang vượt mắt, ngọa tàm lông mày. Chính là Lưu Bị, Quan Vũ. Tam đệ, ngươi lại uống nhiều quá. Đại ca, ta không uống rượu. Đừng muốn nói bậy, mỗi lần ngươi uống nhiều, đều nói không uống. Đại ca, ta lần này thật không có uống rượu. Không tin, ngươi có thể hỏi phụ thượng đám người là ta làm chứng. Nột kia ba họ gian ô, cũng dám đục ngươi. Ta lần này tất yếu cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Lưu Bị nghe thấy lời ấy, hơi nhíu mày, dùng mắt thị chúng người nói, các ngươi có thể từng trông thấy. Ta tam đệ hôm nay thế nhưng là uống rượu. Mọi người đều nói, tận mắt nhìn thấy, tam tướng quân tự sáng sớm liền uống, đến buổi trưa không ngừng, chúng ta đều có thể làm chứng. Trương Phi kinh ngạc, hắn trợn mắt tròn xoe, thiếu như bô lôi. Sao dám như thế? Ta nói không có uống, chính là không có uống. Các ngươi sao dám như thế lấn ta? Hắn còn muốn tranh luận, Quan Vũ đã đem hắn chế trụ, kéo đem xuống dưới, Đan Phượng mắt nghiêm nghị nhắm lại, tam đệ, chớ có mất mặt. Lữ tướng quân trước mặt, không phải là ngươi say rượu đuổi nghịch hành địa phương. Nhị ca, sao liền ngươi cũng Lữ Bố trơ mắt nhìn xem cái này ra nháo kịch, còn có chút không nghĩ ra, lúng túng không biết là nên đi đâu. Vẫn là đi đâu? Lúc này Lưu Bị đã đoạt bước lên tiếp, hai tay gấp chảnh ống tay áo của hắn, cảm động lệ nóng doanh trọng. Huynh trưởng, chuẩn bị mến đã lâu huynh trưởng anh hùng cái thế, thiên hạ vô song, nay đến được một tiếng hiền đệ, an lòng bình sinh, có thể chết cũng không tiếc vậy. Ai? Cái này, hiền. Một tiếng này huynh trưởng xuất khẩu, Lữ Bố sắc mặt biến thành đen làm vui, nhưng vẫn như cũ đè ép khóe miệng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Chớ có như thế. Vậy, hèn hạ người, đảm đương không nổi hán thất quý tộc một tiếng huynh trưởng. Huyền Đức công vẫn là không cần thiết như vậy xưng hô, nếu không ngươi kia tam đệ cần phải đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Huynh trưởng nói rất lời nói. Lưu Bị vừa nói, biên tướng Lữ Bố lôi kéo vào phủ. Ta kia tam đệ là cái rất chờ tính tình ngươi còn không biết. Say rượu nói bậy hay, huynh trưởng trong nước nhân kiệt, thế chỗ trung trì, làm gì cùng say rượu người chấp nhận. Lời nói rất đúng, người ta huynh đệ tình cảm rất sâu đậm, lại há có thể là một hán tử say chỗ lầm. Lữ Bố miễn cưỡng đẩy theo hai lần, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào ở giữa, đã bị đón vào trong phủ. Hiền đệ là cái phúc hậu người, chỉ ngươi kia tam đệ thực sự quá mức yêu rượu, nào có người sáng sớm lên liền lớn uống không ngừng. Thành sợ về sau say rượu hỏng việc, hiền đệ làm quản nhiều buộc mới là. Huynh trưởng nhắc nhở, chuẩn bị tự nhiên tâm. Hàn Huyên qua đi, Lưu Bị hợp thời nhắc lên chính sự. Lần này gọi huynh trưởng đến đây, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Hôm nay hạ đại loạn, đế chủ không nơi yên sống, hán thất suy vi, xã tác sụp đổ. Thế cái gọi là thời thế tạo anh hùng cũng hợp thời vậy. Trong lúc dùng võ thời điểm, trung nghĩa người đều lo quốc quân nhà, mưu trí chi sĩ có thể cứu thế chi ý người ta huynh đệ hai người. An Nhẫn ngồi lão Vu Tử Châu, mua ruộng đậu nhà, tuổi tác dễ trôi qua, chưa phát giác lao chi tưởng đến, mà đại nghiệp không xây, chẳng làm nên trò trống gì. Chuẩn bị được thiên tử chiếu, bên trên cảm giác thánh nhân, hạ tạ vạn dân, đem muốn xuất quân bắc thượng, phụng nên đại giá. Phụ chí tôn lấy hưng hán thất, cứu xã tắc mà thần chư hầu. Không sợ danh dự không lập, chỉ sợ lực có chưa đến. Hắn đứng dậy mà đứng, tay nâng thiên tử chiếu, hướng Lữ Bố túi giạp người thi lễ. Duy nguyện huynh trưởng có thể giúp một chút sức lực, bắc thượng phá tạo, hướng cứu thiên tử, thì thế có chỗ ăn, hán thất có thể hưng vậy. Hiền đệ đã gọi vài một tiếng huynh trưởng, dám không tận tâm tận lực, lấy toàn huynh đệ tình nghĩa. Lữ Bố vội vàng đem hắn đỡ dậy, cũng xuất ra một phần thiên tử chiếu. Hiền đệ chờ vài lấy thành, nay thực không dám dầu dếm, thiên tử cũng có chiếu tại ta. Lý Giác, Quách Tỷ, ta ngày xưa bại tướng dưới tay, đồng tặc dương nghiệt vậy, đều là Vương Doãn chỗ lầm, lấy trốn đi Trường An, gây nên này tiểu nhân đắc chí. Tào Tháo người, cũng ta bại tướng thôi. Ngày đó bị vải tại Duyện Châu giết thừa Tam Thành, Bộc Dương Thành bên ngoài quên mệnh chạy trốn, nếu không phải lão Xưng cưỡi hoàng ngựa người là Tào Tháo, lựa gạt tại ta, sớm là kích hạ vong hồn. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn xuống quần hùng, ý hệt năm đó hổ lao quân hạ, xem quan ngoại thập bát lộ chư hầu như là cỏ rác. Nay bác thượng lấy nên chí tôn, phụng thiên tử chiếu mà lấy không phù hợp quy tắc, cùng ta năm đó phụng chiếu Chu Sát đồng tặc có gì khác? Hiền đệ chớ lo, vài nơi này loại mọi việc, kinh nghiệm tương đối khá, nay được không bỏ, làm sông pha khói lửa, không chối tử, tương trợ hiền đệ, trung đồ đại nghiệp. Ta có huynh trưởng bảo vệ, liền có thể gối cao không lo. Hai người dắt tay mà cười, Lưu Bị lại lấy ra viên thuật thư. Đây là viên công lộ giả xương thiên tử chiếu, phát ra đại tướng quân kiến, nay có thể mượn tên này mà khởi binh, đồng minh thiên hạ chư hầu, bác thượng phạt ảo. Mong rằng huynh trưởng cùng ta hư lấy phụ mệnh, hợp binh một chỗ, đồng xuất lang ra lấy công lỗ quốc. Nếu có thể thừa thế đánh tan Duyện Châu, người ta làm tự mưu thiên tử mà nên vô giá, cứu quốc gan bằng khôi phục hán thất. Cái này Lữ Bố vừa muốn thuận thế nhận lời, chợt đến nhớ tới Trần Cung trước khi đi căn dặn. Chỉ có một chuyện, tướng quân không thể bằng lòng hắn hợp binh chủ tiến, thì bất luận thành bại, có thể mưu lập thân chi cơ vậy. Trong lúc nhất thời, mặt có vẻ do dự. Huynh trưởng, nhưng có khó xử. Không ngại nói thẳng. Lữ Bố có lòng hối hận vừa mới nhất thời hứng khởi, đem lời nói quá vẹn toàn, bây giờ bị Lưu Bị dẫn là tay chân huynh đệ, thân dày đến tận đây, hắn lại như thế nào cự tuyệt. Hiền đệ lời nói không ổn. Viên công lộ tứ thế tăng công, trong nước nhân vọng, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, thế gian hiện tại một nửa đưa ra cửa, an chịu vì này giả xương chiếu lệnh sự tình. Hiền đệ lời ấy tại huynh trưởng chỗ nói chính là, không cần thiết chuyển sắp xuất hiện đi, bị người ghi hận. Lữ Bố nghĩa chính từ nghiêm, một bộ là Lưu Bị cân nhắc thái độ, từ trong ngực cũng xuất ra một phong thư. Nay cũng được hiệu lệnh, mệnh vải binh ra phái quốc lấy phạt tế âm, đại tướng quân tổng đốc thiên hạ binh mã không dám không theo, thực khó vi phạm mệnh. Hắn một mặt khó xử, vỗ nhẹ Lưu Bị bả vai, an ủi chi. Ta tại tế âm công tạo, cũng có thể cùng hiền đệ phối hợp, hai đường đều xuất hiện, tất nhiên làm tạo quân đầu đội không được nhìn nhau. Chờ công phá Duyện Châu, người ta lại hợp binh một chỗ, cùng nên đón thiên tử không muộn. Lưu Bị, cho dù Lưu Bị có lòng cùng Lữ Bố hợp binh lấy mượn kỳ thế, không sai Trần Cung lấy lập thân cơ nghiệp lợi dụng phía trước, vì vậy Lữ Bố giả đại tướng quân khiến tiến hành từ chối. Hai người từ chối ở giữa, cuối cùng đến Hịch Văn tới ngày, huynh trưởng, hiền đệ Lưu Luyến chia tay, vừa ra tiểu phái lấy công tế âm, một tự lang ra mà phạt lỗ quốc, hai đường đều xuất hiện hô ứng biên thuật. Tướng quân bảo trọng, lần này đi nếu có khó xử, như thế ứng đối, có thể bảo vệ không ngại. Công đài chớ cần nhiều lời, vải lãnh binh chinh chiến nhiều năm, tự có quyết đoán. Trước khi đi, Trần Cung lo lắng hết lòng, tất cả mọi việc dặn đi dặn lại, Lữ Bố lơ đễnh, thuận miệng ứng phó. Giờ phút này, trong lòng của hắn đều là công thành đoạt đất, thế như trẻ tre, thế phải lại xuất hiện ngày xưa cướp đoạt Duyện Châu, làm cho Tào Tháo chỉ còn tam thành chi địa hào hùng. Toàn vẹn không có chú ý, Trần Cung giờ phút này đáy mắt ý vị khó hiểu. Chương 45, Phụ Tiên, cớ gì thay lòng đổi dạng? Chương 45, Phụ Tiên, cớ gì thay lòng đổi dạng? Ngày hôm đó vậy, thiết kỵ đạp nát sương tuyết, bụi mù quét sạch như lòng. Lữ Bố xuất 7000 Tịnh Châu lang kỵ đột nhập tế âm, thế như lôi đỉnh, sơn hà thất sắc. Hắn một đường hành hành không sợ, không hề có thể phản đối giả, chỉ cho là Tào quân bị bốn đường chư hầu vây công, trước sau đều khó khăn ở giữa, điểm mà thủ chi tất nhiên bình vì tướng quả. Cho đến hắn đối diện gặp Vân Du, trước giả ý thiếu binh thiếu tướng, thủ thành không lâu liền trá bại thành phá. Kỳ thực chờ Lữ Bố dẫn quân vào thành, 3 vạn đại quân bốn phía giết ra, trong thành chiếm cứ địa lợi đem Lữ Bố kỵ quân bao quanh vây khốn. Mãnh tướng Điển Vi một ngựa đi đầu, dốc sức đem Lữ Bố cái này sắc bén nhất mũi kích chống đỡ, cho dù đương thời vô địch, bị này ảnh hưởng, cũng khó có thể phá vây. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, Tào quân là điên rồi sao? Viên Thiệu 12 vạn, Viên Thuật 10 vạn, Lưu Bị 50000. Không nhanh đi ngăn đón bọn hắn, ngược lại rút ra dòng dã 3 vạn binh lực, đến cùng hắn cái này khu khu 7000 nhân mã liều mạng. Tướng quân lần này đi hướng bắc, nếu có khó xử, có thể quay đầu đông vọng, cơ nghiệp dễ như trở bàn tay. Trần Cung trước khi đi căn dặn, với hắn bên thai ông tác hưởng, dường như mê hoặc nhân tâm giống như, lần lượt hiện lên trong lòng. Đưa mắt đều địch, Tào quân quen thuộc địa hình, tự đường tắt như thủy triều vào tới, bốn phía tiếng kêu giết rung trời. Toa khốn sầu thành, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bên cung thiên, miễn cưỡng lại đánh lui một đợt Tào quân thế công. Thừa dịp này, Lữ Bố gấp triệu đám người nghị sự, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đã nhập từ địa, làm phấn lòng quyết muốn chết quyết tử phá bây. Ta xem Tào quân tuy nhiều, tất là bộ quân, bộ kỵ tranh chấp thì thẳng tiến không lùi, có thể ỷ lại mạnh mà làm chi? Theo bảo kim giáp, mắt như lam tinh, Trương Liêu tự chúng tướng bên trong đi ra, đối với toàn thành quân địch phong khoáng tự do, ánh mắt trong suốt mà kiên định, hướng Lữ Bố chờ lệnh bài nói, tướng quân công kích phía trước, chúng ta đi theo hai bên, mặc dù vạn bằng người, chẳng tướng giơ cao cờ, như dẫm trên đất bằng. Mời tướng quân hạ lệnh, cùng Tào Tặc liều chết đánh cược một lần, nay chúng ta đều quên mình phục vụ mệnh, thắng bại còn chưa thể biết được vậy. Nhìn qua khí phách của hắn phấn chấn, nghe khẳng khái của hắn sục sôi, Lữ Bố đáy mắt một hồi hoảng hốt. Hắn dường như lại gặp được nhiều năm trước kia, cái kia còn tại Đinh Nguyên giới trướng, ngay trước văn chức chủ bộ, từng tiếng hô hào nghĩa phụ lần lượt chờ lệnh giết hổ chính mình. Lúc kia, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn là ai? Thiên hạ vô song Lữ Phụ Tiên. Mặc dù trăm vạn đại quân, cũng có thể tới lui tự nhiên, chỉ là hồ nhân, cũng dám cướp Tịnh Châu. Chỉ cần nghĩa phụ nhường hắn lãnh binh xuất trình, tái ngoại chư gì hắn nhìn tới như là cỏ rác. Có thể càng là chờ lệnh, càng là không cho phép. Thậm chí đem hắn rời trong quân, chuyển thành văn chức chủ bộ, nhường hắn mỗi ngày đối với kia một chồng chồng chất thuế ruộng ngân hướng, thương vong trợ cấp văn thư dầu gì. Rõ ràng chỉ cần đánh, ta liền có thể thắng, ngươi vì cái gì không đánh? Lữ Bố không rõ, một mặt mọc lên một ngạn. Đinh Nguyên chỉ là cười, đem càng nhiều rườm ra buồn tẻ quản lý địa phương chính vụ giao cho hắn. đối mặt nối liền không dứt, dường như thế nào cũng xử lý không hết văn thư, Lữ Bố không kiên nhẫn túi đầu. Khi đó, Đinh Nguyên chưa từng thấy hắn vùi đầu tại bóng ma, ngoan lệ diện mục dữ tợn. Năm đó, Lữ Bố cũng đọc không hiểu nghĩa phụ nhìn về phía hắn, đáy mắt vui mừng với bất đắc dĩ mong đợi. Cho đến giờ phút này, hắn cũng thành chúa công, nhìn qua dưới trướng chờ lệnh tử chiến Trương Liêu, Lữ Bố chợt đến ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn về phía Trương Liêu, cùng nhiều năm trước Đinh Nguyên nhìn về phía mình ánh mắt không có sai biệt. Liêu chết đánh cược một lần, thắng bại còn chưa thể biết được. Trước mắt câu nói này, trước người người này, phản phất giống như năm đó cái kia hăng hái Lữ Phụng Tiên, tại hướng bọn họ tự vấn lòng, chỉ cần đánh, liền có thể thắng. Ta Lữ Phụng Tiên công đã đánh là thắng, ngươi vì cái gì không đánh? Bởi vì sẽ chết rất nhiều người. Đã cách nhiều năm, giờ này ngày này, hắn cũng mới đọc hiểu Đinh Nguyên. Ngàn vạn sát chất đầy đồng, mà chiến vô bất thắng, chỉ có ngươi Lữ Phụng Tiên một người thôi. Chúng tướng đều bị Trương Liêu lời nói của Vũ, nên tiếp bọn hắn quyết ý liều chết ánh mắt, Lữ Bố tâm càng phát ra nặng nề. Những này từ năm đó nghĩa phụ vẫn là Đinh Nguyên lên, tự Tịnh Châu liền đi theo đến nay lão huynh đệ. Những năm này theo hắn chinh chiến tứ phương, tung hoành thiên hạ, nhìn như phong quang vô hạn, tới lui tự nhiên, tới bây giờ cũng chỉ còn lại cái này 7000 người. Nay như Tào Quân quyết tử, có thể đắc thắng, nhưng phải thắng về sau đâu? Cái này 7000 người lại còn có bao nhiêu có thể còn sống sót? Trần Cung nói nhỏ lại một lần nữa hiện lên trong lòng, kia không uổng phí một mình một tốt, liền có thể thoát khốn diệu kế, sớm đã dặn đi dặn lại. Thở thiếu thời, có thể hăng hái. Kẻ làm tướng, có thể dùng binh hiếu thắng. Có thể sau khi lớn lên, làm kế được mất. Vì chúa công người, ứng hành lợi và hại. Là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Hắn tổng sách theo năm đó dũng, không phải chu sát đồng trác, chính là giết bại Tào Tháo. Cái kia hổ lao quan trước xem thiên hạ chư hầu như là có giác lự phụ tiên, tới bây giờ chỉ còn lại một câu, các ngươi đều bại tướng dưới tay thôi. Ngày ấy xưng huynh gọi đệ, rượu hàm hai nóng, cũng không cùng Huyền Đức trò chuyện chí hướng của hắn, đàm luận hắn khát vọng. Huyền Đức cũng là vùng biên cương người, quê quán chịu đủ hồ nhân cướp bóc, nghĩ đến nếu là nói đến giết hổ sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề a. Nguyên lai cái kia tự cao vô địch thiên hạ, một lòng khao khát chiến công, giết hổ lấy bảo đảm gia viên, cũng mơ ước một ngày kia có thể phong lang cư tư, quán quân phong hầu, bị người kêu là Lữ Phụng Tiên thiếu niên, hắn đã chết. Chết tại cái kia giết cha đêm mưa, chết tại Đinh Nguyên trước khi chết không dám tin ánh mắt, chết ở đằng kia câu cớ gì thay lòng đổi dạ chất vấn. Cớ gì thay lòng đổi dạ? Có thể nói chung người đều là sẽ thay đổi. Cái gọi là trưởng thành, chính là tự tay giết chết đi qua chính mình. Sống sót hắn không còn đối thế gian này ôm lấy mấy tưởng, gặp được lợi ích mị lực, hiểu được tự tư chỗ tốt. Lễ pháp, nhân đức, đạo nghĩa. Trên đời này lại có cái gì có thể trói buộc được, hắn đương thời vô địch Lữ Phụng Tiên đâu. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, đừng nói nghĩa phụ, thiên tử cũng giết cho người xem. Trương Liêu túi đầu không dậy nổi, Lữ Bố im lặng không nói. Chị này đường cùng lúc, Trần Cung chỗ lời nói còn băng vẳng bên tai bờ, hắn nhìn qua trước mặt Trương Liêu, nhìn qua đáy lòng cái kia đi qua chính mình, chậm rãi lắc đầu. Không cần quyết tử, hôm nay có xử, công đài sớm có sở liệu, ta tự có phương pháp ứng đối. Xin lỗi, Huyền Đức, ngươi là phúc hậu người. Chỉ đổ thừa thiên hạ này rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nôn náo, đều là lợi đi. Trên đời này dường như ngươi như vậy nhân nghĩa người quá ít, như ta bực này tiểu nhân lại quá nhiều. Ai bảo ngươi không hiểu cái này quyền cùng lợi quy tắc, lại hoặc là ngươi rõ ràng hiểu được, lại kinh thường vì đó, càng muốn cùng chúng ta những lũ tiểu nhân này, cùng cái này toàn bộ loạn thế thiên hạ không hợp nhau. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là giả nhân giả nghĩa, là lừa đời lấy tiếng. Bởi vì ta không thể tự nhân nghĩa vô song Huyền Đức công trong tay cướp đoạt Từ Châu, lại có thể từ giả nhân nghĩa chi danh, đi trộm đoạt Đảo Khiêm Từ Châu chi thật ngụy quân tử Lưu Bị trong tay cầm về Từ Châu. Hiền đệ, chớ trách vi minh, chỉ đổ thừa thế đạo xưa nay đã như vậy, ngươi thế tử, ta nuôi dưỡng. Đầu đội buộc tóc tử kim quan, người mặc gấm đỏ bách hoa bảo, cầm trong tay phương tiên kích, vượt dưới xích thố ngựa, lược trận mà ra. Hắn nhìn xuống toàn thành Tào quân, ánh mắt khinh miệt. Ta chính là Cựu Nguyên Lữ Phụ Tiên. Tào quân chủ sự, đi ra trả lời. Chương 46, loạn thế thiên hạ, cường giả vi tôn. Chương 46, loạn thế thiên hạ, cường giả vi tôn. Tuân Du thấy Lữ Bố nắm kích lập tức vây khốn bên trong, còn trận thế nghiêm nhiên, cờ xí tươi sáng, thương đao sâm vải, chính là vị nói Tịnh Châu lang kỵ tinh nhuệ như vậy. Đầu hắn mang mũ rộng đành, áo xanh áo choàng, chậm rãi nên đến trước trận. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Du nghe qua Lữ Phụng Tiên đương thời có một không hai, thiên hạ không có có thể địch người, hôm nay gặp mặt quả thật phi phạm. Công đài có một câu đưa đến, Lữ Bố cũng không cùng hắn khách sáo, theo Trần Cung dạy đối đáp. Nếu các ngươi mang theo đại quân ngăn cản, thâm ý trong đó hắn đã biết hết. Lưu Huyền Đức dối trá quân tử, trộm đoạt Đảo Khiêm Châu quận, lừa đời lấy tiếng, uổng xưng nhân nghĩa. Nay có thể thả ta rời đi, không cần liều chết tranh chấp, không duyên cơ khiến cho hắn người mưu lợi bất chính. Trong cái này tình lý chỗ tốt, trước kia ta còn buồn rầu sao cùng tướng quân phân trần, không muốn công đài ngầm hiểu ý, sớm cùng tướng quân bằng hàn giao. Tuân Du trợ cấp mà cười, nhìn Lữ tướng quân cũng mang một câu cho hắn. Còn nhớ rõ bên trong như mang thả chi tình ư? Tào Công rất yêu hắn, tùy thời xin lợi. Nhìn qua Lữ Bố xuất quân đem đi tại cửa thành, kỵ thương như rừng, uy vũ bất phàm. Điển Vi vẫn không phục, quân sư, sao như vậy tùy tiện thả hắn rời đi? Lữ Bố người, chúa công cái họa tâm phúc vậy. Khó được có cơ hội này, đem hắn bắt rùa trong hũ, chỉ cần ta cùng hắn tái đấu bên trên 3 năm ngày, đoạn thủy cạn lương thực phía dưới, quân ta tất thắng. Há không nghe ngoan cố chống cự, kỳ thế càng dữ dội hơn. Cho dù có thể nhân cơ hội này, ngoại trừ Lữ Bố, quân ta thương vong tất nhiên không nhỏ. Bây giờ bốn đường chư hầu tề công, binh lực giật gấu ba bay, trí tài, văn nhược cho nên linh thế yếu chi mình, cự mấy lần chi chúng người, gấp đón đỡ ta lui bước Lữ Bố đi cứu viện vậy. Trong lúc nguy cấp tồn vong lúc, há có thể tranh nhất thời chi thắng, mà bất kể được mất, bởi vì nhỏ mất lớn ư? Hắn hạ lệnh mở thành cho đi, nóng nhìn Lỗ Quốc phương hướng, chậm rãi mà nói: "Hướng ở trước khác nay khác, dưới mắt Lữ Bố không chỉ có không nên là địch, phản có thể làm việc binh. Lưu bị thế chi anh hùng, nay Trần binh Lỗ Quốc, như tránh lo âu về sau, cho dù chúng ta xuất quân đuổi tới, mong muốn bại hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nay nếu đem Lữ Bố hủy diệt ở đây, ai lại tới lui từ Châu chi binh đâu?" Quân sư nói có lý. Điền Vi cái hiểu cái không, nhưng lại nhíu mày. Có thể Lữ Bố không tin tiểu nhân, thay đổi thất thường, như thế nào tin hắn? Hôm nay có thể phản Lưu Bị, làm sao biết ngày mai không phản chúng ta? Nếu hắn lần này trở về, chỉnh bị một phen, lại muốn đến công, lại nên làm như thế nào? Việc này dễ vậy. Chúng ta lại Trần binh ở đây, lặng chờ Từ Châu đổi chủ chính là. Nói đến đây, hắn không khỏi gật đầu mà cười. Đây chính là trí tài kế này diệu dụng, Lữ Bố người này tuy không tín nghĩa, lại có thể lợi dụng chi. Chính là không có bố trí mai phục khốn hắn, chúng ta Trần binh ba vạn, dựa thành mà thủ, hắn chẳng lẽ còn có thể tùy tiện phá thành phải không? Cùng nó cùng ta chờ ở này đối hao tổn, kéo dài thời gian, sau lưng Từ Châu có thể chờ không nổi. Hắn Lữ Bố chẳng lẽ còn có thể là vì chư hầu liên minh sự đại nghĩa, tình nguyện hao tổn binh lực đổ phí lương thảo, không thu hoạch được gì? Chỉ vì hy sinh chính mình lấy ngăn chặn chúng ta, trơ mắt nhìn Lưu Bị, Viên Thuật thôn tính duyệt, giữ hai châu, mà mượn cơ hội phát triển an toàn vô tư cao thượng chi sĩ sao? Nghe thấy lời ấy, Điển Vi không phản bắt được. Dung bỏ liên minh, thất tín với thiên hạ, ở vào cái này bản chư hầu quân sư đánh cờ chi cục, cho dù Lữ Bố dung quan thiên hạ, từ đầu đến cuối cũng không có lựa chọn nào khác. Chư bị quân sư đại tài, nếu không phải cái này, sao có thể lui Lữ Bố, bại biên, lưu, phá chư hầu chi minh, trợ chúa công đoạt thiên tử dẹp an thiên hạ quá thay. Thấy Lữ Bố đại quân rời xa, Tuân Du quay người mà đi, chỉ đem trong tay mới nhất quân báo đưa cho hắn. Mặc dù chư hầu sẽ kết lại tề công, cũng chớ lo vậy. Xem một chút đi, Tuấn Xuyên tới tin tức mới nhất, trí tài trước thi vườn không nhà trống, lấy bách tính hao tổn lương thực chi mưu, lại đem phái tưởng tử dực là làm, thiết hổ giữ an tử kế sách. Viên công lộ trộm đến ngọc tỷ, tự cho là thiên mệnh sở quy, lại đổi tính, học Lưu bị giả nhân giả nghĩa, thiện đãi bách tính. Cho dù hắn hoài nam lương thực rộng, cũng trải qua không được như vậy lãng phí, lại thêm tưởng cán ly gián, hổ giữ an tử, thì phụ tử tương tàn tất có một bị thương, nội loạn đem sinh bệnh. Lại chậm đợi để xem, có lẽ trí tài thủ vững một thời gian, không chờ quân ta gấp rút tiếp viện, Viên công lộ đã tự lui binh. Đến lúc đó đoạt lại mất đất, còn muốn tạ hắn thay chúng ta phụng dưỡng Toánh Xuyên bách tính, tiết kiệm đại bút lương đồng. Viên công lộ nổi lên bốn lộ quân, bồi thường lương thảo lại gây binh. Điển Vi nói cũng cười, hắn chỉ vào quân báo phía trên thường xuyên xuất hiện hai người tên, ánh mắt sáng rực. Vô Song thượng tướng, cũng không biết cái này lôi bộ Trần Lan có gì năng lực, lại bị Hí quân sư cùng Nguyên Nhượng kiêng kỵ vô cùng, truyền đi thần hộ kỳ thần. Lần này đấu thắng vô địch thiên hạ Lữ Bố, nếu có thể tới kịp đi Toánh Xuyên cứu viện, nhất định phải cùng hai người này một trận chiến, kiến thức như thế nào Vô Song thượng tướng mới được thừa dịp tâm. Lôi bộ, Trần Lan. Tuân Du được nghe sách hai người này, cũng là ngưng lông mày cao lại. Chúng kế ngộ phục mà quân tâm không tiêu tan, chủ tướng bỏ mình thì kỳ thế càng dữ dội hơn. Bình thường quân đội đừng nói chúng phục kích về sau, tận mắt nhìn thấy chủ tướng bỏ mình, một khi soái kỳ bị chạm, liền sẽ quân trận đại loạn tứ tán chạy tán loạn, không có chút nào quân tâm sĩ khí có thể nói. Nhưng nếu thật sự theo trí tài quân báo nói tới, thành chính là cổ danh tướng chi phong vậy. Tuân Du trầm ngâm ở giữa, ngước mắt nhìn về phía bên thân Điền Vi, tham thẳm nói nhỏ: trước kia chỉ nói là hạ người vô danh, chưa từng để ý, không muốn lãnh binh chi pháp, cũng có chỗ độc đáo. Điền tướng quân, hai người này sợ vì chúa công hòa lớn, nhất định không thể giữ lại, ngày khác gặp nhau, làm trận chẳng chi. Duy, huy động nhân lực mà đến, đêm tối lặng yên mà về. Dưới ánh trăng, thiết kỵ đạp tuyết mà về, ngắm thấy tiểu phái thành tuyết chiếu sương bạc, nguyệt hoa như luyện, nguy nga thành quách ở giữa, tình kỳ liệp liệp. Trần Cung lĩnh 10.000 mới quên bộ quân ở phía sau, Cao Thuận mang theo hãm trận doanh 800 người phía trước, lặng chờ đã lâu. Thiên địa một mảnh mênh mông, này 800 người áo lạnh thiết giáp là tuyết động bao trùm, vẫn không nhúc nhích, như băng điêu đứng sững sững. Thấy Lữ Bố đem người mà về, Trần Cung đoạt bước lên tiếp. Suy nghĩ không chu toàn, cho nên tướng quân Bắc phạt gặp khó, cùng chi tội vậy. Hiện có một kế, có thể lập công chủ tội, trợ tướng quân cướp đoạt cơ nghiệp, lấy thành đại sự. Nhìn qua túi người hạ bái túi đầu nhận tội Trần Cung, vượt dưới xích thú con ngựa bất an thấp giọng tên mình, Lữ Bố cao cư nhìn ngay lập tức lấy hắn không nói một lời. Suy nghĩ không chu toàn, không để ta cùng Huyền Đức hợp binh chấm dứt tin tức liên hệ, lại để cho ta chỉ đem kỵ binh xuất chinh tốt tới lui như gió, ngươi Trần Cung rõ ràng là suy nghĩ quá tuần, sớm có toàn tính. Có thể Lữ Bố để tay lên ngực tự hỏi, đáy lòng của hắn chẳng lẽ liền thật đối Trần Cung chi mưu hoàn toàn không biết gì cả? Đại khái là biết, Trần Cung lại không giấu giếm hắn, làm sao có thể không phát giác gì? Bằng không hắn cũng sẽ không lần lượt cự tuyệt Huyền Đức hợp binh trung tiến đề nghị, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Không muốn thừa nhận đây là chính mình từ đầu đến cuối ý nghĩ, không muốn thừa nhận hắn Lữ Bố chính là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Nhưng là, công đại a, ngươi như muốn đem tất cả tội danh nắm vào trên người mình, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Lữ Phụ Tiên. Ba họ gian ô, giết cha cầu binh, ta Lữ Bố xưa nay liền không quan tâm qua thanh danh. Loạn thế thiên hạ, cường giả vi tôn, liền nên đem những này thanh danh đạo nghĩa toàn diện dẫm tại dưới chân. Tay hắn nắm phương thiên kích, ánh mắt khinh miệt. Chư quân nghe lệnh, binh phát từ châu. Chương 47, Tào báo, ta tế Phụng Tiên ở đâu? Chương 47, Tào báo, ta tế Phụng Tiên ở đâu? Chư quân nghe lệnh, binh phát từ châu. Duy, đám người tất nghe hiệu lệnh, theo Lữ Bố hướng từ châu xuất phát. Sắp tới từ châu chỉ sở Hạ Bi, nhìn về nơi xa thành trì phía trên, giáp sĩ sừng sững, Trần Cung dục ngựa phụ cận. trước đây mời tướng quân tận lực kết giao Tào Báo, cưới con gái hắn là Thông Gia, đang ứng vào lúc này. Tào Báo người, Đào Khiêm chi bộ hạ cũng vậy, trưởng từ châu binh sự tỉnh. Bây giờ binh quyền tuy là Lưu Bị sở đoạt, không sai trong quân rất có thương cảm ân nghĩa, nguyện hiệu chung người. Tự tướng quân bắt đi phạt Tào, ta liền thường mượn con gái hắn lấy thư nhà làm tên, tới khai thông qua lại. Này văn tướng quân muốn trưởng từ châu, tất nhiên đã theo kế kích Trương Phi uống tràn nổi giận, chúng ta lại dẫn hắn nội ứng ngoại hợp, thấy châm lửa làm hiệu, có thể xuất quân công thành, làm một chống mà phá. Lữ Bố vui vẻ gật đầu, công đài diệu kế, ta làm từ chi. Cùng lúc đó, Hạ Bi thành phủ nha phòng lớn ánh đến tươi sáng, phản chiếu khắc hoa trên cửa lưu tuyết dường như sương bạc. Tự Trương Phi đưa Huyền Đức Bắc Thượng phạt Tào, lĩnh lưu thủ chức vụ, tất cả việc vặt vãnh đều giao Trần Nguyên Long quản lý, quân cơ lớn vụ, dụng tâm xem xét cân nhắc, vào ban ngày cũng là chăm chú. Bất quá trong đêm không có đại ca, nhị ca quản thúc, thường phải uống tràn thiết tiến, mời các quan phó tịch, tối nay cũng không ngoại lệ. Chờ đám người vào chỗ, Trương Phi đem sừng tê chén hướng trên bàn trùng điệp một đập, vẻ mặt tức giận vô cùng. Ta đại ca trước khi đi lúc, đem lại sự phó thác tại ta, dặn dò ta thiếu uống rượu, sợ gây nên rủi ro. Nay ta là rượu ngon chỗ rủ, ngày đêm say mềm không ngừng, từ châu đại sự, há có thể như thế. Về sau quyết định không thể lại như thế đổi phế xuống dưới, chúng quan mời cùng ta chung giám, tối nay tận ngày một say, hiển nhiên mặt trời mọc, tiếng rượu. Tối nay chư quân cùng ta đầy uống cạn hưng, ngày mai còn dám nói uống rượu người, quất 100, đừng trách là không nói trước vậy. Nói xong, liền cùng người khác quan nâng cốc, Trần Đăng một mặt khó xử chi sắc, vừa muốn đứng dậy khuyên can, chỉ thấy bên thân Tào Báo lại đoạt hắn một bước vỗ bàn đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt. Tam tướng quân hôm qua liền như thế nói, ngày hôm trước cũng lại như này, tự Huyền Đức công về phía sau, ngày mai lại ngày mai, sao là nói chi không dự. Nay nói uống rượu, làm tự roi 100, lấy rõ quyết tâm. Trần Đăng gặp hắn vẻ mặt khẳng khái, nghĩa chính từ nghiêm, bị cấp câu chuyện Trần Đăng, không khỏi ánh mắt của quái. Tự Đào Khiêm lên ngươi ta cộng sự nhiều năm, ta cũng không biết, Tào Báo ngươi là bực này trung nghĩa oanh liệt chi sĩ. Bất quá tam tướng quân tính cách xúc động, cho dù muốn khuyên cũng nên lấy hảo ngôn ung dung như tính chi, nay lấy gấp nói ba chạm, sợ là tiêu rồi. Quả nhiên, Trương Phi thốt nhiên biến sắc, không sai tự biết đối lý, cường tự ngăn chặn, nâng rượu đến Tào Báo trước mặt. Ta nói ngày mai kia rượu, ngày mai tự có định đoạn, ngươi tối nay đừng muốn nhiều lời, lấy quét đám người hào hứng, mời đầy uống chi. Ta từ phía trên giới, thứ không uống rượu. Thiên giới. Trương Phi lúc này sắc giận, hôm qua uống đến, hôm nay làm sao không uống? Tào Báo lạnh giọng bật cười, trước đây lầm tin tướng quân chi ngôn, chỉ coi đêm qua uống chi, tối nay không uống, là cho nên cho tướng quân mặt mũi. Không muốn đem quân hàng đêm như thế, bằng lòng không làm, chỉ nói là nói ngoa lừa gạt, như thế nào lại uống? Trương Phi lại là đối lý lại là xấu hổ, vòng mắt trợn mắt nhìn gần. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta cũng biết như vậy ngày đêm uống rượu, thật là không tốt, là cho nên quyết ý kiêng rượu. Ta ngày mai coi là thật không uống, sao là hứng ngươi? Lại uống đầy chén này, tối nay cùng người khác cùng vui, đừng muốn nhiều lời. Ta từ phía trên giới, coi là thật không uống. Ta đã nói trước, tối nay cùng ta tận hứng, ngày mai lại nói uống rượu người, làm roi 100. Ngươi nay không cùng ta tận hứng, là muốn làm trái ta tướng lệnh, lĩnh roi 100 sao? Tào Báo lại nghiêm nghị không sợ, đại nghĩa đi đầu, tướng quân hôm qua cũng đã nói trước, nay lại một lần nữa nói uống rượu, thành như là làm tự lĩnh roi 100, gian đe. Thấy Tào Báo như thế kiên cường, dám cùng Trương Phi tranh chấp không dưới, quần thần tất cả đều bộ dạng phục tùng, không ai dám có lời người. Chỉ có Trần Đăng cảm thấy khẩn trương. Hắn kỳ thật lý giải Trương Phi, mỗi lần uống rượu trước chân tâm kiêng rượu chính là hắn, trong lòng chỉ muốn lại uống một lần cuối cùng, ngày mai quyết định không uống. Nhưng đến ngày thứ hai, nhịn không được lại muốn uống rượu hay là hắn. Tam tướng quân lâu dài bị Huyền Đức công cùng nhị tướng quân quản thúc, một khi đến thoát không có lướt thúc người, muốn dựa vào một đôi rượu nghiện người, tự chế kiêng rượu, há lại chuyện dễ. Nay làm ung dung như tính chi. Ngược lại say rượu về sau, từ châu quân chính mọi việc đều có hắn Trần Nguyên Long dốc hết sức lo liệu, chỉ so với Trương Phi càng thêm một thỏa, cần gì phải cưỡng bức với hắn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tào Báo đi theo thiên giới không thể uống rượu, trước đây nhiều lần cho Trương Phi mặt mũi, không muốn nhật phục như là, nay không thể nhịn, cho nên bên bực lẽ phải. Trần Đăng coi là thật bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi không thể uống rượu, sớm cùng ta thông báo một tiếng, không đến chính là, tam tướng quân trước mặt, tự có ta vì ngươi giải thích, làm sao đến mức này. Mắt thấy Tào Báo liên tục không uống, Trương Phi say rượu làm tính, liền muốn uống quân sĩ cầm xuống roi chi. Trần Đăng vội vàng tiến lên ngăn lại, tam tướng quân chớ nên làm loạn, Tào tướng quân cũng là từ châu lão nhân, chính là đào công nhờ và tại Huyền Đức người, há có thể chịu đủ. Hắn cũng không uống, chỉ làm cho hắn rời đi chính là, chúng ta bồi tướng quân tận hứng. Trương Phi bản tự gánh vác thua thiệt, tiếc rằng cái này Tào Báo tổng cầm ngôn ngữ kích hắn, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, giờ phút này đến Trần Đăng quyết bảo, đang muốn thuận sườn núi xuống lửa, đem cái này mắt không mở Tào Báo đuổi. Không muốn Tào Báo lại một thanh ngăn lại Trần Đăng, mắt bày ra Trương Phi, ánh mắt khinh miệt. Nguyên Long không cần nhiều lời, chớ nói đào công cùng Huyền Đức công, chính là nhìn ta con rể trên mặt, hắn lại sao dám đánh ta. A, Trương Phi chỉ cảm thấy buồn cười, người con rể người nào, dám xưng tên ra. Thế gian này lại còn có bực này nhân vật, để cho ta không dám đánh hắn nhạc phụ, ta cũng không biết. Tào Báo cao giọng mà cười, chỉ nói ra hai chữ đến. Lữ Bố. Trương Phi. Hắn nghe vậy lại trừng lớn vào mắt, nhất thời ngơ ngẩn. Ta con rể Lữ Bố Lữ Phục Tiên, đương thời có 102, vô địch thiên hạ. Tướng quân hôm nay nếu dám đánh ta, đợi hắn phạt Tào trở về, tất nhiên báo thủ cho ta. Trương Phi cười. Lữ Bố. Ta đánh chính là ngươi. Ngày đó hắn dám miệng nói hiền đệ, nhục ta đại ca, như thế ba họ gian ô, không có vua không cha người, lâu tất nhiên là mối họa. Ta sớm muốn vì đại ca trừ chi, cùng hắn đại chiến 300 hiệp, bất đắc dĩ bị đại ca, nhị ca ba phen mới bận ngăn lại. Nay ta vốn không muốn đánh ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi sách ai không tốt, lại cầm Lữ Bố đến làm ta sợ. Càng là cùng hắn kết làm thân gia, thành sợ sớm cùng hắn ám thông xã giao, muốn đổ ta đại ca từ châu cơ nghiệp. Ta không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn đưa ngươi ngay tại chỗ đánh giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Tào Báo kinh ngạc. Hắn muốn cầm Lữ Bố chi danh chọc giận Trương Phi, không ngờ tới nhà mình con rể này danh đầu, có chút dễ dùng quá mức. Một câu bị nói toạc ra tâm tư, hắn trong lòng kinh hãi gần chết, may mà thấy Trương Phi mắt say lờ đờ mông lung, nói hoàn toàn đều là lời say, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Vẫn ra vẻ trấn định, cố giả bộ đại nghĩa. Tướng quân bởi vì ta gián ngôn kiên rượu, trong lòng không thích, là cho nên muốn đem ta đánh giết ở đây, cần gì phải theo dệt tội danh, tư tâm phỏng đoán ta đem mưu đồ từ châu. Muốn vu oan giá họa, nay muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, chớ cần nhiều lời. Chương 48, mua ruộng đậu nhà, sợ ứng xấu hổ thấy, lưu lang tài hoa. Hai chương 48, mua ruộng đậu nhà, sợ ứng xấu hổ thấy, lưu lang tài hoa. Hai cũng là kiên cường. Ta muốn đánh ngươi, cần gì tội danh? Ta nay đánh ngươi, chính là đánh Lữ Bố. Đừng muốn cả ta. Thấy mọi người đều muốn tới khuyên, Trương Phi tránh ra, tự mình đem Tào Báo roi đến 50, bởi vì đám người đau khổ xin tha, phương dừng. Đánh Tào Báo, Trương Phi chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, cùng mọi người uống rượu đến tận hứng. Chủ và khách đều vui vẻ, cây môn trường án đã là người đi từ không, ngân chân cắm đến chiếu khắp tòa canh thừa thịt muội, thấy Trương Phi lĩnh mọi người đều tán, một đám tâm phúc quan tướng đánh bạo đến nâng Tào Báo. Tào công làm sao đến mức này? Tam tướng quân gấp gáp, ngài định nọt vài câu, uống hơn mấy chén chính là, gì bị nỗi khổ ra thịt. Trong thành ai không biết Tam tướng quân cùng Lữ tướng quân không cùng, ngài sách ai không tốt, nhất định phải sách hắn. Tam tướng quân, hắn đại họa lâm đầu, vẫn không biết. Mấy người lại nhảy ở giữa, đem Tào Báo đỡ dậy, thế nào cũng không nghĩ đến nên tiếp hắn ánh mắt lạnh lẽo như lao, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh. Là ta khoác lấy giáp, dìu ta đi quân doanh. Cái gì? Đám người cả kinh thất sắc, vội vàng muốn quên. Tào công tỉnh táo, không cần thiết xúc động. Nhất thời chi khí, làm sao đến mức này? Trương Phi người, một đấu một bàn bậy, trong đông đảo và quân, chẳng tướng dơ cao cờ như lấy đồ trong túi, không thể địch lại. Tào Báo nghe vậy cao giọng cười to. Các ngươi e ngại Trương Phi dũng lực, chẳng lẽ liền không sợ ta con rể Lữ Phụng Tiên sao? Hắn giờ phút này trần binh mấy vạn ngay tại ngoài thành, đem muốn một trận chiến bình định Từ Châu, đến lúc đó các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ cho kia hắc tư cho cùng? Ta tại Từ Châu hiệu lực nửa đời, không có công lao cũng có khổ lao, bằng vào ta thân phận công tích, kia hắc tư đều bởi vì nhất thời rượu tính quẻ miệng, nói đánh là đánh, nói giết liền giết, huống tại các ngươi ư? Hôm nay say rượu đánh ta, làm sao biết ngày mai bữa tiệc sẽ không say rượu giết người? Những ngày qua vì hắn say rượu đánh chết sĩ tốt cũng không ít ta. Chẳng lẽ còn trông cậy vào cùng rượu điên buồng nghịch vượt người giảng thông đạo lý, cam đoan cái kia roi có thể một mực hảo vận không rơi trên người mình? Chư công thần nghĩ chi? Tào Báo lời vừa nói ra, chúng tướng sắc mặt đổi biến, trong lòng kinh hãi gần chết. Tào Báo ý muốn như thế nào? Sao dám như thế? Đây chính là một đấu một vạn Trương Phi. Nhưng nếu hắn lời nói không loa, Lữ Bố xuất mấy vạn đại quân đã tới ngoài thành, một khi thành phá, Lữ Bố ha không so Trương Phi càng thêm đáng sợ. Huống hồ Trương Phi đến Từ Châu không lâu, mà bọn hắn cùng Tào Báo tự đảo khiêm lúc cộng sự, đã là nhiều năm láo hữu. Như hôm nay là Huyền Đức Công chấp trưởng Từ Châu, mọi người không khỏi vui lòng phục tùng. Không sai Huyền Đức Công bên ngoài, Trương Phi không người quản thúc, ngày ngày buộc đám người tụ uống, có chút làm trái, động một tí quất roi đánh chửi. Tuy nói gặp dịp thì chơi, có thể ngày ngày như thế, ai cũng không phải khổ không thể tả. Tào Báo thấy mọi người thần sắc biến ảo, trong lòng biết thời cơ đã tới, tiến tới nói chi. Tự Huyền Đức Công tiếp nhận đảo công là Từ Châu mục, mặc dù đối đãi chúng ta lễ ngộ có thừa, chưa từng bắn bẻ. Không sai binh quyền mất hết, dù có lễ ngộ, cũng không được quyền, tính mệnh đều hệ một ý niệm. Giả sử binh quyền còn tại, Trương Phi hôm nay sao dám ức hiếp như vậy tại ta? Sao dám mạnh như vậy bức các ngươi? Nay nếu không thừa dịp Huyền Đức Công bên ngoài, Từ Châu đổi chủ chưa lâu, sĩ tốt cảm giác chúng ta ân nghĩa, còn nguyện đi theo lúc, một lần hành động đoạt lại đại quyền. Đợi một thời gian, quân tâm vì người khác sở đoạn, ta chẳng khác gì Từ Châu hoàn toàn thất thế, người ta đều là nhân ngư nhục nhĩ. Chúng tướng cúi đầu, im lặng thật lâu, phương ngước mắt nhìn tới. Như Lữ Bố nhập chủ Từ Châu, thế nào? Tào Báo đại hỉ, vận điệu gọi là nói, nếu ta con rể nhập chủ, không ngừng trả lại bản bộ quân mã, còn đem phân phối thuế ruộng, đồng ý chúng ta tăng cường quân bị. Hắn dưới mắt binh vi tướng quả, cấp bách cần chúng ta dốc sức tương trợ, trừ quân cũng biết vậy. Lại hắn là ta con rể, các ngươi như không tin được hắn, chẳng lẽ không tin được ta? Thanh như thế, nguyện từ Tào công chi ngôn. Đám người thương nghị đã định, vì thế đi đến quân doanh chiêu mộ bộ hạ cũ, Tào Báo tán vàng bạc là hướng, châm lửa hô to, Lưu Bị giả nhân nghĩa chi danh, chiếm đoạt châu quận, bộ triều đình chi mệnh, tự lĩnh châu mục. Em trai Trương Phi hàng đêm uống rượu, động một tí quất sĩ tốt, nên có đánh chết người. Nay ta còn chịu hình, xuống tại các ngươi ư? Từ là con chi, sao là nhân nghĩa? Nay không có vua không cha, lừa đời lấy tiếng hạ người. Ta đương đại thiên mặc chi. Tào Báo hiệu lệnh chư tướng, dẫn binh thẳng bức cửa thành. Tào Báo ở đây, chúng tướng sao không mở thành? Mở thành. Tào Báo thét ra lệnh thủ thành sĩ tốt, muốn thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra. Không ngờ chỉ nghe một tiếng trêu tức đùa cợt, một người nắm mâu lập tức tự trong bóng tối chậm rãi mà ra. Ngươi lại mở to hai mắt nhìn tinh tưởng, ta là người phương nào? Chỉ thấy người tới đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng, chính là Trương Phi. Cái gì? Kinh thấy Trương Phi, Tào Báo cơ hồ rung động âm, Trương Dực Đức. Ngươi như thế nào ở đây? Hắn ánh mắt thuận thế rơi vào Trương Phi bên thân, cái kia nho nhã văn sĩ. Trần Nguyên Long, là ngươi. Tào tướng quân, cần gì chứ? Người ta quen biết nhiều năm, ngươi tối nay như vậy cổ quái, ta sao không khả nghi? Trần Đăng lắc đầu thở dài, Huyền Đức Công lấy chân thành đối người, chưa từng bạc đãi các ngươi mảy may, ngươi nay phản hắn, lương tâm sao mà yên tĩnh được? Huyền Đức Công chưa từng bạc đãi, có thể hắn Trương Dực Đức đâu? Tào Báo cười lạnh vị đám người nói, nay như sự bại, Huyền Đức Công ở trước mặt, có lẽ có đường sống, có thể rơi Trương Dực Đức chi thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt ta tế Lữ Phụng Tiên ngay tại ngoại thành, nhóm lửa làm hiệu, hắn áp tới biệt binh, chờ thành phá đi lúc mới được sinh cơ. Chúng tướng sĩ tất nghe hiệu lệnh, theo ta mở cửa thành ra, tử chiến không lùi. Thấy một màn này, Trương Phi híp lại mắt say lờ đờ, mông lung mở ra, nguyên lòng ta nói cái gì tới? Hắn gả nữ tại Lữ Bố ám thông xã giao, liền nên tại chỗ đánh giết. Còn có cái kia ba họ Gian Ô, ta cho đại ca nói bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại tiểu nhân, lâu tất nhiên là mối họa. Làm sao các ngươi chỉ coi ta là sơ ý kẻ lỗ mãng, tổng cũng không tin ta, vừa đến hôm nay họa. Trần Đăng, hắn muốn giải thích, như bằng hoài nghi liền giết Tào Báo, từ châu tất nhiên loạn, không bằng thừa dịp kỳ phản phản, đem vây cánh một mẹ hút gọn. Nghĩ lại nghĩ đến Trương Phi rượu còn không có tỉnh, lại lười nhác cùng hắn phân trần. Ta chính là yến nhân Trương Dực Đức vậy. Tào Báo còn chưa chịu chết. Trương Phi hét lớn một tiếng, phản phất giống như lôi điện lớn, thế như tuấn mã, rất mâu đánh tới. Gặp hắn trời giáng thần binh đồng dạng, trường mâu đại khai đại hợp, đập lấy liền chết, đụng liền vòng, Tào Báo sao không hề e sợ. Hắn bận rộn sai khiến chúng tướng tới chặn, đáy lòng cấp bách gọi Lữ Bố. Trong thành giao binh nhóm lửa, ngoài thành há có thể không biết. Thấy chuyện có biến, Lữ Bố mệnh cao thuận xuất ham trận doanh giành trước phá thành, các tướng lĩnh hơn vạn bộ tốt tùy hành nhiệm hộ. Trên thành chính là Trần Nguyên Long đem người thủ thành, đã biết Tào Báo muốn phản, đã sớm chuẩn bị phía dưới, đã lăn như lôi, mũi tên như mưa, hơn vạn tân binh, có thể nào ngăn cản. Trên thành đám người chưa thở phào, hôn tạp ở đằng kia trong vạn người, không đáng chú ý 800 người, đã như lợi kiếm đâm vào đầu tường, bước lên mũi tên, đá lăn, mượn thang mây trèo lên tường thành. Huyền Y Hắc Giáp, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn mặt không biểu tình giết người, hoặc là bị giết, lặng im không nói gì. Cho đến Cao Thuận đem người leo lên đầu thành, hô to, xông vào trận địa ý chí. Chúng tướng đáp nói, hữu tử vô sinh. Giữ vững, đem bọn hắn đuổi xuống đầu tường, nhanh. Trần Đăng đội vàng ra lệnh chúng tướng đến thủ, có thể kia 800 người tựa như vô tình cô máy giết chóc, đem ngăn quất hết thể trước mặt, giết đến huyết đục văng tung tóe. Bọn hắn không phải sẽ không chết, bọn hắn cũng là thân thể máu thịt, có thể tiền nhân chết, hậu nhân trên đỉnh, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. Giết người, chỉ là giết người, thuần túy giết người. Trong miệng ca nói, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Tinh nhuệ, đương thời vô địch tinh nhuệ. Trần Đăng cắn răng, nếu có Từ Châu Đan Dương tinh binh tinh nhuệ nhất người 5000 người, nhất định có thể mài chết cái này 800 xông vào trận địa, đáng tiếc vì Bắc Thượng phạt tạo, phò tá Hán thất đại nghiệp, đã đều bị Huyền Đức mang đi. Bây giờ ngoại thành tại công thành, thành nội tại phản loạn, đầu tường còn có cái này giết xuyên một con đường máu, thẳng đến cửa thành 800 tinh nhuệ, quân tâm lung lay phía dưới, cho dù hắn trí kế bách xuất, cũng không thể tránh được. Phát giác Tào Báo dị thường, sớm bố cục chuẩn bị, muốn đem ngoại hoạn nội loạn một lần hành động bình định, hắn Trần Nguyên Long không phải thua ngươi Trần Cung, mà là thua ở cái này 800 xông vào trận địa. Mắt thấy cửa thành đã bị hãm trận doanh công phá, thấy đại thế đã mất, Trần Đăng mệnh chúng tướng hết sức kéo dài, gấp tìm Trương Phi mà đi. Ta chính là yến nhân Trương Dực Đức vậy, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Lúc này thành nội, Tào Báo bọn người như thế nào Trương Phi đối thủ? Chỉ nghe một tiếng ta tế Phụng Tiên ở đâu? Tào Báo đã bị một mâu đâm trúng, tử thi ngã xuống đất. Mắt thấy Trương Phi sắp bình định phản loạn, đem người hồi viên thủ thành, đã thấy Trần Đăng vội vã chạy đến. Bắc môn đã phá, tam tướng quân nhanh đi về phía nam cửa mà đi, đi tìm Huyền Đức Công. Cái gì? Trương Phi tiểu kình cấp trên, suýt nữa một mâu đem Trần Đăng cũng đâm. Trần Nguyên Long, không phải ngươi nói tương kế tự kế, nhờ vào đó diệt trừ Tào Báo những này tai họa ầm. Có thể ngươi thủ thành, sao liền nhất thời một lát cũng ngăn cản không nổi? Dưới mắt ngoại trừ Tào Báo, phản ném đi Từ Châu thì có ích lợi gì? Ta còn có mặt mũi nào đi gặp đại ca? Thấy Trương Phi đều hận không thể hoài nghi mình cũng là phản đồ, Trần Đăng được không xấu hổ, vẫn tự sắc mặt như thường, chậm rãi mà nói: "Nếu không phải tướng quân hàng đêm uống rượu, lộng một tí quốc sĩ tốt, cho nên quân tâm mất hết, nội loạn tự sinh, ta cần gì phải dụng kế làm hiểm? Không ta khám phá Tào Báo cổ quái giúp cho tỉnh táo, tướng quân giờ phút này sợ là say rượu ngủ say, bị Lữ Bố lây trên cổ thủ cấp, còn không tự biết." Trương Phi gặp hắn nhất thời nghẹn lời, không phản bắt được, Trần Đăng cứu danh dự, lại tiếp tục thúc giục. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nay không phải luận tội thời điểm, tam tướng quân nhanh chóng ra khỏi thành, đem Từ Châu kinh biến, cáo chi Huyền Đức Công. Bằng không hắn một mình xâm nhập, mà vô hậu viện binh chi địa, thành sợ toàn quân bị diệt. Tức chết ta vậy, ba họ Gian Ô, ngày sau ta tất phải giết. Trương Phi giận mắng một tiếng, dùng ngựa mà đi, Nguyên Long, theo ta hướng cứu tẩu tẩu vợ con, cái này liền ra khỏi thành. Tịnh Châu lang kỵ, tung hành thiên hạ, mang lên vợ con, như thế nào chạy thoát? Tam tướng quân tự đi, Huyền Đức Công vợ con ta tự dốc hết sức bảo vệ. Trần Nguyên Long, ngươi quả thật phản ta đại ca muốn hàng Lữ Bố phải không? Huyền Đức Công ân nghĩa, ghi nhớ trong lòng, không sai Trần gia thế cư Từ Châu, tự có nó thân chi đạo. Tam tướng quân chớ lo vậy, đang tất nhiên bảo đảm Huyền Đức vợ con không ngại, nhường Lữ Bố hai tay hoàn trả. Ngươi, Trương Phi vừa tức vừa gấp, cũng biết ngay lúc này không còn cách nào khác, đành phải xuất tàn cưới hơn 10 người, đi về phía nam cửa mà đi. Nhiều lần, Lữ Bố xuất 7000 Tịnh Châu lang kỵ gào thét vào thành, không hề có thể phản đối giả. Trần Đăng xuất Từ Châu quần thần tới đón, không người hạ bái. Đăng mang theo bách quan trên dưới, cùng nên đón Từ Châu mục. Nay đến Nguyên Long, đại nghiệp thành vậy. Lữ Bố đắc chí vừa lòng, ngửa mặt lên trời mà cười, lại chưa từng phát giác Trần Đăng đầy mặt tươi cười phía dưới, kia ẩn hàm thâm ý quỷ quyệt ánh mắt. nay ngươi mượn Tào Báo nội ứng ngoại hợp, chiếm Từ Châu, ngày sau cũng làm để ngươi lưu bố, nếm thử bị người trong ứng ngoại hợp đau mất Từ Châu tư vị, cũng coi như toàn ta cùng Huyền Đức trận này ân gặp. Lỗ Quốc, Lưu Bị chủ soái đại trướng. Tuân Úc binh vi tướng quả, ngày hôm trước bị nhị đệ liên chạm ba viên đại tướng, nay đã bỏ Lỗ Quốc, lui giữ Sơn Dương một vùng. Lưu Bị triển khai địa đồ, hỏi kế tại đám người, ta nay vì đó, phải làm như thế nào? Giả Đung, Tôn Càn hai người đưa mắt nhìn nhau, hỏi ta hai gia mưu dụng binh kế sách, Huyền Đức công, ngài là chăm chú sao? May mà còn có Quan Vũ ở đây, đang muốn mở miệng, chỉ nghe sĩ tốt đến báo, tam tướng quân tới. Lưu Bị nghe thấy lời ấy, bi thiết một tiếng, lấy tay che mặt mà khóc. Hán thất sụp đổ, vô lực hồi thiên. Không hắn, lúc trước mệnh Trương Phi trấn thủ Từ Châu, bây giờ Trương Phi tới, cái kia còn dùng muốn. Đại ca, quả thấy Trương Phi cởi trần, con cảnh mặt gai, đến Lưu Bị trước mặt quỳ xuống, khóc thủ cáo nói, Lữ bố tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, cùng Tào Báo nội ứng ngoại hợp, ta nhất thời uống rượu hỏng việc, đem Từ Châu ném đi. Quan Vũ giận nó không tranh, lại đau lòng huynh đệ, chỉ vội hỏi, tẩu tẩu gắn ở, cùng nhau thất thủ trong thành, phó thác tại Trần Nguyên Long vậy. Trương Phi càng nói càng xấu hổ vô cùng, chỉ cảm thấy thẹn với đại ca, siết kiếm muốn tự vẫn. Thanh kiếm buông xuống, trong mắt mọi người nước mắt chảy ngang Lưu Bị, lần thứ nhất ngừng tiếng khóc, ngước mắt nhìn lại, lúc này hắn trên mặt đâu còn có nửa phần ai sắc. Chuẩn bị, bệnh dày của người, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Thiếu niên cầu học, không thành tựu được gì, thời gian thiên hạ đại loạn, người ta huynh đệ ba người, liều một lời huyết dũng, phò tá hán thất, lấy bảo đảm quốc gia. Không sai công lao bị mất, đành phải cái huyện lệnh, lại bị triều đình xóa, ngày đó rực đức là ta giận dỗi đốc yêu, ta hiểu ấn tín và dây đeo triện hệ treo cái cổ, nên ngang rời đi. Như thế nào tùy tiện thoải mái, vi huynh đến nay còn nhớ. Hắn chậm rãi đến phụ cận, sợ đả thương Trương Phi, cẩn thận từng ly từng tí hiểu trên lưng hắn bụi gai, chậm giọng thở dài. Cùng nhau đi tới Lang Bạt Kỳ Hồ, huynh đệ ngươi hai người theo ta phiêu linh nhiều năm, trước từ công tôn toàn, sau ăn nhờ ở đậu tại Đào Khiêm. Chuẩn bị mới cạn nước mỏng, không có Tào Tháo đâm đồng chi hào hùng, cũng không biên thị mấy đời nối tiếp nhau công khanh chi danh vọng. Năm nay 30 có 6, mà công lao sự nghiệp không xây, nửa đời đến tận đây, không phải thất bại, chính là đào vong. Hắn lần này không tiếp tục khóc, mà là cười, hắn tại cao giọng cười to, có thể kia đắng chát ý cười, chỉ so với khóc còn làm cho người động dung. Ta Lưu Bị, thật đúng là bất tức a. Cười dừng, hắn dùng mắt bày ra Trương Phi, nói, dự đức, ngươi là bởi vì ta Lưu Bị có được Từ Châu, là cao quý Từ Châu mục, mà đi theo ta sao? Đại ca, ta là bởi vì ngài nhân nghĩa mà đi theo ngài. Nếu như thế, ngươi lại vì cái gì nguyên nhân quan trọng ta đã mất đi Từ Châu, bỏ ta mà đi đâu? Trương Phi lệ rơi đầy mặt, trường kiếm ném tại trên mặt đất, chúng đều cảm động khóc. Độc Lưu Bị cười nói, vừa mới nước mắt khóc, không phải là Từ Châu vậy, thực bởi vậy đi không được phó cứu thiên tử, phó tá hán thất. Năm đó 18 chấn quần hùng hội minh thảo đồng, chư hầu thứ tự ngồi cạnh nhau, độc ta Lưu Bị không có tư cách. Một giới bệnh dày của hạng người, vẹn vẹn trước mặt mọi người nói ra khôi phục hán thất bốn chữ này, liền dẫn tới đám người bật cười. Có thể về sau đâu? Nhị đệ ấm rượu trảm hoa hùng, huynh đệ ba người hổ lao chiến lữ bố, thiên hạ dưng danh, hỏi ngày xưa chư hầu, mà nay còn đầu quá hay. Hắn nhìn xuống chúng nhân, từng tiếng cười nói bên trong, hai mắt đẫm lệ đã la trã. Hôm qua huyện lệnh, hôm nay Từ Châu, tại chuẩn bị mà nói, không có phân biệt, đến gì đủ vui, mất gì đủ lo. Thế gian này truy đuổi lợi ích, tranh đoạt cơ nghiệp người chúng, bọn hắn đem nhân nghĩa để qua một bên tại đất, cùng tiểu nhân thông đồng làm vậy. Cho dù người trung nghĩa, cũng thường tại thất bại cùng bản thân hoài nghi bên trong buông xuống nhân nghĩa đạo đức, chỉ cho là loạn thế thiên hạ từ xưa giống nhau. Có thể từ xưa giống nhau, liền đối với sao? Chuẩn bị phấn đấu nửa đời, quyết chí thể không đổi, không phải là công thành đoạt đất, chiếm cứ cơ nghiệp, chỉ vì dối đại nghĩa khắp thiên hạ. Ta chính là muốn rõ ràng nói thiên hạ biết chư hầu, hán thất còn có cờ sĩ không ngã, trượng nghĩa chết tiết chi sĩ tất nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hương phục hán thất, còn tại cố đô. Chúng đều bái nói, là đồ tướng quân ý chí, nguyện ra sức châu ngựa. Lưu Bị chưa từng ngờ tới, hắn giờ phút này, đốt lên quan vũ, Trương Phi cứ thế đám người, để bọn hắn không tiếc vì đó đốt hết tự thân, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Không phải nhân đức, không phải đại nghĩa, mà là kia phần tự một tiểu nhân vật đấy lòng giấy lên, dù là trải qua vô số thất bại ngăn trở, cũng vĩnh viễn không tắt đoạn mộng tưởng. Là bệnh dày của hàng người, cũng muốn phò tá hán thất kiên trì. Ôm ấp xa không thể chẳng động, chết chìm tại băng lãnh hiện thực, hoặc là đem nhóm lửa thế giới. Mà tại Lữ Bố có mình, Lưu Bị đau mất từ châu lúc, ở xa toánh xuyên biên thuật cũng nên đón một vị tào doanh quý khách. Nay đến Tử Dực, thật trời ban anh kịp vậy. Tưởng Cán, cái này kêu cái gì lời nói? Ta là tới làm sứ giả, cũng không phải tới nhờ bà ngươi. Chương 49, Tưởng Cán, viên doanh thật đáng sợ, ta muốn về tào doanh. Chương 49, Tưởng Cán, viên doanh thật đáng sợ, ta muốn về tào doanh. Nay đến Tử Dực, thật trời ban anh kịp vậy. Được nghe Tưởng Cán sắp tới, viên thuật chỉnh lý y quan, dẫn người đi theo mấy trăm, chen chúc ra doanh. Thấy Tưởng Cán bình dân áo vải khăn bằng vải đay, lỗi lạc phong lưu, viên thuật thân thiết tiến lên hai tay đem nắm, sợ hắn chạy. Ta nghe nói, Tử Dực nếm tự so Tô Tần, Trương Nghi, hợp tung liên hoành thiên hạ chư hầu, không có không nói người. Thuật mến đã lâu Tử Dực chi tài, nay sao là trễ a? Tưởng Cán, ta không phải, ta không có, viên công, ngươi nghe ai nói? Đừng để ta biết là ai tại tung tin đồn nhảm. Đối mặt viên thuật đột nhiên xuất hiện thân cận, Tưởng Cán trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, thiếu điều kịp phản ứng, đang muốn nhắc lên chính sự. Viên công, ta lần này là đại biểu ta chủ Tào Công tới đây. Không chờ hắn nói xong, viên thuật liền đoạt âm thanh cắt ngang, vẻ mặt chân thành tha thiết. Thế cái gọi là chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Tử Dực đương thời đại tài, làm sao có thể không biết Tào Tháo khi quân vong thượng, hướng cấp thiên tử, thiên hạ chư hầu trùng phạt chi. Tào Tặc thời gian thành sợ không nhiều vậy, Tử Dực cần gì phải Minh Châu bị long đong, vì hắn chốt cùng. Nay như thay đàn đổi dây, ném môn hạ của ta, tất nhiên lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi. Tưởng Cán, hắn nhất thời không nói gì, đều ngơ ngẩn. Ta là tới làm thuyết khách, đến ly gián biên doanh không sai a. Này làm sao ta còn chưa bắt đầu đâu, ngươi trước tiên đem ta nói lên. Nhận được viên công hậu ái, hắn cần mà lại bái, nhưng ta đã là Tào Doanh chi thần, chính là chủ ta mưu sự, nay chức trách lớn chưa thành, há có thể có nghĩa mà đầu hàng địch. Mong rằng viên công nghe ta một lời. Tào Viên tranh chấp, không chờ hắn kêu ba tức không nát miệng lưỡi, lần nữa mở nói, liền lại bị cắt ngang, chỉ thấy Viên Thuật vung tay lên. Việc này không nổi, về sau bàn lại không muộn. Nay đến Tử Dực, tâm ta rất an ủi, làm bày đến là ngươi bày tiệc mời khách. Tưởng Cán cũng không có cách nào, ta là Tào quân sứ giả, là đến làm thuyết khách, thật không phải tới nhờ bà ngươi. May mà hòa đảm sự tình, vốn cũng không báo bao lớn hy vọng, tại trên yến hội cũng có thể có cơ hội nhìn thấy Chu Du, nhu đồ hắn chân chính nhu đồ. Bởi vậy ở phía dưới, cũng liền muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đáp ứng. Viên Thuật mang theo Tưởng Cán cùng nhập viên doanh, tả hữu quân sĩ đều đỉnh nón trụ lấy giáp, nắm qua lập kích. Thấy Tưởng Cán đến, chúng tướng qua kích trước đâm, đột nhiên hét lớn, giết! Sát ý lăng liệt, doa đến Tưởng Cán sắc mặt sắc bại, chỉ vào bọn hắn bên hông chỗ treo chi vật, run giọng đặt câu hỏi. Viên công, cái này, đây là vật gì? Đây là Tào quân đầu người, yến hội sắp tới, chú tướng lấy chi thức ăn nhắm rượu thôi. A! Tưởng Cán mở to hai mắt nhìn, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Viên Thuật. Viên công nói được không? Ta lấy chân tâm chờ Tử Dực, sao là cùng nhau hí? Viên Thuật một bộ đương nhiên ngữ khí, thậm chí ra vẻ viên thị con trai trưởng ngạo nghệ thái độ. Nay Tử Dực con chi, ta chi quân sĩ, so Tào quân thế nào? Thật thật hổ lang chi quân vậy. Tưởng Cán nỗ lực duy trì lấy chân định, ánh mắt lại gặp một chỗ doanh trướng bên ngoài huyết đục văng tung tóe, có phủ chặt thanh âm, thượng thư kho lúa hai chữ, trong lòng của hắn tỏa ra không rõ. Viên Thuật gặp hắn hiếu kỳ, lúc này dẫn hắn hướng kho bên trong nhìn một cái, quả thấy Tào quân thi thể không đầu chồng như núi tích, đỏ thắm máu tươi như thác nước lưu tương. Tưởng Cán giật mình mặt không còn chút máu, như muốn hôn mê. Viên Thuật lại đem lấy cánh tay của hắn, mạnh nhường hắn quan sát. Ta đoán hí trí tài tất nhiên liệu định ta lương thảo báo nguy, khó mà lâu dài, cho nên mời ngươi tới cùng ta hòa đàm. Chí khí cơ bữa ăn tảo quân thịt, cho cười khát uống cửu đỉnh máu. Tử Dực, ngươi nay quan chi, ta chi lương thảo, có thể đủ chuẩn bị không? Tưởng Cán cơ hồ đứng thẳng không được, nôn khan liên tục. Viên Viên công, lương thảo dồi dào, tên, danh bất hư truyền. Đêm nay xếp đặt tiến hội, Tử Dực có thể nhiều ăn không? Nghe thấy lời ấy, nhìn xem trước mặt máu thịt bè bét kho lúa, nghĩ đến tiếp xuống tiệc tối, đám người lớn đạm tảo quân, lớn uống tảo máu một màn. Tưởng Cán chỉ cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời buồn nôn, sợ hai bay thẳng tiên linh, lại chống đỡ không nổi, hôn mê ngã xuống đất. Xác nhận hắn là thật bị doãn ngất, đám người cười vang, Viên Thuật cũng là có chút tiếc hận. Cái này đủ. Ta phía sau chuẩn bị, Tử Dực ngươi còn không có kiến thức đâu. Mặc dù bởi vì hí trí tài hao tổn lương thực kế sách, Viên Thuật bây giờ lương thảo sát thực không có lúc trước dư giả. Nhưng dựa vào năm ngoái tháng riêng liền thực hành đồ điển, cùng tại Giang Đông đánh không ít thổ hảo, hắn còn lâu không có tới muốn đem Tào quân xem như lương thảo tình trạng. Như thế bố trí hù dọa, cũng không phải đơn thuần vì dọa Tưởng Cán. Thứ nhất có thể mê hoặc hí trí tài, không cho hắn đoán được phe mình lương thảo tình huống. Thứ hai Tưởng Cán hắn là bỏ ra khiến cho, chờ hắn sau khi trở về, liền hỏi biết viên quân lương thảo tình huống thật Tào quân tầng dưới chót sĩ tốt, có sợ hay không à? Thật trời ban anh kiệt tưởng Tử Dực, giúp ta một lần hành động đánh tan Tào Doanh quân tâm. Chúng đều cười to ở giữa, Chu Du tự đám người sau đi ra, nhìn xem ngã xuống đất đồng môn hào hữu, cũng là cười khổ vì hắn xin khoan dung. Viên công, nghĩ đến có thể, Tử Dực hắn trời sinh tính nhát gan, cái nào chịu được lại dọa. Cũng được. Viên Thuật khoát tay áo, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Chu Du. Vậy kế tiếp ta coi như đem Tử Dực giao cho công cần, không cần thiết khiến ta thất vọng mới lạ. Du, tất nhiên không phụ viên công nhờ vả. Chu Du doanh trướng. Tưởng Cán trong mộng dường như cũng sợ hãi bất an, xuất mồ hôi lạnh cả người mới tỉnh, mờ mịt nhìn xem trung quanh giường, mới hơi lòng trễ, chỉ nói hóa ra làm động. Nhưng rất nhanh hắn vừa sợ cảm giác, không đúng, đây là nơi nào? Tử Dực, sao là trễ? Nghe tin bất ngờ này quen thuộc một câu, Tưởng Cán phản xạ có điều kiện run rẩy, sợ quay đầu lại gặp được Viên Thuật tấm kia thoáng như quỷ đói mặt. May mà bên thân người tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong nhã siêu quần, Tưởng Cán thoải mái một ngụm thở dài, hai mắt đẫm lệ, như thấy thân nhân đồng dạng. Công cần, Tử Dực từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Sao làm nàng này như thái? Công cần có chỗ không biết, viên công hắn chợt đến kịp phản ứng, đã công cần ở chỗ này, vậy mình đến viên doanh sự tỉnh cũng không phải làm mộng, lúc trước chứng kiến hết thảy đều là thật. Trong chốc lát, Tưởng Cán sắc mặt trắng bệnh, hắn cơ hồ khẩn cầu giống như hỏi hướng Chu Du, công cần, kia, tiến hội. Thấy đồng môn lão hữu cho sợ đến như vậy, Chu Du trong lòng thầm mắng Viên Thuật không làm nhân sự, trên mặt còn phải phối hợp với kế hoạch của hắn, mỉm cười nói trấn an. Tử Dực một ngủ thật lâu, cũng là đáng tiếc, bỏ qua viên công thiết tiến. Bỏ qua tốt. Hắn gấp chảnh Chu Du ống tay áo, công cần, nhanh theo ta đi. Viên công tàn bạo bất nhân, không giống nhân chủ, viên doanh cùng hung cực ác, tuyệt không phải nơi ở lâu, nay sao không theo ta cùng nhau ném đảo, lấy dương trong lồng ngực khát vọng. Tử Dực lương khổ, ta ha không biết. Chu Du mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, Tử Dực ý đồ đến ta đã biết hết. Chỉ tiếp đến chậm một bước, nay tuy có tâm tương trợ, nhưng cũng bất lực. Tưởng Cán nghe xong có hy vọng, bận điệu truy vấn trì, công cần cớ gì nói ra lời ấy. Ta chi khát vọng chí hướng, Tử Dực biết rõ. Đại trượng phu xử thế, duy nguyện gặp được chi kỷ chi chủ, bên ngoài nắm quân thần chi nghĩa, bên trong kết cốt nhục chi ân, nói phải làm, kế tất nhân tử, hòa phúc trung trì, vinh nhục trung trì, đồng tâm đồng đức, đồng mưu đại nghiệp. Bây giờ người này, ta tìm tới. Thế nhưng là ngày xưa Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên chi tử, người xưng tiểu bá vương Tôn Bá Phủ. Chính là chương 50, Tưởng Cán, Lôi Bộ, Trần Lan. Ta nên nói chi? Chương 50, Tưởng Cán, Lôi Bộ, Trần Lan. Ta nên nói chi? Nếu như thế công cần sao không phụ tá Tôn Sách lập nghiệp, như vậy thoát khỏi viên thuật cả tay. Tưởng Cán đại hỉ, không nghĩ tới hắn cùng Chu Du ăn nhịp với nhau, nhiệm vụ lần này, ngoại trừ viên doanh có chút quá dọa người rồi điểm, lại như vậy thuận lợi. Hắn tiến tới quân chi. Thời cuộc đến tận đây, người ta ở giữa, đồng môn tình nghĩa, cũng liền khác biệt công cần lá mặt lá trái. Làm lấy lời nói thật cáo ngươi, ta nay tới, chính là trợ công cần một chút sức lực, để giải dương địch chi bây. Tôn Sách lập nghiệp sự tình, nếu có khó xử, công cần không ngại nói thẳng, tào quân định dốc sức tương trợ. Tử Dực có chỗ không biết. Chu Du thăm thẳm thở dài, nửa là hư tình, nửa là giả ý, vì hắn em hay nói. Bá phù làm nghi ngờ chỉ lớn, sớm có chim lên trời, cá nhập biển cả chi ý, ta cũng tận tâm vì hắn mưu đồ. Bất đắc dĩ viên thuật phía sau cũng có cao nhân. Được nghe Chu Du nói như thế, Tưởng Cán trong lòng biết viên thuật, Tôn Sách ở giữa quan hệ, tất có bọn hắn những người ngoài này không biết nội tình, vội hỏi chi nói, xin lắng hay nghe. Tử Dực chính là ta đồng môn bằng hữu cũ, nay thực không dám giấu giếm. Viên công cùng bá phù ở giữa, tuyệt không phải gian ngoài lưu truyền, coi như mình ra chi thân dạy, mà là rất là kiêng kỵ. Kỳ thực lúc trước bá phủ hướng viên công dâng lên ngọc tỷ, giả ý mượn binh vượt sông, thảo phạt Lưu Diêu cứu mẹ, chính là vì thoát ly viên công trưởng khống. Không muốn cái này, lại bị viên công phía sau chủ mưu khám phá, lúc này mới khiến bá phủ không chỉ có càng thêm hãm sâu lưới khó mà tránh thoát, càng làm viên công có thể chiếm cứ Giang Đông, uy thế càng lớn. Lại có việc này, chúng ta người ngoài cũng là khó dòm nội tình, chỉ nói là viên công chờ Tôn Lang so với thân tử càng lớn, còn gã đích nữ Hứa Chi coi là cánh tay. Gặp hắn bán tín bán nghi, Chu Du lại là cười khổ, lại là bất đắc dĩ. Liền đem từ hắn gặp phải Tôn Sách về sau, như thế nào ba phen mới bận vì đó mưu đồ thoát thân cơ hội, như thế nào một lần lại một lần bị viên thuật phía sau chủ mưu xem thấu phá giải chi tưởng tình từng cái nói tới. Tới cuối cùng hắn càng là xuất phát từ nội tâm, từ đấy lòng thở dài một tiếng. Đã sinh Du, gì sinh hắn? Người này từng bước liệu ta tại trước, chiêu chiêu đem ta áp chế. Trước đây ta còn nhường bá phù âm thầm liên lạc viên doanh người trung nghĩa thái sử tử, muốn dùng cái này xem như cánh chim. Không muốn hắn liền cái này đều đoán được, sớm tiếp đến thái sử tử lão mâu tiến hành lung lạc, thu hết thái sử tử chi tâm. Bá phù liên lạc không thành, phản bị kiến nghi, hắn hiện tại cũng cảm thấy là ta tại lầm hắn. Tử Dực a, ngươi liền nói, tình cảnh này, ngươi tìm đến ta, ta lại có thể làm gì? Chu Du lần này chân tình bộc lộ, nói tất cả đều là tình hình thực tế, các nơi chi tiết tùy ý Tưởng Cán như thế nào truy vấn đều có thể tinh tế giải thích rõ. Nói như thế lại hoàn toàn đều là nói thật, Tưởng Cán lại như thế nào không tin? Không khỏi tự nhiên thán nói, công cần chi tài, ta đã kinh động như gặp thiên nhân, không muốn thế gian lại có nhân vật như vậy, càng tại công cần phía trên. Khó trách Tào Công thường bị viên công lộ là trong mộ xương khô, ngày sau tất diệt, không muốn bây giờ phản có bay lên chi thế, hiệu triệu thiên hạ chư hầu bốn đường phạt tạo, uy thế nhất thời có một không hai. Gần đây Hy quân sư mấy lần dụng kế, cũng tất bị phá giải, nghĩ đến cũng đều là người này mưu đồ, lại không biết người này đến tuột cùng là ai. Ta cũng không biết, hắn ẩn giấu cực sâu, thường cư viên công phía sau màn, chưa hề hiện ở người trước. Cho dù là ta cũng đành phải từ dấu vết để lại, cùng viên công trước sau hành vi không đồng nhất chỗ, suy đoán người này tồn tại. Chu Du thuận thế nói tiếp, hắn trước đây lời nói đều ra chân tâm, tất là tiếng lòng. Theo hắn bản tâm mà nói, nếu thật có thể nhờ vào đó cùng Tào Quân liên lạc, trợ bá phủ thoát khốn, cũng chưa chắc không thể. Có thể càng là nghĩ tới chỗ này, hắn liền càng cảm thấy từ đáy lòng tuyệt vọng. Từ viên công nghe được ngươi Tưởng Cán danh tự bắt đầu từ thời khắc đó, người ta ở giữa tất cả, liền đều đã rơi vào người kia tính toán, đều là hắn kế hoạch an bài một vòng, việc đã đến nước này lại còn có thể mưu đồ cái gì đâu. Tưởng Tử Dực a, không phải là ta Chu công cần muốn hại ngươi, mà là chỉ có đưa ngươi xem như nhập đội dâng lên, khả năng bảo trụ ta cùng bá phủ trong khoảng thời gian này cố gắng tranh tới tín nhiệm, không bị viên công lòng nghi ngờ. Mà Chu Du trước đây nói tới đây hết thể nói thật, liền vì làm nền tiếp xuống câu này, từ viên thuật tự mình lời nhắn nhủ, ta chỉ nghe viên công ngẫu nhiên một lần nói sai, nói rằng là phụng hiếu hai chữ. Nói thật, Chu Du cũng không nhận ra cái này phụng hiếu là ai, nhưng căn cứ hắn trong khoảng thời gian này đối viên công hiểu rõ, chỉ định là lại muốn hố người. Tưởng Cán nghe vậy cũng rất là kinh dị, phụng hiếu. Ta cũng là chưa từng nghe nói, bất quá chờ ta trở về sau, có thể báo cho chư vị quân sư, bọn hắn khắp biết thiên hạ anh kiệt, có lẽ biết người này. Như thế rất tốt. Chu Du khẽ gật đầu, lúc này mới trở về chính đề. Lần này Tử Dực tới sự tình, cũng bị hắn sớm tăng ra đề phòng. Không chờ ngươi vào tới viên doanh, bá phủ đã bị lấy không ăn Tào Quân, hẳn là thông đồng với địch làm lý do, ép vào đại lao. Không có bá phủ dẫn đầu, cho dù ta có lòng cùng ngươi hợp mưu, Tôn gia chư tướng cũng không có thể nghe ta hiệu lệnh người. Cái gì? Tưởng Cán kinh ngạc, muốn vu oan giá họa. Coi đây là tội, cùng có lẽ có gì khác. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời Tử Dực cứu rút. Chu Du chợt hướng Tưởng Cán túi giáp người thi lễ, không người hạ bái. Công cần đây là ý gì? Tưởng Cán nắm chặt Chu Du chi thủ, đem hắn đỡ dậy. Thành như là chúng ta hai nhà càng nên hợp mưu trùng tiến, dẫn là đồng minh. Nay nếu có khó xử, cứ việc nói tới, ta nhưng có thể làm được, làm sao có không giúp lý lẽ. Chu Du động dung ở giữa, đưa ra một phần văn thư, vì hắn giải thích. Đây là ta mô phỏng phóng thích bá phủ đại tướng quân lệnh. Ta nghe nói viên công rất yêu Tử Dực chi tài, như biết được Tử Dực tỉnh lại, tất yếu cùng ngươi thắp đến tâm sự thâu đêm, hỏi thăm thiên hạ đại thế. Nay có thể tùy tiện ứng phó, đợi hắn buồn ngủ ngủ say, ngủ chung lúc, mang đóng biên công đem ấn. Chờ Tử Dực sau khi đi, ta lại âm thầm liên lạc Tôn gia trừ tướng, 3 ngày sau dùng cái này văn thư, giả đại tướng quân khiến mang thả bá phủ khởi sự, nhóm lửa làm hiệu. Đến lúc đó mong rằng Tử Dực lập tức xuất tào quân đến rút, lớn như thế phá biên quân, chúng ta hai nhà đều thoát khỏi vậy. Cùng biên công thắp đến tâm sự thâu đêm, ngủ chung. Nghĩ đến muốn cùng cái kia ăn sống ngươi thịt, khát uống ngươi máu ma vương thắp đến tâm sự thâu đêm, ngủ chung, tưởng cán liền một hồi lưng phát lạnh. Không sai, nghĩ đến đây lần phá biên đại nghiệp, thành bại ở đây một lần hành động, hắn dứt khoát cũng là cắn răng một cái, tiếp nhận văn thư, đáp ứng. Công cần yên tâm, làm tất nhiên không phụ nhờ vả. Chu Du cảm giác sâu sắc vui mừng, lại dán muốn nói, không biết Tử Dực có biết Lôi Bộ, Trần Lan. Tưởng cán mặc dù cũng từng nghe Hy Chí Tài đề cập hai người, xưng là có cổ danh tướng phong phạm, lúc này chỉ ra vẻ không biết. Dù chưa từng nghe nói, nhưng công cần sách hai người này, nghĩ đến tất có lời bàn cao kiến, nay làm dựa hai lắng nghe. Hai người này dụng binh thường có chỗ độc đáo, có thể xưng vô song thượng tướng. Chu Du mặt không đỏ tim không đập tiếp tục dựa theo viên thuật bàn giao, chậm rãi mà nói. Trước đây bọn hắn trở ngại Lưu Vân áp chế, vì vậy thanh danh không hiển hách. Dưới mắt Lưu Vân đã chết, hai bọn họ không chỉ có không được trọng dụng, ngược lại bởi vì viên công đấu kỵ người tài, bản bộ binh mã tận là sở đoạn. Viên công mặc dù dùng bọn hắn thống binh chim lưu, lại chỉ lấy thân binh đối đãi, mà không một quan nửa chức mang theo, cho nên hai bọn họ thường ôm hận chi. Nay Tử Dực có thể nói chi ném tạo, như đến hai người này tương trợ, thì 3 ngày sau, người ta đại sự có thể thành. Tưởng cán nghĩ đến Hy Chí Tài đối Lôi, Trần hai người tán dương, nếu quả thật bị tự thuyết phục ném tạo, lại nên rất lớn công. Bằng ta ba tức không nát miệng lưỡi, việc này dễ vậy. Chương 51, viên thuật quân sư Quách Phủ Hiếu. Chương 51, viên thuật quân sư Quách Phủ Hiếu. Nhiều lần trải qua Chu Du chỉ điểm, Tưởng cán liền hướng tìm Lôi, Trần nhị đem. Tức nhập sổ bên trong, thấy hai người đối ẩm rượu buồn, mặt có buồn bực chi sắc, hắn xuất lời dò xét, phát giác quả như Chu Du nói tới, hai người này bởi vì binh quyền bị đoạn, đối viên thuật thường nghi ngờ án giận. Vậy cũng không sao. Lôi Bộ, Trần Lan vốn cho rằng đích thân binh là đối hai bọn họ thân cận, chỉ là cho Lưu Vân cái chết một cái công đạo, rất nhanh liền có thể quan phục nguyên chức. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, không chỉ có chức quan sự tình không có tin tức, còn nghe nói nhà mình bản bộ binh mã đã hoàn toàn bị chúa công chỉnh biên thu phục. Đến, đừng nói nữa, về sau đoán chừng chính là cái này đại đầu binh mệnh, trong lúc nhất thời từ chúa công tâm phúc đại tướng nơi biên cương, đại quyền trong tay. Lưu Lạc làm hai tên bình thường thân binh, bị về sau hứa chử, Chu Thái đến kêu đi hét, trong lòng há có thể không có án giận. Nay Lội Viên thuật dụng kế, nhường hai bọn họ để lừa gạt cái này tướng cán, giả ý biểu đạt tự thân đối với hắn đoán giận chi tình, quyết ý con nghĩa ném đảo. Lúc ấy nghe được loại này phân phó yêu cầu, đều cho Lôi Bộ, Trần Lan làm sẽ không. Cái đồ chơi này còn cần giả ý lừa gạt, không có diễn kỹ, tất cả đều là tình cảm. Đầu năm nay thật đúng là chuyện gì đều có, ngươi nhìn chúa công ngươi cái này mưu kế an bài. Cái này muốn để hai ta đi diễn cổ danh tướng, kia chỉ định không ai sẽ tin, nhưng muốn nói để chúng ta đi diễn phản đồ, kia thật là bản sắc. Lôi Bộ, Trần Lan ngạo nghễ ngẩng đầu, đáp nói, tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả. Liên Viên thuật lần này bố cục bên trong, viên doanh phương diện tham diễn nhân viên, từng cái bản sắc biểu diễn, câu câu chân tâm thật ý, đừng nói tưởng tán, coi như Hy Chí Tài đích thân đến, cũng phải gây đám người này trong tay. Thế là, nhìn xem trước mặt đối Viên thuật lòng đầy căm phẫn, rong rạc, thanh sắc câu lệ Lôi, Trần nhị đem. Tưởng cán động dung. Cái này nào giống là diễn nha. Từng cọc, từng kiện, không rõ chi tiết, có lý có cứ. Cái này Lôi, Trần hai người thậm chí có thể xuất ra hai người bọn họ mấy năm trước liền buôn lậu quân giới lương thảo, trợ giúp Lưu Vân tự lập mưu phản chứng cứ, bày ở trước mặt hắn. Cái này, ngươi đây nói cho ta có thể là sớm mấy năm chuẩn bị, liền vì hôm nay lừa gạt chính mình. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Lôi Bộ, Trần Lan hai người này rõ ràng chính là chủ bị nhiều năm, sớm có phản ý. Chỗ nào còn cần đến hắn đến du thuyết. Đây quả thực là hai cái hiển nhiên thật phản tặc. Tưởng cắn nhiệt tình nắm chặt hai bọn họ hai tay, gặp nhau hờn mượn. Lôi tướng quân, Trần tướng quân, ta nghe nói quân tử giấu khí tại thân, chờ thời mà động. Nay viên công lộ đấu kỵ người tài, ánh mắt thiện cận, làm các ngươi chỉ có một lời tài tình khát vọng, chí khí khó thủ, biến thành sĩ tốt. Chủ ta Tào Công thì không phải vậy, hùng tài vĩ lược, chiêu hiền đại sĩ, thiên hạ quy tâm người chúng vậy. Giờ phút này thiên thời đã tới, hai vị tướng quân nếu quy thuận, ta chủ tất nhiên ủy thác trọng dụng, thống 10 vạn chi chúng, là thượng tướng quân, quét ngang thiên hạ, há không mị quá thay. Nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lập lại trật tự, thì công thành danh thoại, lưu danh sử xanh, cớ sao mà không làm. Lôi Bộ, Trần Lan nghe ngóng đại hỉ, chắp tay cúi đầu, tình chân ý thiết. Như sở nguyện vậy, không dám mời thôi. Ba người ăn nhịp với nhau, ước định 3 ngày sau khởi binh tương trợ, cùng Chu Du, Tôn Sách đồng mưu đại nghiệp. Kỳ thực Lôi, Trần hai người trên mặt ứng phó Tưởng cán, đáy lòng cũng là bất đắc dĩ. Tưởng Tử Dực, ngươi nói ngươi có cái này ném tạo chuyện tốt, trong âm thầm đến cùng chúng ta nói nha. Lần này quang minh chính đại tới đi sứ, là sợ ta chủ không biết sao? Hắn nghe nói ngươi Tưởng Tử Dực muốn tới, sớm liền đem chúng ta gọi đi phân phó an bài. Dưới mắt ta hai người biết rõ đây là kế sách của hắn, chẳng lẽ còn thật có thể đi theo ngươi hướng trong hố nhảy phải không? Ba người trò chuyện vui vẻ lúc, liền thấy sĩ tốt đến gọi, Tương tiên sinh, viên công biết được ngài tỉnh, bận bịu muốn cứ gọi ngài đi qua một lần. Tưởng cán cảm thấy châm xuống, biết nên tới vẫn là phải đến. Chu công cần nói không sai, viên thuật 10 phần coi trọng chính mình, tiếp xuống liền muốn cùng tôn này ăn thịt người ác quỷ thắp đến tâm sự thâu đêm, ngủ chung. Tưởng cán âm thầm cho mình cổ động, gian nan hướng Viên Thuật đại trướng dịch bước. Cho dù đã làm nhiều lần tâm lý kiến thiết, nhưng khi tưởng cán bén rèm mà vào một phút này, chỉ một thoáng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy một tôn to lớn đỉnh đồng thao bắt trường, nước canh sôi trào phát hỏa, thấy không rõ đang nấu lấy cái gì, nhưng tại đỉnh đồng bên cạnh liền trần trụi bảy biện mấy cỗ tàu quân tàn thi. Tưởng cán khoảnh khắc mặt như màu đất, đúng vào lúc này Viên Thuật tâm kia giữ tợn đáng sợ, thoáng như quỷ thần đáng ghét diện mục, cười mỉm nên đến trước mắt. Ta biết Tương tiên sinh từ trước đến nay ta trong danh, đồ ăn nước uống chưa tiến, đặc biệt bày xuống đỉnh này, dùng hơi giải tiên sinh trong bụng cơn nỗi. Tuy không phải chất tu, cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng tiên sinh chớ nên cùng ta khách khí. Khách khí? Đây là khách khí sự tình sao? Nghĩ đến sau đó phải cùng cái này ma vương nhân vật, cùng ăn cộng ẩm trong đỉnh chi vật, Tưởng cán chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai mắt khẽ đảo, hôn mê ngã xuống đất. Viên Thuật, mặc dù công cẩn nói ngươi nhắc gan, có thể cái này cũng không khỏi quá không khỏi dọa. Phân phó sĩ tốt đem Tưởng cán mang tới bên trong giường nằm nghỉ ngơi, Viên Thuật gọi Dương Hoàng, cười yếu ớt tương thỉnh. Hôm nay Ngô Nhi bá phủ săn đến này hiệu dâng lên, tử dực vô phúc tiêu thụ, ta làm cùng tiên sinh chung ăn. Hoàng cũng cười nói, chúa công tỉnh tỉnh, chỗ này dám không theo. Hai người tự trong đỉnh lấy hiệu thịt nhắm rượu, ăn uống tiệc rượu ở giữa đêm tối nay an bài thương lượng thỏa đáng. Nửa đêm canh ba, Tưởng cán tự ác ngộng co giật, trong thoáng chốc trực câu câu nhìn chằm chằm trướng đỉnh. Hắn thấy này trướng cẩm tú xa hoa lãng phí, mới phản ứng được chính mình giống như lại tại Viên Thuật trước mặt hôn mê. Đang chờ muốn cái khi còn bé đến này hôn mê chứng bệnh lý do, lấy qua loa tắc trách che giấu, không muốn liền nghe cách một đạo bình phòng, gian ngoài yến hội chi địa, ẩn có lời nói âm thanh truyền đến. Tiếng nói chuyện hết thảy hai người, một người trong đó Tưởng cán cũng không quen thuộc, nhưng một người khác hắn lại khắc cốt minh tâm, có thể nào quên mất. Chính là Viên Thuật. Chúa công, mặt phía bắc lại có mật ấu, là quân sư gửi thư. Phùng Hiếu. Hắn bên trên một phong thư mới đến, ta chưa xem hết, sao lại có tin đến? Gửi thư quá gấp, có lẽ là cùng Viên Thiệu hướng cấp thiên tử có quan hệ. Thấp giọng, Tưởng cán phát giác hình như có ánh mắt tự đứng ngoài ở giữa rình mò trông lại, hắn vội vàng đóng chặt hai con ngươi, ra vẻ mê man. Chỉ nghe nói, trên giường người ngủ người nào? Quân sư bí ẩn việc quan hệ chủ công đại nghiệp chi cơ, quyết định không được tiết lộ mảy may, không bằng diệt khẩu để phòng vạn nhất. Tưởng cán, quả thật ma quật, không động được liền giết người diệt khẩu. Hắn dọa đến linh hồn đều bốc lên, nằm ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám. Lại nghe Viên Thuật đáp nói, này Tưởng tử dực hay, ta mời đến ăn uống tiệc rượu, không muốn hắn bởi vì nhất thời cảm động hôn mê, giờ phút này đang tại ta trên giường nghỉ ngơi. Thầy thuốc đã tới nhìn qua, thực là hôn mê, cũng không phải là ngụy trang. Thanh như là, nơi đây cũng không phải thương thảo cơ mật chi địa, mời chúa công hướng ta trong chướng nghị sự. Thiện. Chờ hai người tiếng bước chân đi xa, Tưởng cán mới cẩn thận từng ly từng tí chọc lại mở mắt, thấy bốn bề vắng lặng, phương thư một ngụm thở dài. Nguyệt hoa thanh huy xuyên thấu qua màn cửa về xuống, thanh đồng chân cắm đến nghiêng lệch tại bàn trà bên cạnh, chập chờn ánh lửa chiếu rõ trên bàn chất đống số quyển văn thư. Góc bàn hộp ngọc được khải, có thể nhìn thấy mấy cái Viên Thuật phê duyệt tấu thư thường dùng ấn tỷ đều tại trong đó. Tưởng cán nghĩ cùng áo bào bên trong thiếp thân cất giấu văn thư, đó chính là Chu Du phòng chế mang thả tôn sách đại tướng quân hiến, bây giờ chỉ kém đóng ấn. Nghĩ đến chỗ này đi tới viên doanh mục đích, nhớ tới đồng môn Chu Lang nhắc nhở, Tưởng cán cắn răng một cái quyết định chắc chắn, đứng dậy đến trước án tìm kiếm. Chương 52, giúp đỡ Tào Công, bỏ tưởng tử dực, ai cùng. Chương 52, giúp đỡ Tào Công, bỏ tưởng tử dực, ai cùng. Một phen phân biệt tìm kiếm, Tưởng cán cũng không tìm tới trong truyền thuyết bị Viên Thuật được đến truyền quốc ngọc tỷ, nếu không mang về lại là một cái công lớn. Nhưng chân quý như thế chi vật, tất nhiên bị Viên Thuật chân tàng, may mà mang thả tôn sách sự tình, có đại tướng quân ấn đã đầy đủ. Nơi đây là Viên Thuật xử lý chính vụ chỗ, đại tướng quân ấn cũng không khó tìm. Tưởng cán đem đóng tại Chu Du phòng chế văn thư, hơi lòng cầu khí, đang muốn đem tất cả thả lại chỗ cũ, về trên giường nằm xong, giả bộ vô sự xảy ra. Không muốn dư quang thoáng nhìn trên bàn một cuốn sách tin ký tên, chính là quân sư hai chữ. Phùng Hiếu, hắn bên trên một phong thư mới đến, ta chưa xem hết, sao lại có tin đến? Viên Thuật vừa mới đối đáp dữ liệu, không khỏi ở trong lòng hiện hiện, Tưởng cán chỉ cảm thấy trong đầu như kinh lôi chợt vang. Quân sư, bên trên một phong gửi thư, chưa xem hết. Liên tưởng đến Chu Du trước đây lời nói, hắn ẩn giấu cực sâu, thường tư viên công phía sau màn, chưa hề hiện ở người trước. Tất cả tin tức xen lẫn, sâu chuỗi thành tuyến, ý niệm trong nháy mắt thông suốt. Giờ phút này, Tưởng cán có một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ nói cái này bị Viên Thuật gọi Phụng Hiếu chân chính chủ mưu, hắn cũng không phải là tận lực ẩn giấu, không hiện hiện tại người trước, mà là hắn không thể. Hắn làm không được. Hắn giờ phút này nhất định bởi vì một loại nào đó thân phận hạn chế, không cách nào tại Viên Thuật bên người bày mưu tinh kế, chỉ có thể thông qua thư từ qua lại. Mà đây cũng là từ bắt đầu đến nay, không có bất kỳ người nào có thể phát giác hắn tồn tại nguyên nhân, cho dù Chu Du cũng chỉ có thể thông qua dấu vết để lại, cùng Viên Thuật tiền hậu bất nhất hành vi phỏng đoán. Bởi vì cái này người, hắn căn bản lại không tồn tại tại Viên Thuật trong doanh. Một cái không tồn tại người, bọn hắn lại như thế nào tìm đến? Là, tựa như nhà mình Tào doanh bên trong, chư vị quân sư chưa hề tận lực che giấu tung tích. Như vậy ẩn giấu tự thân ngoại trừ duy trì thân bí, dẫn đến tại tình thế cấp bách thời khắc mấu chốt, muốn hiện thân hạ lệnh phản tao nội chư tướng cung phụ, bằng thêm cản tay bên ngoài, lại có thể có ích lợi gì chứ? Mà hạ người gì, mới cần như vậy tận lực ẩn giấu? Vậy chỉ có thể là thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đọc tiếp cùng vừa rồi nghe lén đến Viên Thuật đối đáp ở giữa nhấc lên, mặt phía bắc mật tấu cùng Viên Thiệu tin tức. Tưởng cán trong lòng suy nghĩ suy đoán, càng phát ra rõ ràng minh bạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm qua kia che lại sách quân sư hai chữ thư, xích lại gần cây đèn, dương tin quan sát, đáy lòng thấp thỏm mà chờ mong. Cái này chỉ bằng vào thư từ qua lại liền có thể mấy lần áp chế Chu Du Phụng Hiếu cái này viên thuật dưới trướng thần bí nhất thứ nhất chủ mưu, liền đem tại hắn tưởng tử dực trong tay, công bố. Trên giường sách nay hắn thất suy vi, thiên hạ phân tranh, đế băng sơn phá vỡ giang hà loạn, hào kiệt tranh giành cán quân đổi. Chúa công làm thần khí chi trọng, theo giang hoài chi địa, căn cơ dần dần cố, nay có thể hưng đại nghĩa chi danh, hiệu lệnh thiên hạ chư hầu bắc thượng phạt tạo, thừa dịp lấy dự châu chi địa, có thể thành đại nghiệp chi cơ. Đến lúc đó tây tiến nam dương, lấy phạt lưu biểu, tận trường giang chỗ cực, theo kinh tương chín quận mà cũng có. Đông chiếm tiểu phái, lấy đoạt từ châu, chân bạc đông nam, ngồi xem thiên hạ chỉ hấn. Chờ thời cuộc có biến, nghiên vương nam chi binh bắc thượng trung nguyên, mang giáp trăm vạn chi sĩ quét ngang chư hầu, như bẻ cánh khô, trừ tàn đi thế. Vấn đỉnh thiên hạ, đem tại lúc này, kiến hào đế vương, quan sát cửu châu, này thái tổ cao hoàng đế chi người vậy. Tưởng Cán nhìn đến đây, hít sâu một hơi, thầm nghĩ tốt một thiên trên giường sách tốt một cái phụ hiếu. Như viên thuật quả thật có thể dựa theo này sách phát triển, đâu còn là cái gì trong mộ xương khô. Rõ ràng đại sự có thể thành, đại nghiệp đều có thể. Hắn tiếp tục hướng xuống quan sát, càng là nhìn thấy chi tiết chỗ sâu, càng là kinh hồn bạt vía, hận không thể vô an táng dương. Tuy là này tin không có ký tên, chữ viết cũng là tận lực dùng tay trái viết, viết mấy khó mà phân biệt. Nhưng càng là như thế, càng là tăng thêm Tưởng Cán trong lòng suy đoán. Ngoại trừ viên thuật phía sau vị kia nhận không ra người chủ mưu Phụng Hiếu còn có ai cho viên thuật viết thư, cần như vậy lén lén lút lút. Ngoại trừ đương thời đỉnh cấp chủ mưu, ai có thể đem thiên hạ cửu châu chi biến thu hết đáy lòng, là viên thuật mưu viết bản này đủ để định đỉnh thiên hạ trên giường sách. Thẳng đến thông thiên xem hết, ánh mắt rơi vào một câu cuối cùng, tại ta quan trì, viên thiệu chí lớn nhưng tài mọn, nhiều mưu do dự, là đại nghĩa mà thiết thân, thấy lợi nhỏ mà bất mệnh, thật không đủ lo. Lần trước gửi thư, chúa công nói, khí chí tài sợ ngày giờ không nhiều. Như không ngoài sở liệu, chí tài sau khi chết, Văn Nhược tất nhiên mời ta đến Tào doanh, tiếp nhận hí chí tài, là Tào Tháo lưu đồ. Tào Tháo người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương nhu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, có khả năng cùng chúa công đặt song song là đương thời anh hùng, không thể khinh thường. Ta làm thừa dịp này nhập Tào doanh, minh là Tào Tháo nhân kế, thật là chúa công lưu đồ, đến tận đây tất nhiên từng bước liệu hắn tại trước, lại khó chống đỡ chúa công chi binh phong. Tưởng Cán xem đến đây, kinh hãi gần chết, chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn, tê cả da đầu. Từng bước liệu người tại trước. Nguyên lai người này đúng là như vậy liệu người tại trước. Tuân Văn ngược lại vẫn muốn mời hắn đến Tào doanh, tiếp nhận hí quân sư. Quả thực dẫn sói vào nhà, chủ công đại nghiệp sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy. Trong lúc nguy nan lúc, có thể giúp đỡ chúa công, lấy bán thiên quân người, bỏ ta tưởng tử dự, ai cùng. Trong lòng so đo đã định, Tưởng Cán cắn răng một cái đem thư cất vào trong ngực, thấy nếu như viên thuật trở về tìm không thấy thư, tất yếu sinh nghi. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, mà dưới mắt duy nhất có thể đưa hắn ra viên doanh người, chỉ có Chu Lang. Việc này không nên chậm trễ, giờ phút này viên thuật lúc nào cũng có thể trở về. Tưởng Cán vẻ mặt nghiêm trọng, bước nhanh đi ra phòng trong. Quả khách khí ở giữa yến hội chén bàn bừa bộn, trong đỉnh chi vật sớm đã ăn tận, hắn lại là một hồi hệ ý của bộn, chỉ giáng chống đỡ khoản chi gấp tìm Chu Du. Tử Dực tiên sinh muốn đi nơi nào? Viên công phân phó, nhường ngài lưu tại trong trướng hảo hảo nghỉ ngơi. Không muốn tại màn cửa chỗ lại có hai tên thân binh cản đường, Tưởng Cán nhất thời vừa tức vừa gấp lại không được ra. Đang luôn cuống ở giữa, hắn chợt thấy đến tại càng xa xôi trấn giữ thân binh, không phải Lôi Bộ, Trần Lan hai người, lại là người nào? Tưởng Cán đại hỉ, bận bịu gọi Lôi, Trần hai người tương trợ, hai bọn họ bây giờ mặc dù cũng là thân binh, dù sao đã từng thân phận tại đây, ngoại trừ Hứa Chử, Chu Thái hai vị thống lĩnh, bình thường sĩ tốt lại nào dám cản. Vài tiếng quát mắng ở giữa, cản đường người không cam lòng lui ra, Tưởng Cán đã bị hai bọn họ cứu ra. Hắn lúc này đối Lôi Bộ, Trần Lan thiên ân và tặng, thấp giọng hứa hẹn tương lai vào tới Tào doanh, tất có hậu báo. Lôi, Trần hai người chỉ cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong, dường như ngầm hiểu ý, lại như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đến hai bọn họ dẫn đường, Tưởng Cán một đường thông suốt, đến Chu Du ngoài trướng thông truyền. Công cần, chuyện gấp vậy, sao còn tại này ngủ say? Con buồn ngủ lên Chu Du, gặp hắn vẻ mặt vội vàng, cũng là mừng rỡ. Từ dực đêm khuya đến tận đây, thế nhưng là đại sự có biến. Tưởng Cán không tốt nói rõ ăn cắp thư một chuyện, chỉ đem kia phần ngụy tạo đại tướng quân khiến đưa cho hắn. Đại sự đã làm thỏa đáng, không sai ta vận dụng viện công ấn tỷ, thành sợ vì hắn cảm giác không tiện ở lâu. Còn mời công cần giúp ta một chút sức lực, đưa ta trở lại. Việc này dễ vậy. Dưới ánh trăng, viên doanh ban công chỗ, hai người bèn nhìn nhau cười, chính là viên thuật, Dương Hoàng. Đưa mắt nhìn Tưởng Cán trong đêm trốn chạy, viên thuật cười gọi là nói, kế này như thế nào? Hoàng nói, chúa công diệu kế. Sai vậy, sau này nên đổi giọng xưng Phụng Hiếu diệu kế. Chương 53, Tưởng Cán trộm sách mà về chương 53, Tưởng Cán trộm sách mà về mặt trời mới mọc chưa thăng, thần hàn lộ trọng, Tưởng Cán thừa dịp hiểu sắt trốn về Tào doanh. Khi hắn đến tìm hí chi tài, chỉ thấy ánh nến đem tẫn, công văn đang nằm, ôm yếu văn sĩ ủng cầu dựa giường, bề bộn nhiều việc xử lý mọi việc, lại một đêm chưa ngủ. Thấy Tưởng Cán về, hắn giang chống đỡ bệnh thể, nổi lên một vệt cười yếu ớt, sự tình như thế nào? Tưởng Cán mặc dù lo lắng hí chi tài thân thể, không sai trách nhiệm mang theo cũng không dám chế mãi, bận điệu gọi là nói, lớn sự thành vậy. Tôn sách kỳ thực cũng không phải là như chúng ta người ngoài biết, thường cảm giác viên thuật tân nghĩa, không đành lòng cùng nhau vác, ngược lại sinh ra sớm tự lập chi tâm. Ta đồng môn hảo hữu Chu Du, càng đã mấy lần vì hắn mưu đồ thoát ly viên thuật, sáng lập cơ nghiệp sự tình, chỉ là mấy lần bị người khám phá, vì vậy không thể thành công. Tưởng Cán liền đem từ Chu Du trong miệng biết được, như là hiến ngọc tỷ, vượt sông cứu mẹ, khuyên thái sử từ các sự kiện tưởng tình, từng cái nói tới, lúc này mới chắp tay thi lễ. Là may mắn không làm được bệnh. Cho dù không người tương trợ, Chu Du ba phen mới bận, cũng phải là Tôn Sách lập nghiệp, nay nghe ta muốn giúp hắn thành sự, sao khác biệt ta ăn nhịp với nhau. Ngay cả Tôn Sách bị phòng bị tính toán, ép vào đại lao, giải thích như thế nào cứu mọi việc, cũng đã làm thân lực vì đó. Ta bước lên kỳ hiểm xâm nhập viên thuật trong trướng, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy lấy mang đóng ấn tỉ, trợ Chu Du nghĩ cách cứu viện Tôn Sách, để sau 3 ngày khởi sự, cùng ta quân nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đánh tan viên quân. Được nghe Tưởng Cán lời nói, gặp hắn một mặt tự tin, chậm rãi mà nói, khí chí tài ánh mắt kinh dị đánh giá hắn, mặc dù cảm giác chuyện không khỏi quá mức thuận lợi mà trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng lúc này vẫn là sắc mặt hòa hoãn, nhẹ lời động viên. Rất tốt, sớm nghe nói Tử Dực miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo, lần này tiến về viên doanh, bất quá một đêm, đã làm thành đại sự như thế. Như lần này thật có thể một lần hành động phá biên, Tử Dực làm nhớ công đầu, chờ chúa công trở về, ta tự mình vì người xin công. Không muốn Tưởng Cán nghe được lời ấy, trên mặt tuy có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là một loại muốn nói lại thôi, mong muốn khích lệ lại không tốt nói thẳng thật trọng. Khí chí tài tự nhiên nhìn ra được, mặc dù không biết hắn còn có chuyện gì muốn giảng, vẫn gật đầu lừa chi. Cùng ta ở giữa, không cần như thế, Tử Dực như còn có lời nói, không ngại nói thẳng. Tưởng Cán lúc này không kịp chờ đợi, trên mặt đè nén khó mà ức chế vui mừng. Ta chuyến này cũng có niềm vui ngoài ý muốn, khí quân sư tất nhiên đoán không được, ngoại trừ Chu Du, Tôn Sách, ta còn vì ngài nói ai đến. A, thứ nhất tên Lôi Bộ, thứ hai kêu là Trần Lan. Cái gì? Như thế nào? Thấy gặp chuyện chấn định tự nhiên quân sư hí trí tài, lần này cũng bị một lần hành động chấn trụ, Tưởng Cán có chút tự đắc, vì hắn em thai giản thuật. Khí quân sư có chỗ không biết, cái này Lôi Bộ, Trần Lan có lẽ như ngài nói tới, tài cán phi phạm, có cổ danh tướng chi phong, vô song thượng tướng danh xưng. Nhưng mới có thể không đồng đẳng với phẩm hạnh, hai bọn họ tuy có tài cán, kỳ thực phẩm hạnh công đoan, không biết trung nghĩa hai chữ, không có tôn ti chi lễ. Sớm tại mấy năm trước đó, Lôi, Trần Nhị đem thủ những năm lúc, liền đã sinh lòng phản ý, thường mang bán quân giới lương thảo, ám trợ Lưu Vân tự lập. Đến giờ này ngày này, hai bọn họ mặc dù nhiều lần ra kỳ mưu cùng Nguyên Nhượng tướng quân công thủ Dương Địch, có thể viên thuật đấu kỵ người tài, không chỉ có không ủy thác trách nhiệm, phản mượn Lưu Vân cái chết, chiếm hai bọn họ binh quyền, biếm thành thân binh. Một khi đại quyền trong tay, một khi đến kêu đi hết, hai người bọn họ bất trung người bất nghĩa, sao không sinh lòng oán giận? Ta thân hướng nói chi, đã để hai bọn họ ném tạo, sẽ tại sau 3 ngày phối hợp chúng ta làm việc. Người cái này, khí chí tài hít sâu một hơi, hắn giờ phút này nhìn về phía Tưởng Cán ánh mắt kinh động như gặp thiên nhân. Ta làm lấy Lôi, Trần hai người là cái họa tâm phúc, không muốn Tử Dực lần này đi viên doanh, tại hoàn thành đại sự đồng thời, thuận thế còn có thể đem hai người này du thuyết. Ta thường nghe người ta nói Tử Dực lưỡi biện chi tài, đương thời có 102, tự so Tô Tần, Trương Nghi, còn hơn. Ta nguyên là không tin, chỉ cho là nói ngoa. Hôm nay mới biết như thế nào hợp tung liên hành, như thế nào xa thân gần đánh, cổ chi ăn nói khéo léo người, không thể vượt qua như là. Nghe danh không bằng gặp mặt, Tử Dực giang tả danh sĩ, danh bất hư truyền. Đến hí trí tại như vậy tán thưởng, Tưởng Cán khỏe miệng khó nén ý cười, nhưng hắn vẫn tự cường chống đỡ ra mặt, một bộ muốn nói lại thôi thái độ. Hí trí tài nhìn xem cái này quen thuộc một màn, quả thật là đã bất đắc dĩ lại cổ quái, ho nhẹ ở giữa thử hỏi chi. Tử Dực, thế nhưng là còn có chưa hết chi ý. Tưởng Cán ngẩng đầu dài một tiếng, lúc này mới mặt có vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng. Không biết hí quân sư có biết phụng hiếu người này? Hẳn là một vị không kém gì ngài đương thế mưu trí chi sĩ. Khí trí tài không do nội tình, chỉ ánh mắt gấp chằm chằm Tưởng Cán, ý vị thâm trường. Muốn nói không kém gì ta, kia hẳn là Quách gia Quách Phụng Hiếu không nghi ngờ gì, người này dùng như quỷ thần khó lường, cho dù là ta cũng không dám nói thắng dễ dàng với hắn, làm không giới ta. Tưởng Cán nghe thấy lời ấy, cùng tự thân tại viên doanh bên trong chứng kiến hết thể ấn chứng với nhau, cảm thấy trầm xuống. Nghĩ đến chị này nguy nan lúc, giúp đỡ Tào Công đại nghiệp, bỏ hắn tưởng tự dự, ai cùng. Hắn cắn răng, dứt khoát đánh bạo, cường tự hỏi ra. Nào dám hỏi nếu là hí quân sư sớm tối sợ có bất chắc, đến Tào Doanh tiếp nhận người thế nhưng là người này. Lời vừa nói ra, khí chí tài thốt nhiên biến sắc, hắn trên mặt trước kia ngâm ngâm ý cười, lập tức tan thành mây khói, ánh mắt đêm ngày khó lường, tham thẳm nhìn chăm chú Tưởng Cán. Việc này tuyệt mật, Tử Dực như thế nào biết được? Tưởng Cán nghe được lời này, giống như kinh lôi chợt vang bên tai, nhất lo lắng sự tình quả nhiên ứng nghiệm, chỉ cảm thấy trong lòng tất cả manh mối hoàn mỹ sâu chuỗi, toàn bộ sự kiện liền kín kẽ, lại không một tia may mắn. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn về phía khí chí tài, Tử Dực cả gan hỏi quân sư một câu. Vì sao là hắn? Có thể nào là hắn? Chúa công giới chướng nhân tài đông đúc, có thể tiếp nhận chủ mưu người chúng vậy, sao liền hết lần này tới lần khác là hắn? Khí chí tài càng nghe càng trong lòng cảnh giác, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, có thể thấy được Tưởng Tử Dực lo lắng như thế vẻ mặt, cũng chi kỳ tất có duyên cớ, từ là thì kiên nhẫn giải thích. Quách gia chữ Phụng Hiếu, Toánh Xuyên nhân sĩ, Tuân Văn Nhược không bao lâu hảo hữu, hai người từng đồng hành làm bạn, cầm kiếm du học, lẫn nhau hâm mộ tài hoa. Ta chi bệnh thể, mọi người đều biết, chúa công mặc dù không liền đối với ta nói thẳng, nhưng ta là chủ tam hữu sự, há có thể không vì kế sách sâu xa. Trải qua chúa công ngầm đồng ý, ta mấy lần cùng Văn Nhược thương nghị tiếp nhận người, Văn Nhược nhắc lên Phụng Hiếu, ta cũng chi kỷ mới, người đương thời không có không xương địa giả. Liền hứa Văn Nhược lấy thư thử tâm, đợi ta bất chắc coi là tiếp nhận, không để chúa công tạm thời không kế sự tình người. Nói xong, khí chí tài tuy là bệnh trạng, ánh mắt sáng rực có thần gấp chằm chằm Tưởng Cán, uy thế dường như lâm trung hộ tử hùng sư. Việc này chỉ ta cùng Văn Nhược mưu đồ bí mật thương nghị, trừ cáo chi chúa công bên ngoài, người bên ngoài như thế nào biết được. Tử Dực, ngươi từ chỗ nào nghe nói việc này, còn không ngờ đến. Tưởng Cán không có trực tiếp trả lời, mà là thật dài thở dài. Khí quân sư, ngươi lời nói Quách Phụng Hiếu người, giờ phút này nhưng tại Viên Thiệu trong doanh. Phải thì như thế nào? Khí Chí Tài đáy mắt đã có vẻ không kiên nhẫn, nếu không phải Tưởng Cán lúc trước vừa rời ở giữa Viên Thuật, Tôn Sách thuận tay lại xúi dục Lôi Bộ, Trần Lan cũng coi như trung tâm người có thể dùng được, hắn lại sao tới lời nói nơi đầy cơ mật.